Chương 99, phố đánh cược đá chung gặp Diệp Phàm, 1, chương 99, phố đánh cược đá chung gặp Diệp Phàm, 1, sau nửa tháng, Thạch Phương đạo nhất, Thái Cổ thần dược đánh ra 100 vạn cân nguyên ảnh hưởng vẫn tại kéo dài lên men, gây xôn xao. Mỗi ngày ra vào Thạch Phương người nối liền không dứt, không ít người ôm cùng một mỏ nguyên có thể biết ra đệ nhị gốc Thái Cổ thần dược ý nghĩ trong Thạch Phương đạo nhất tuyệt thạch. Nhiều hơn nữa người thì là bị 100 vạn cân nguyên siêu cao giá cả thu hút tới, hy vọng có thể trong Thạch Phương đạo nhất cắt ra tiên chân, sau đó chuyển tay bán cho tài đại khí thô đạo nhất thánh địa. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Thạch Phương đạo nhất buôn bán ngạch đều siêu việt dĩ vãng mấy năm chi hỏa, nhường chấn thủ nơi đây lao đạo sĩ vừa lòng phi thường. Thậm chí khẩn cấp từ bên ngoài lại điều đến rồi một nhóm vật liệu đá, cũng những khách cũ kia chọn mua. Có lẽ là bởi vì trong Tử Sơn Vô Thủy Đại Đế truyền thừa muốn hiện thế thông tin kích thích, nhường tới trước thánh thành tu sĩ số lượng tăng vọt. Trừ ra đạo nhất thánh địa Thạch Phương, cái khác thánh địa Thạch Phương buôn bán ngạch cũng có một cái tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc chỉ cần cắt ra tiên chân, những đại nhân vật kia rồi sẽ mở ra giá trên trời mua sắm. Thiết yêu bảo khuyết đấu giá chỉ là vừa mới bắt đầu, liên tiếp mấy ngày trong thành cái khác cỡ lớn phòng đấu giá cũng đều cử hành mấy trận thánh chủ cấp bậc đấu giá hội. Dĩ vãng 100 năm cũng khó gặp tiên chân sôi nổi hiện thân phòng đấu giá. Lá trà ngộ đạo, chữa thương thần đan, các loại thánh dược, thậm chí uy lực to lớn cấm khí đều hứng chịu tới những đại nhân vật kia bây đỡ. Nhiều lần đánh ra giá trên trời, thấp nhất đều muốn đây bình thường giá cả cao năm thành, rất nhiều vật phẩm thậm chí tại vốn có giá cả thượng tăng lên gấp đôi thành giao. Hình như vì bạn làm đơn vị nguyên tại những đại nhân vật kia trong tay căn bản cũng không phải là nguyên bình thường, mà là một đống tảng đá. Quả thực để người mở rộng tầm mắt. So với những kia vung tiền như rác đại nhân vật, thế hệ tuổi trẻ tiền kiêu đều có vẻ hơi biết điều, cũng không có dẫn xuất cái gì lớn sóng gió. Ngay cả vừa mới làm náo động lớn Cổ Phong cũng tạm thời mai danh nhật tích, không khỏi làm người suy đoán hắn có phải hay không đã mang theo 100 vạn cân nguyên rời đi thánh thành, đến nơi khác tiêu giao khoái hoạt đi. Mặc dù nguyên thuật thiên tài thiếu niên Cổ Phong mai danh nhật tích, nhưng mà một cái khác nguyên thuật thiên tài lại trong khoảng thời gian này đánh ra thanh danh. Đến từ tứ đại nguyên thuật cổ thế gia một trong Thác Bạt thế gia Thác Bạt Sương, tại trong lúc này xuất thủ mấy lần, cho thấy kinh người nguyên thuật, nhận lấy các đồ thạch kẻ yêu thích cùng các thánh địa trong phố đá nguyên đám thợ cả vây đỡ. Có người hiểu chuyện càng là hơn dùng cái này đến rèm pha nguyên thuật thiếu niên Cổ Phong. Làm biến mất nửa tháng Cổ Phong cùng đồng bạn của hắn hiện thân sau đó, ngay lập tức khiến cho hoành động. Đồng bạn của hắn Lý Hắc Thủy càng là hơn bên đường kêu gào muốn tại thánh địa trong phố đá cùng Thác Bạt thế gia nguyên thuật thiên tài đồ thạch, trực tiếp khiến cho hoành động. Tại Lý Hắc Thủy dẫn đầu xuống, một đám người hướng thẳng đến Cơ Gia Thạch Phường đi đến. Mà Cổ Phong lại tại tiến về Cơ Gia Thạch Phường trên đường lặng lẽ chạy trốn. Càng là hơn đổi lại ngoài ra một bộ gương mặt xuất hiện ở đạo nhất thánh địa Thạch Phường trong. Đồng thời nhường đạo nhất thánh địa đệ tử thay thông truyền, nói là trường thọ đạo trưởng em vợ tới trước thăm hỏi. Tam thánh quan bên trong, Diệp Phàm gặp được Ngọc Thần tiểu đạo cô, nhưng không có nhìn thấy Lý Chấp. Ngươi chính là trường thọ đạo hữu em vợ. Ngọc Thần tiểu đạo cô vẻ mặt cổ quái nhìn Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm lại mặt không hồng khí không thở gấp nói, không thể giả được. Ngọc Thần tiểu đạo cô đột nhiên nở nụ cười, nói ra, ngươi là Cổ Phong đi. Diệp Phàm hơi có chút ngây người. Sau đó đều đổi lại Cổ Phong dáng vẻ, nói ra, làm cho đạo hữu chê cười. Ta chỉ muốn biết vì sao các ngươi thánh địa muốn ra 1 triệu cân nguyên tới mua cái đó không chọn vẹn thần dược. Ngọc Thần tiểu đạo cô lắc đầu nói, cũng không phải là chúng ta thánh địa muốn mua, mà là trưởng thọ đạo hữu chính mình muốn mua, chúng ta đạo nhất thánh địa không có tham dự việc này. 100 vạn cân nguyên tất cả đều là trưởng thọ đạo hữu ra. Diệp Phàm hơi có chút kinh ngạc, hỏi, có thể thay thông báo một chút, liền nói Diệu Tổ thúc thúc tìm đến. Ngọc Thần tiểu đạo cô không biết Diệp Phàm đang đánh ý định quỷ quái gì, liền nói, thật sự là thật có lỗi, Cổ đạo hữu. Trưởng thọ đạo hữu tạm thời bế quan, ta vậy liên lạc không được hắn. Diệp Phàm nói ra, còn xin đạo hữu nhắn dùm trưởng thọ đạo hữu, liền nói ta tới tìm hắn, hắn tự sẽ đã hiểu. Ngọc Thần tiểu đạo cô mặc dù có chút tò mò, trước mắt Cổ Phong vì sao một bộ cùng Lý Chấp hết sức quen thuộc dáng vẻ, có thể nàng cũng không phải là cái yêu truy vấn ngọn nguồn người, đều gật đầu nói, ta sẽ chuyển cáo hắn. Đối với nguyên thuật kỳ tại Cổ Phong, Ngọc Thần tiểu đạo cô hứng thú cũng không tính lớn. Rốt cuộc nguyên thuật mặc dù thần kỳ, thế nhưng đối với đạo hạnh tăng trưởng cũng không quá lớn trợ lực, ngược lại nàng cảm thấy Lý Chấp loại đó không cần mở ra nguyên thạch có thể cảm ngộ nguyên thạch trung ẩn chứa đại đạo kinh văn thủ đoạn càng thêm huyền bí. Người đá chín khiếu trong dựng dục chạm long kiếm pháp so với long văn hắc kim kiếm thân mình giá trị còn cao hơn. Càng là lĩnh hội môn kia kiếm thuật, Ngọc Thần tiểu đạo cô càng là cảm thấy môn kia kiếm pháp huyền diệu, dường như không có lên hạn có thể nói, thậm chí có thể đem mọi loại huyền pháp cũng hóa vào trong kiếm, tăng lên uy lực kiếm pháp. Tại đạo nhất thánh địa trong, có thể so với vai môn này kiếm pháp bí thuật cũng là lác đác không có mấy. Thật không dám tưởng tượng nếu để cho cái đó người đá chín khiếu thai nén đại thành sau đó, trời ban kiếm đạo đều sẽ có loại nào uy lực khủng bố. Cho nên đối với cắt ra người đá chín khiếu Diệp Phàm mà nói, Ngọc Thần tiểu đạo cô ở sâu trong nội tâm có phải không như thế nào tiếp kiến, cảm thấy hắn làm hư một cái sinh linh tu hành. Diệp Phàm dường như vậy cảm nhận được đối diện thiếu nữ đạo cô dường như cũng không như thế nào thân cận chính mình, cũng liền thức thời rời đi. Ra Thạch Phường đạo nhất sau đó, Diệp Phàm rất nhanh liền cùng Lý Hắc Thủy lại lần nữa tụ hợp. Lý Hắc Thủy vẻ mặt to mò hỏi, "Tiểu Diệp tử, ngươi mới vừa rồi là cùng đạo nhất thánh địa cái đó tiểu đạo cô hẹn với sao?" Biết rõ ràng cái đó tốn 100 vạn cân nguyên mua sắm không chọn vẹn thần dược tiểu đạo sĩ thân phận chân thật sao? Diệp Phàm cười không nói, nói ra, đi thôi, cái kia nhường cái đó Thác Bạt Sương thua trận của lót. Rất nhanh hai người liền tiến vào Cơ Gia Thạch Phường. Tại phía sau bọn họ đi theo một đám theo 4 phương 8 hướng chạy tới hóng chuyện tu sĩ. Ngay tại Diệp Phàm sau khi rời đi không lâu, Lý Chấp xuất quan. Nhìn thấy đang dưới đại thụ ngẩn người Ngọc Thần tiểu đạo cô, Lý Chấp đều trực tiếp hỏi, Ngọc Thần đạo hữu, ngươi như thế nào không có đi tu hành? Ngọc Thần tiểu đạo cô lập tức trở về thần, sau đó hỏi, Trường Thọ đạo hữu, ngươi có phải hay không cùng cái đó Cổ Phong trước kia đều biết nhau? Hắn mới vừa tới qua, trả lại cho ngươi lưu lại thoại. Diệp Phàm thế mà đến tìm mình, cái này khiến Lý Chấp hơi có chút bất ngờ, lại hỏi, lời gì? Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, hắn nói hắn là Diệu Tổ thúc thúc, nói ngươi liền hiểu. Lý Chấp thầm nghĩ, đây là Diệp Phàm tại nói với chính mình thân phận chân thật của hắn a. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, nên đi Cơ Gia Thạch Phường, nghe nói hắn muốn ở đâu cùng Nguyên Thuật Thế Gia Thác Bạt Sương tiến hành Nguyên Thuật quyết đấu. Lý Chấp nói ra, vừa vặn xuất quan, cần nghỉ ngơi một chút. Ngọc Thần đạo hữu, không bằng chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Chương 99, phố đánh cược đá chung gặp Diệp Phàm, 2, chương 99, phố đánh cược đá chung gặp Diệp Phàm, 2, Ngọc Thần tiểu đạo cô lắc đầu nói ra, ngươi đi một mình đi. Đồ Thạch, quá mức mê hoặc tâm thần con người, bây giờ ta còn chưa tu thành Thái Thượng Vòng Tình chi cảnh, tâm thần không nên có thái chấn động lớn. Sau đó, Lý Chấp chỉ có một người rời đi đạo nhất thánh địa Thạch Phường. Đi đến trên đường lớn, Lý Chấp trực tiếp thi triển tiểu huyền pháp điều khiển tinh vi một chút dung mạo của mình, sau đó theo dòng người đi đến Cơ Gia Thạch Phường. Trên đường lớn biển người phun trào, đông đảo tất cả đều là hướng phía Cơ Gia Thạch Phường đi đến đám người, tựa hồ sợ đi chậm sẽ bỏ lỡ đặc sắc nguyên thuật quyết đấu đồng dạng. Lý Chấp âm thầm thi triển âm ảnh đột, trực tiếp từ trong đám người xuyên thẳng qua, rất nhanh liền bọn tới đám người phía trước nhất. Cơ Gia Thạch Phường chiếm diện tích rộng lớn, nối liền không dứt, như là một mảnh hoàng gia lâm viên, kỳ thạch la liệt, cây tốt xanh um, cầu nhỏ nước chảy, cảnh sát thoải mái. Rất nhiều vật liệu đá tự nhiên chất đống, mỗi cái vườn đá cũng có chính mình đặc biệt phong cảnh. Có vườn đá hơi nước mông lung, như là giang nam vùng sông nước, có vườn đá cây phong lay động, dường như bắc địa hồng diệp phi sương. Đối mặt mãnh liệt mà đến biển người, Cơ Gia Thạch Phường như lâm đại địch, phái ra các đệ tử duy trì trật tự. Mặc dù mọi loại không muốn nhìn thấy nguyên thuật tiên tài tại nhà mình trong phố đá quyết đấu, thế nhưng tới cửa là khách, bọn hắn lại không thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Giờ phút này Diệp Phàm cùng Lý Hát Thủy đã tiến vào Cơ Gia Thạch Phường chỗ sâu. Dường như nguyên thuật thế gia thiên kiêu còn chưa đến, Lý Chấp cũng liền không nóng nảy bước vào thạch phường, mà là tại thạch phường ngoại tầng trong vườn đá chờ. Cũng không lâu lắm, thạch phường cửa truyền đến rối loạn tương mừng, Thác Bạt Sương một đoàn người đem lại, mọi người vây xem sôi nổi tránh về hai bên, vì bọn họ tránh ra một cái thông đạo. Lý Chấp thấy thế, trực tiếp từ trong đám người chui ra, đi tại Thác Bạt Sương đám người trước mặt, nên ngang hướng phía phố đá nội bộ đi đến. Này là ở đâu ra tiểu đạo sĩ, có hiểu quy củ hay không? Một số người nhìn thấy Lý Chấp biểu hiện sau đó, sôi nổi nghi ngờ nói. Đi theo Thác Bạt Sương bên người Ngô Tử Minh, thì là trực tiếp mở miệng quát lớn Lý Chấp, hô, ở đâu ra con hoàng, tránh ra cho ta. Lý Chấp lại mắt điếc hai ngơ, tiếp tục đi chính mình. Trong đám người ngay lập tức xuất hiện kỳ quái một màn, Lý Chấp đi tại phía trước nhất, Thác Bạt Sương đám người đi theo sau hắn, phản phất là hắn mang theo Thác Bạt Sương đám người tới trước khiêu chiến nguyên thuật thiên tài thiếu niên Cổ Phong. Ngô Tử Minh muốn động thủ đem Lý Chấp cầm xuống, thế nhưng Thác Bạt Sương lại trực tiếp lắc đầu, dường như vô cùng rộng lượng, không muốn cùng một cái tiểu đạo sĩ so đo. Mọi người rất nhanh liền đi tới Cơ Gia Thạch Phường Thiên Tự Hào vườn đá bên ngoài. Chỗ nào có một mảnh hồ nước, xanh lam như thủy tinh, linh khí bốn phía, mỹ lệ phi thường, bên bờ có cây phồn thịnh, đình đài tô điểm, cảnh sát tú lệ. Thiên Tự Hào vườn đá tọa lạc tại một tòa giữa hồ trên đảo nhỏ, xung quanh chẳng qua vài trăm mét, hoa rụng rực rỡ, trở đầy hoa thụ, hoa vũ bay xuống, từng mảnh óng ánh, hương thơm sông và mũi, cách mặt hồ dạt tới. Giờ phút này Diệp Phàm biến thành thiếu niên Cổ Phong ngay tại bên hồ chờ. Bốn phía khắp nơi đều là bóng người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, ở bị khắp trốn. Nhìn thấy đi tại Thác Bạt Sương trước mặt Lý Chấp sau đó, mọi người hơi sửng sở, không biết hắn là thần thánh phương nào. Mà Lý Chấp lại trực tiếp lại gần Cổ Phong, nói ra, người ta mang cho ngươi đến, hiện tại phải xem ngươi rồi. Đồng thời, Lý Chấp âm thầm cho Diệp Phàm truyền âm nói, tiểu Diệp tử, hai năm không thấy ngươi lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi quả thực là phong bạo người chế tạo a. Diệp Phàm vậy truyền âm nói, Lý Chấp. Lý Chấp gật đầu, truyền âm nói, là ta. Sau đó, hắn liền xoay người hướng về phía Thác Bạt Sương một bọn người, nói ra, thánh địa Thiên Tự Hào vườn đá chính là thần thánh chi địa, là cất giữ thiên địa kỳ chân địa phương, chân chính nguyên thuật cường giả nên một đường quyết đấu, cuối cùng tiến vào bên trong. Vân đạo đề nghị, hai người các ngươi theo Cơ Gia vườn đá tầng thứ nhất bắt đầu quyết đấu, một đường quá quan trọng tướng mãi đến khi cuối cùng tại chữ Thiên Hào vườn đá phân ra thắng bại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là một trận sức sở, nếu như là Cơ Gia thánh chủ đưa ra như thế đề nghị, nói không chừng mọi người còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng Lý Chấp lại tựa như đạo khách thành chủ bình thường, trực tiếp tuyên bố hai người quyết đấu phương thức, nhường mọi người một mảnh xôn xao. Tiểu đạo sĩ, ngươi là ai a? Có người trực tiếp hô. Mà Lý Chấp trực tiếp nhảy lên bên cạnh một cái đỉnh nghỉ mát, đứng ở nóc phòng nói ra, hỏi rất hay. Vân đạo là ai? Vân đạo là mọi người đại ngôn, lẽ nào các ngươi đều không muốn xem bọn hắn một đường quyết đấu đến Thiên Tự Hào vườn đá sao? Dù sao Vân đạo muốn nhìn. Khán giả nhìn nhau sững sờ, mà Diệp Phàm thì là trợn to mắt nhìn Lý Chấp biểu diễn. Lý Hắc Thủy càng là hơn lôi kéo Diệp Phàm ống tay áo truyền âm hỏi, tiểu Diệp tử, người tiểu đạo sĩ này là ai á, như thế nào cảm giác như thế không biết xấu hổ. Mà Thác Bạt Sương đám người cũng là một trận kinh ngạc, không có nghĩ đến người tiểu đạo sĩ này, cư nhiên như thế ra mặt dạy muốn đại biểu mọi người. Liên tại bọn hắn mong muốn nói cái gì lúc, một đám râu tóc bạc trắng lao đầu chạy tới, bọn hắn đều là các giáo phái già lão, tuổi tác lớn đến đáng sợ, lâu dài trà trộn tại các thạch phường Thiên Tự Hào vườn đá trong. Nghe được Lý Chấp đề nghị sau đó, bên trong một cái lao đầu hai mắt tỏa sáng, la lớn, "Được, lão phu ủng hộ tiểu đạo sĩ đề nghị." Mà Lý Chấp thì là tiếp tục phất tay hướng về phía những kia khán giả hô, "Lẽ nào các ngươi đều không nghĩ nhìn nhiều mấy trận nguyên thuật thiên tài ở giữa quyết đấu sao? Nói cho ta biết, các ngươi có muốn hay không?" "Nghĩ, nghĩ, muốn." Trong đám người chợt bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng la. Sau đó Lý Chấp thì là cười lấy đối Diệp Phàm cùng Thác Bạt Xương nói ra, khán giả bằng hữu tiếng hô là vang dội, hai vị nguyên thuật giới kinh thế kỳ tài, các ngươi có bằng lòng hay không cho khán giả các bằng hữu sáng một tay. Tiếp lấy Lý Chấp có hướng về phía đám người hô, mọi người nghe ta chỉ huy, là hai vị nguyên thuật kỳ tài cố lên hò hét. Chỉ nghe Lý Chấp kích tình bắn ra bốn phía la lớn, công tử Thác Bạt, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, sửa đá thành vàng, nguyên trùng xưng tôn. Sau đó phất tay hướng về phía đám người hô, mọi người cùng nhau đến, đi theo ta hò hét. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn tên khán giả bắt đầu đi theo Lý Chấp là Thác Bạt Xương phất cờ hò reo. Thanh chấn thương cung, dường như truyền khắp hơn phân nửa thánh thành. Nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Thác Bạt Xương, tại đây một mảnh tiếng hò hét chung, chỉ cảm thấy tâm trạng khuấy động, hận không thể ngay lập tức biểu hiện ra hắn kinh thiên nguyên thuật. Sau đó, Lý Chấp thì là hướng về phía khán giả tiếp tục hô, tiếp xuống để cho chúng ta là nguyên thuật kỳ tài Cổ Phong góp phần trợ uy. Cổ Phong, như Cổ Phong, quét ngang bát hoàng, thiên hạ sư tôn. Đứng ở đình nghỉ mát trên nóc nhà, Lý Chấp trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây cờ lớn, không ngừng lung lay cờ xí hô. Mà khán giả cũng là đi theo không ngừng lặp lại hò hét, phản phất đang nên đón thiên hoàng cự tinh ra sân đồng dạng. Cổ Phong, như Cổ Phong, quét ngang bát hoàng, thiên hạ sư tôn. Nhìn thấy tình cảnh này, đứng ở Diệp Phàm bên người Lý Hắc Thủy cả người đã tê, còn có thể như vậy làm. Tiểu Diệp tử, người tiểu đạo sĩ này đến tột cùng là lai lịch gì, mê hoặc nhân tâm thủ đoạn vậy mà như thế cao minh. Diệp Phàm thì là trực tiếp bưng kín cái trán, không dám nhìn tới đang phất cờ hò reo Lý Chấp. Chương 100, nguyên thuật quyết đấu, 1, chương 100, nguyên thuật quyết đấu, 1, mắt thấy, còn chúng vây xem nhóm tâm trạng bị nhen lửa. Cơ gia thạch phường các quản sự sắc mặt lại khó coi như là gan heo mở dạng, đây là muốn đem bọn hắn trong phố đá tiên chân trở thành hư không tiết tấu a, mà Lý Chấp lại ở thời điểm này, cho Diệp Phàm bên người Lý Hắc Thủy truyền âm nói, Hắc tiểu tử, ngươi còn đứng thất thần làm cái gì, còn không vội vàng tìm người xây dựng bảo cục, nhường những kia cùng nhiệt khán giả được. Nghe được Lý Chấp truyền âm, Lý Hắc Thủy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Mà Lý Chấp nhìn thấy phản ứng của hắn liền biết, tiểu tử này không cách nào hoàn thành hắn thu hoạch fan hâm mộ đại kế. Sau đó, Lý Chấp đều trong đám người nhìn thấy Thiên Yêu cung thiếu chủ yêu Nguyệt Không. Lý Chấp trực tiếp hướng hắn truyền âm nói, Nguyệt Không Minh, chúng ta cùng nhau làm ăn làm sao? Ta tới điều động tâm tình của mọi người, ngươi mở ra thiết bảo cục, đều cược hai người bọn họ thắng bại, sau ích lợi ba chúng ta bảy phần, làm sao? Ta có quan hệ, có thể bảo đảm kiếm bội không lỗ. Yêu Nguyệt Không vẻ mặt khiếp sợ nhìn hướng hắn truyền âm Lý Chấp, vốn cho là Lý Chấp chỉ là cái mê gây tiểu đạo sĩ, lại không nghĩ tới còn có kiểu này vào mẹo. Mắt thấy Yêu Nguyệt không có trả lời, Lý Chấp đều đối xa xa duy trì trật tự một cái xinh đẹp cơ gia nữ đệ tử truyền âm nói, vị tỷ tỷ này có muốn hay không kiếm một món hời? Trước đừng thao tin, nghe ta nói hết lời, chúng ta liên thủ đầy đủ để ngươi thực hiện tài nguyên tự do. Tiếp xuống nghe xong Lý Chấp truyền âm, Cơ Bích Nguyệt hai mắt tỏa sáng, so sánh Lý Hắc Thủy cùng Yêu Nguyệt không, phản ứng của nàng có thể nói nhanh chóng. Đạo sĩ tiểu đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Tỷ tỷ ta toàn lực phối hợp ngươi. Cơ Bích Nguyệt vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lý Chấp, vốn cho là một cái trước tới quấy rối tiểu thí hải, lại nghĩ đến âm thầm lại là cái vơ vét của cái cao thủ. Lại hiểu rõ kiểu này sử dụng đại chúng tâm trạng đến thu hoạch bọn hắn trong túi nguyên thần kỳ thủ đoạn. Tỷ tỷ quả nhiên là nữ trung hào kiệt, tiếp xuống ngươi trấn an các ngươi đệ tử nhà họ Cơ, đừng cho bọn hắn ngăn cản ta người kiếm chuyện. Sau khi chuyện thành công, chỗ tốt ba chúng ta bảy phần. Lý Chấp tiếp lấy truyền âm nói, tốt, tỷ tỷ ta tin từ ngươi, ta cầm bảy thành, đều bảy thành đi. Cơ Bích Nguyệt đáp lại nói, dường như cầm bảy thành vẫn còn chê ít. Không phải ngươi bảy, là ta bảy ngươi ba. Lý Chấp bị Cơ Bích Nguyệt tham lam cho rung động đến. Cơ Bích Nguyệt cách thật xa, tựa hồ tại cảnh cáo hắn, truyền âm nói, đạo sĩ tiểu đệ, nơi này là cơ gia thạch phường, tất nhiên không thể đồng ý, vậy coi như xong. Lý Chấp vô cùng sao cũng được nói. Thế nhưng không đợi hắn tìm kiếm kế tiếp hợp tác đối tượng, một đầu đen nhánh bàn tay lớn đều theo cơ gia trong vườn đá tên chữ Thiên bay ra, một cái liền đem Lý Chấp theo trên nóc nhà cho bắt đi. Hai vị tiểu hữu có thể tự làm quyết định đổ thạch cách thức. Sau đó, một tiếng nói giản mua tại cơ gia trong phố đá vang lên, một người thanh âm thậm chí vượt trên vạn người thanh âm. Thanh âm này nhường nguyên bản đã bị mọi người khẩu hiệu đều ý nghĩ có chút phát nhiệt Thác Bạt Xương nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Sau đó hắn đều vẻ mặt cựu thị nhìn Diệp Phàm, nói ra, như thế điêu trùng tiểu kỹ, cùng nghị hoắc loạn tâm thần của ta. Mà Diệp Phàm thì là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thác Bạt Xương nói ra, ngươi mang tới người tiểu đạo sĩ này quả nhiên có thủ đoạn, bất quá, nguyên thuật quyết đấu, còn không phải thế sao, xem ai âm thanh đại, người đó nguyên thuật đều mạnh. Bị Lý Chấp loại đó phất cờ hò reo loại góp phần trợ uy sau đó, Thác Bạt Xương tâm cảnh sớm đã phát sinh biến hóa, nói ra, bây giờ nhiều người phức tạp, chúng ta ngược lại cũng không cần theo tầng thứ nhất vườn đá bắt đầu, liền lấy bờ hồ này làm điểm xuất phát, như rừng không ra ngang nhau giá cả nguyên. Ta nhìn xem cũng không có thiết yếu tiến thần thánh vườn đá so đấu. Diệp Phàm hơi cười một chút, nói ra, vậy thì tốt, ngươi tuyển thạch đi. Giờ phút này Diệp Phàm trong lòng cũng có chút bội phục Lý Chấp, vẹn vẹn một cái khẩu hiệu, thiếu chút nữa nhường Thác Bạt Xương đạo tâm mất cân bằng. Nếu như không phải hắn đến từ địa cầu, chỉ sợ cũng phải bị loại tràng diện này khiến cho tâm tính mất cân bằng, mất đi tâm bình tĩnh, tại đầu góc phát sốt phía dưới sẽ làm ra không lý trí hành vi. Mắt thấy Diệp Phàm cùng Thác Bạt Xương bắt đầu ở ven bờ hồ tuyển thạch. Bốn phía trong đám lại đột nhiên toát ra mấy cái thần bí bí tu sĩ mở miệng đối với bọn hắn người bên cạnh nói ra, các đạo hữu, bây giờ hoang dại nguyên thuật kỳ tài Cổ Phong đối chiến nguyên thuật cổ thế gia kiệt xuất truyền nhân, là nhất định ghi vào sử sách một kiện đại sự. Chúng ta may mắn quan sát đến trận này trăm năm khó gặp một lần nguyên thuật quyết đấu, nếu như vẹn vẹn là làm nhìn, có phải hay không có chút nhàm chán đấy? Không bằng do tiểu đệ đại lý mở bảo cục, để mọi người vậy vui a dù là cuối cùng thua cuộc, cũng coi là ủng hộ thần tượng. Đây là bọn hắn vấn này, nếu như Cổ Phong thắng, thì 1-3. Nếu như Thác Bạt Sương thắng, thì 1-2. Nếu như hai người ngang tay, thì 1-1. Các vị đạo hữu có hứng thú hay không tham dự một tay? Hai cái nguyên thuật kỳ tài, tự thân vì mọi người làm mẫu nguyên thuật thủ đoạn, nếu như không tham dự một chút, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Đạo hữu, mở bảo cục ngươi lấy cái gì bồi giao mọi người tiền đánh bạc? Một ít động tâm người mở miệng hỏi. Bọn hắn cũng cảm thấy những lời kia nói có đạo lý, và nhìn hai vị nguyên thuật kỳ tài đổ thạch, không bằng vì hai vị kỳ tài làm quân cờ, đánh cược một phen, cũng coi là qua đã nghiền. Tại hạ dám khai bảo cục tự nhiên là có 1-1. Nói thật cho các ngươi biết đi, tại hạ dám ở cơ gia trong phố đá mở bảo cục, chính là đạt được cơ Bích Nguyệt tiểu thư cho phép. Với lại tại hạ đã chuẩn bị ngàn cân nguyên tinh khiết, mong muốn đặt cược người vội vàng đặt cược đi. Bằng không hai vị nguyên thuật kỳ tài quyết đấu đều muốn bắt đầu. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Tương lai tại con cháu trước mặt chính là một loại có thể lấy ra khoe khoang tư bản. Lỡ như hai người bọn họ chung sau này có người biến thành nguyên tiên sư, vậy chúng ta cũng coi là dùng tiền ủng hộ qua nguyên tiên sư người, cũng coi là cùng nguyên tiên sư có một phần hương hòa tình. Rất có mê hoặc lực một đoạn văn sau khi nói xong, nhường không ít tu sĩ rung động, mặc dù xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không đánh cược nội thạch, nhưng mà kiểu này vì nguyên thuật kỳ tài làm tiền đặt cược phương thức, vậy rất mới lạ, cực thắng còn có thể thuyết minh ánh mắt của mình tốt. Dù là thua cuộc, tương lai cũng có thể đối với người ngoài nói, là vì ủng hộ thần tượng vua, nói không chừng tương lai có một ngày có thể mời được thần tượng vì chính mình tuyển thạch đấy. Mua cho ta cân nguyên, ép Thác Bạt Sương thắng. Ta mua 30 cân nguyên, ép Cổ Phong thắng. Ta mua 5 cân nguyên, ép hai người ngang tay. Ta mua. Theo ven bờ hồ, Diệp Phàm cùng Thác Bạt Sương bắt đầu thi triển ra nguyên thuật thủ đoạn tuyển thạch, càng đa tâm hơn động người, cũng nhịn không được bắt đầu đặt cược. Bên hồ, cỏ cây liên miên, đỉnh các đứng sừng sững, chẳng qua tảng đá cũng rất ít. Mắt thấy hai người mau đem tất cả tảng đá cũng sờ khắp, cơ gia thạch phường một vị nguyên sư phó liền lên trước khuyên, hai vị công tử, nơi đây xác thực không có vật liệu đá, chỉ có một ít lẻ tẻ cảnh quan thạch thôi. Không bằng rời bước đến sát vách trong vườn đá lựa chọn vật liệu đá tiến hành đánh cược. Thác Bạt Sương vẻ mặt ngạo khí lắc đầu nói ra, chính là bởi vì nơi đây không phải vườn đá, ta mới chọn nơi đây, chỉ có như vậy mới có thể để cho thế nhân nhìn thấy người đó nguyên thuật mạnh hơn, mà không phải người đó vận khí càng tốt hơn. Nơi đây cũng không phải là không thạch, trong mắt của ta vẫn có một ít chân phẩm. Diệp Phàm cũng là vẻ mặt tự tin nói, nơi đây khoảng cách Thiên Tự Hào vườn đá chẳng qua cách xa một bước, không cần thiết lựa chọn cùng địa phương khác. Sau đó, Thác Bạt Sương hai tay trở thành kim sắc, bắt đầu ở một ít một chút nhìn lên tới chính là phế liệu trên tảng đá tìm đòi. Bị Thác Bạt Sương dùng ngón tay điểm qua tảng đá tất cả đều biến thành kim sắc, treo đến mọi người một tràng tốt lên. Đây là nguyên thuật bên trong Xích Kim Thần Thủ, với lại đã đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Một cái lão tu sĩ phát ra cảm thán, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nghe được vị kia lão tu sĩ đánh giá sau đó, trong đám người mua Thác Bạt Sương thắng tu sĩ ngay lập tức hưng phấn lên, tại người hưu tâm dẫn đạo dưới, sôi nổi hô, Xích Kim Thần Thủ, đăng phong tạo cực, Thác Bạt vừa ra, kỳ ai dám tranh phong. Mà một bên khác Diệp Phàm đều có vẻ bình thường không ít, cũng không bất luận cái gì loẻo loẻo thủ đoạn, chỉ là không ngừng ở đâu tìm kiếm hòn đá. Thậm chí cuối cùng đều muốn đi bên hồ tìm hòn đá. Một ít mua Diệp Phàm người thắng, trong lòng có chút gấp, sôi nổi hô, Cổ Phong cố lên. Đang reo hò thanh cùng cố lên âm thanh bên trong, Diệp Phàm cùng Thác Bạt Sương cuối cùng tuyển định riêng phần mình vật liệu đá. Thác Bạt Sương cuối cùng lựa chọn một khối quỷ liệt thạch, mà Diệp Phàm càng là hơn ở bên hồ vớt ra một khối to bằng đầu người bình thường tảng đá. Sau đó, tại mọi người chờ mong dưới, Thác Bạt Sương rất dứt khoát giải khai quỷ liệt thạch, nhất đạo hào quang đẹp mắt bắn ra, một khối to bằng đầu nắm tay tản ra từng đạo màu xanh thẳm hào quang dị chủng nguyên đều xuất hiện trong tay hắn. Chương 100, nguyên thuật quyết đấu 2, chương 100, nguyên thuật quyết đấu 2, một cái lâu dài trà trộn tại các trong phố đá lao tu sĩ, mở miệng nói, lại tại quỷ liệt thạch bên trong mở ra ngọc xanh nguyên, vì nó lớn nhỏ nên giá trị 1500 cân nguyên tinh khiết. Sau đó, Diệp Phàm cũng không có để mọi người đợi lâu, ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, tảng đá lên tiếng mà nát, đồng thời một mảnh dáng tím ngút trời, hắn lại vậy mở ra một khối to bằng đầu nắm tay dị chủng nguyên. Đó là Hỏa Hư Nguyên, cùng khối kia ngọc xanh nguyên giá cả gần, cũng đáng 1500 cân nguyên tinh khiết. Một cái khác lao tu sĩ vậy mở miệng nói, đây cũng quá đúng dịp đi, chúng ta có phải hay không bị bọn hắn liên thủ lừa bẫn, trên đời này tại sao có thể có trùng hợp như thế sự việc. Một ít mua Thác Bạt Sương hoặc là Diệp Phàm thắng tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng được, tại đây phiến rõ ràng không phải vườn đá địa phương, cư nhiên như thế trùng hợp tồn tại hai khối giá trị tương đương dị chủng nguyên, làm cho lòng người chung không khỏi dâng lên một loại đây là sớm chuẩn bị tốt cái bẫy cảm giác. Mà đổi thành ngoại một ít mua ngang tay tu sĩ thì ha ha phá lên cười, nói ra nguyên thuật kỳ tài ở giữa quyết đấu, làm sao có khả năng trận đầu đều phân ra thắng bại, nhất định là kiểu này ngang tay cục diện này. Nếu như bọn hắn ngay cả kiểu này làm nóng người loại quyết đấu đều không thể khống chế lời nói, còn thế nào được xưng là nguyên thuật kỳ tài? A, nguyên lai là như vậy. Đạo hữu nói có lý. Quả nhiên là chúng ta xem thường hai vị kia nguyên thuật kỳ tài. Tiếp xuống bọn hắn muốn tại trong vườn đá tên chữ thiên tiến hành đổ thạch, không biết có thể hay không cắt ra tiên chân. Đạo hữu, kế tiếp còn là ép thắng thua sao? Một ít thua tu sĩ không hề cảm thấy đau lòng, lần nữa đem những kia mở bảo cục tu sĩ vây lại. Mà vị kia mở bảo cục tu sĩ trẻ tuổi thì nói ra, Thiên Tự Hào vườn đá, làm sao có khả năng cược đơn thuần thắng thua đấy? Nên vì bọn hắn cắt ra tới tiên chân giá trị đến xây dựng tiền đặt cược cùng tỷ lệ đặt cược, chư vị mời chờ một lát, tại hạ đi cùng Bích Nguyệt tiểu thư thương lượng một chút. Nói xong, những kia mở bảo cục tu sĩ đều đội vàng hướng phía đang ở bên hồ cơ Bích Nguyệt vị trí đi đến. Ngay tại lúc đó, tại giữa hồ trên đảo nhỏ, Lý Chấp đang ngồi ở chấn thủ vườn đá cơ gia đại năng trước mặt. Vị này cơ gia lão nhân, cơ gia như trẻ con, tóc trắng như tuyết, phảng phất một tôn thần linh ngồi xếp bằng, đạo hạnh càng là hơn sâu không lường được, đưa hắn trộm tới sau đó lại không nói câu nào. Thế nhưng chờ hắn hoàn thành trận đầu bảo cục sau đó, lão nhân đột nhiên giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Lý Chấp, nói ra, tiểu hữu thả ra đạo cung thần chỉ ở bên ngoài mở bảo cục lừa gạt những tu sĩ kia nguyên, có phải không đem nhà họ Cơ chúng ta để vào mắt? Tiền bối, đây là ngươi tình ta nguyện sự việc, nguyên thuật quyết đấu mọi người lại xem cũng hiểu, ta xây dựng bảo cục, chẳng qua là cho mọi người cung cấp một cái có thể tham dự cuộc tỷ thí này con đường thôi. Tiền bối ngươi nhìn xem, bọn hắn tới nhiều người như vậy, lại không mua nhà các ngươi vật liệu đá, chẳng phải là không công chiếm chỗ lãng phí không gian à? Muốn ta nói, các ngươi nên đối ngoại bán bé, nhường có nguyên người mới có tư cách quan sát tiếp xuống hai vị kia nguyên thuật kỳ tài tại chữ thiên hào vườn đá bên trong quyết đấu. Lý Chấp đối mặt lão nhân trước mắt, sướng sướng mà nói, cho hắn theo mỗi cái phương diện phân tích như thế nào mới có thể đem cuộc tỷ thí này lợi ích tối đại hóa. Đến lúc đó, dù là hai vị kia nguyên thuật kỳ tài tại trong vườn đá tên chữ thiên cắt ra thiên chân, Cơ gia thạch phường cũng là kiếm bội không lỗ. Nguyên bản bình tĩnh, tâm cảnh đã vô hỉ vô bi lão nhân, tại Lý Chấp một phen tâm tình phía dưới, kém chút hoài nghi nhân sinh. Thấy lão nhân không có trả lời, Lý Chấp liền nói, lão tiền bối, như vậy đi, chúng ta chia đồng ăn đủ, ngươi cho ta làm khảo sơn, ta tới kinh doanh tiếp xuống đánh cược. Đến lúc đó kiếm được nguyên, chúng ta một người một nửa, ngươi thấy thế nào? Sẽ không cần ngài lão bỏ bốn bản, cho dù cuối cùng bồi thường tiền, sẽ không cần ngài lao ra một cân nguyên. Lão nhân trầm mặc hồi lâu sau, mới mở miệng nói, ngươi thật là cái người xuất gia. Lý Chấp ngay lập tức thương tâm nói ra, ngài lao tuyệt nhãn, đường nhỏ ta nghèo rất mỏng tới a, sư phụ không đau, sư thúc không thích, lại không có tốt sư minh hòa hảo sư tỷ giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình ở bên ngoài vất vả dốc sức làm. Lão nhân khỏe miệng giật một cái, thật không thể ngay lập tức cho Lý Chấp một trường, đưa hắn đập tới cách xa vạn dặm ngoại. Kỳ thực ngài lao không cần cảm thấy thẹn thùng, kiếm tiền nha, không khó coi. Với lại do ta ra mặt, không ai sẽ hiểu rõ là ngài lao ở sau lưng ủng hộ. Nói không chừng cuối cùng, chúng ta kiếm so với kia hai cái nguyên thuật thiên tài còn nhiều hơn. Cái này đều là hợp lý sử dụng tài nguyên. Một giây trước còn đang ở thương tâm khóc thút thít, một giây sau Lý Chấp trên mặt đều tràn đầy con buồn nét mặt. Đối mặt cực lực hướng hắn chào hàng kiếm nguyên phần món ăn Lý Chấp, lão nhân trong lòng mơ hồ có chút hối hận vừa nãy tại sao phải đem người tiểu đạo sĩ này bắt trở lại đấy. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm cùng Thác Bạ Sương mấy người cũng đi thuyền đi tới trên đảo nhỏ Thiên Tự Hào vườn đá. Nhìn thấy Lý Chấp mặt đối mặt cùng lão nhân ngồi cùng một chỗ, với lại một bộ trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, một đám người như là gặp quỷ một loại nhìn hắn. Sau đó Lý Chấp nhìn những kia có tư cách lên đảo tu sĩ, trong lòng bắt đầu tính toán, như thế nào mới có thể theo bọn này thổ hào trong túi vớt ra một ít nguyên. Trước đây vì có thể vạn vô nhất thất mua được hình người bất tử dược, hắn nhưng là hao tốn trọn vẹn 1 triệu cân nguyên tinh khiết. Đưa hắn trên người nguyên tinh khiết kém chút echo. Bây giờ, Lý Chấp là một cái hàng thật giá thật người nghèo. Nhìn Cơ Bích Nguyệt mang theo một đám tuổi trẻ thiên tiêu lên đảo, Lý Chấp hai mắt tỏa sáng, dê béo này không phải đã tới sao? Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh cùng hắn cái kia tiểu nhi cô muội muội Hạ Nhất Lâm, Khương gia Khương Giật Phi, Thiên Yêu cung yêu Nguyệt Hùng, đại khấu đệ tử Từ Hằng, Bác Nguyên hoàng kim gia tộc Kim Xích Tiêu, đại diện thánh địa Hạ Nhất Phi, Vạn Sơ thánh địa Thánh Tử, Diệu Dù Cam An Diệu Y Y và Đông Hoàng thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu dường như đến rồi non nữa. Đây đều là không kém nguyên người. Sau đó, Lý Chấp liền nhanh chóng làm ra một tấm tỷ lệ đặt cược biểu, dự định hướng những thiên tiêu kia chào hàng hắn đánh cược. Thế nhưng, ngay tại hắn dự định đi qua lúc, Cơ gia trấn thủ vườn đá vị lão nhân kia trực tiếp dùng hư không lực lượng đưa hắn giam cầm ngay tại chỗ, cũng truyền âm nói, đổ thạch có thể, không thể cược cái khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị lão nhân này gánh không nổi người kia. Lý Chấp nhếch miệng, trực tiếp đem tỷ lệ đặt cược biểu hóa thành cho bụi, nói ra, biết rồi. Lão nhân lúc này mới buông tha hắn. Bất quá, ở trên đảo mặc dù không thể lái thiết đánh cược, nhưng mà phía ngoài đánh cược lại tại vẫn như cũ đang tiến hành, với lại quy mô càng lúc càng lớn. Rốt cuộc đại đa số tu sĩ không cách nào tận mắt thấy trong vườn đá tên chữ thiên tuyệt đối tràn diện, mà Lý Chấp đạo cung thần chỉ lại thông qua thủy nguyệt thuật vì bản thể hắn thị giác vì mọi người tưởng thuật trực tiếp trong vườn đá phân khích quyết đấu. Hoa lệ thủ pháp, đặc sắc suy diễn. Thác Bà Xương trong tay nguyên thiên bảo luân để mọi người kêu lên không thôi, đó là một loại có thể lạc ấn lạ thường thạch chi bí, hiểu rõ bên trong có dựng dục ra thế nào kỳ chân vô thượng bí thuật. Mà Diệp Phàm cũng không kém bao nhiêu, trực tiếp thi triển ra càng thêm khiến người ta kinh ngạc nguyên thiên thần giác, một loại vì thần giác thấy rõ trong đá tất cả bí mật nguyên thiên kỳ thuật, có thể xương phá vọng chi nhãn, là một loại nghịch thiên nguyên thuật thủ đoạn. Nguyên thiên thần giác cùng nguyên thiên bảo luân phân khích quyết đấu, để mọi người gọi thẳng đã nghiền. Tại Lý Chấp dẫn đạo dưới, bắt đầu sôi nổi đặt cược. Mắt thấy nguyên thuật tuyệt vời Thác Bà Xương cùng Diệp Phàm sôi nổi thất thủ, mở ra vô bộ loại thứ gì đó, để mọi người một trận thất vọng. Mà Lý Chấp lại kiếm đầy buồn đầy bát. Sau đó, đánh cược tiếp tục. Làm mọi người thấy hai vị bị ký thác kỳ vọng nguyên thuật kỳ tài, tại ném ra mấy chục vạn cân nguyên sau đó, lại liên tiếp cái gì cũng không có khai sau khi đi ra, mọi người càng là hơn tức giận xé nát trong tay phiếu đánh bạc. Liên tục 3 trận, hai vị nguyên thuật kỳ tài dường như không có thu hoạch gì, để mọi người đối bọn họ nguyên thuật cũng sản sinh thật sâu hoài nghi. Mà Lý Chấp cũng tại lúc này kết thúc bảo cục. Cảm tạ Diệp Phàm cùng Thác Bạc Xương, liên tục 3 cục khai không, nhường Lý Chấp thu được 70 vạn cân nguyên thuần thu nhập. Điều này hiểu rõ lá bài tẩy đánh cược quả nhiên đây đoạt tiền còn muốn thoải mái. Tiêu xài 100 vạn cân nguyên, lập tức hồi vốn hơn phân nửa. Sau đó 3 cái đạo cung thần chỉ đều trong lúc vô tình lại lần nữa về tới hắn đạo cung trong. Lúc này, Diệp Phàm cùng Thác Bà Sương ở giữa nguyên thuật quyết đấu cuối cùng đã tới muốn phân ra thắng bại cuối cùng một ván. Hai người thủ đoạn nhiều lần ra, riêng phần mình khóa chặt mục tiêu. Thác Bà Sương đầu tiên chọn tốt vật liệu đá, chính là giá trên trời kỳ thạch bên trong một khối, tên là Thần Nguyệt. Mà Diệp Phàm lại bắt đầu nghẹn lấy làm hư, dự định hố một cái đi theo Thác Bà Sương cùng đi người. Giờ phút này, Lý Chấp vậy ra nhập vào. Vọt thẳng nhìn mọi người ở đây hô, có không người nào nguyện ý cùng bần đạo đánh cược một lần. Lời vừa nói ra, ở đây tu sĩ bất luận nam nữ già trẻ, toàn đều đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Trước đây bọn hắn thế nhưng tận mắt thấy người tiểu đạo sĩ này là như thế nào kích động mọi người tâm trạng. Chương 101, nhiệt tình cơ bích nguyệt, 1, chương 101, nhiệt tình cơ bích nguyệt, 1, cơ gia thành phường, thiên tự hào vườn đá, bầu không khí nhiệt liệt, tiếng người huyên náo. Theo thác bạn xương cắt ra một khối to bằng đầu người thần nguyên, quét qua trước đó vẻ lo lắng, triệt để đốt lên mọi người chờ mong. Đứng ở cơ gia trấn thủ vườn đá vị kia đại năng bên người Lý Chấp lại cảm thấy có chút tiếc hận, những cái kia thiên kiêu thế mà không ai đứng ra cùng hắn đánh cược. Nhìn thấy Diệp Phàm đang hướng người, cảm giác có chút nhàm chán, Lý Chấp đều cùng cơ gia vị kia trấn thủ vườn đá đại năng nhàn hàn huyên. Lao tiền bối, ngươi người cũng không tệ lắm, ta đều tiết lộ cho ngươi một ngày cơ đi. Nhà ngươi vườn đá bên trong khối kia thạch vương không cần đi tìm, tìm được rồi cũng vô dụng, là họa không phải phúc. Đạo sĩ tiểu đệ đệ, ngươi không thành thật. Lúc này, Cơ Bích Nguyệt cũng đi tới cơ gia vị kia lão tiền bối bên cạnh, cũng đối lão nhân nói, tổ gia gia, ngài cũng không thể tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, người tiểu đạo sĩ này rất xấu, lúc trước đánh lấy danh hào của ta ở bên ngoài mở đánh cược, hố một số lớn nguyên đấy. Hắn chính là nghĩ lắc lư ngài lão. Lý Chấp đội vàng hồi nói móc nói, Bích Nguyệt tiểu thư, ngươi lời nói này có thiếu công bằng a, là người của ngươi ngay cả trích dẫn cũng không biết, không nên chính mình lung tung định tỷ lệ đặt cược. Kết quả bồi thường, ngươi cũng không thể bán ta. Trước đây ngươi cũng có thể dây mấy bạn cân nguyên. Nhắc tới việc này, Cơ Bích Nguyệt cũng có chút nghiến răng. Lý Chấp vẹn vẹn mở ba cái bảo cục đều thắng mấy chục vạn cân nguyên, mà nàng phái người vất vả mở 10 cái bảo cục, cuối cùng tính toán và kiểm tra một chút, thế mà còn bồi thường 1.300 cân nguyên. Cái này để người ta đi đâu đi nói rõ lý lẽ. Mà Cơ gia vị lão nhân này lại không có quan tâm Lý Chấp cùng Cơ Bích Nguyệt ở giữa đấu võ mồm, mà là trực tiếp hỏi, tiểu hữu, ngươi biết Thạch Vương ở đâu? Lý Chấp lắc đầu nói, không biết, nhưng mà ta biết nếu như Cổ Phong cũng không tìm tới nó, chính các ngươi cũng là tìm không thấy, trừ phi các ngươi cơ gia cam lòng dùng hư không kính đem trọn tọa trong phố đá tất cả nguyên thạch chấn bỡ. Lão nhân không nói gì thêm, không còn nghi ngờ gì nữa, kia là chuyện không thể nào. Cơ Bích Nguyệt lại nói, tiểu đạo sĩ, ngươi dường như rất xem trọng cái đó Cổ Phong à, các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lý Chấp nghiêm trang nói, chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, truyền nhân của rồng. Cơ Bích Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, dường như thật sự tin là thật, hỏi, trong cơ thể ngươi lại chảy sôi long huyết, tiểu đạo sĩ muốn hay không đi theo tỷ tỷ hồi cơ gia? Bích Nguyệt tiểu thư, Vân đạo là người xuất gia, là tuyệt đối sẽ không ở rể các ngươi cơ gia, ngươi đều bỏ ý nghĩ này đi đi. Lý Chấp vẻ mặt đề phòng chằm chằm vào Cơ Bích Nguyệt, hình như sợ bị Cơ Bích Nguyệt đoạt lại trong nhà làm áp trại tiên sinh tựa như. Cơ Bích Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng Lý Chấp vậy mà sẽ nói ra những lời này, sau đó đều phong tình vạn trùng cười nói, nguyên lai đạo sĩ tiểu đệ đệ thích thành thục đại tỷ tỷ a, kỳ thực không cần ở rể chúng ta cơ gia, chờ ngươi trưởng thành, tỷ tỷ ta gả ra ngoài cho ngươi đều được. Lần này đến phiên Lý Chấp không phản bác được, không ngờ rằng đối phương thế mà không theo lẽ thường ra bài, chẳng qua đều tướng mạo mà nói. Có thành thục nữ nhân mị lực, Cơ Bích Nguyệt có thể so sánh nàng cái đó tộc bội Cơ Tử Nguyệt càng thêm thu hút nam nhân ánh mắt. Sau đó, Lý Chấp đều không hề cố kỵ nhìn từ trên xuống dưới Cơ Bích Nguyệt kiêu ngạo nhân dáng người, nói ra, thật sự sao, vậy ta hiện tại muốn hay không tiến một ít tín vật đính ước cái gì? Bích Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mặc vào đạo bào nên rất đẹp. Tiểu quỷ đầu, ngươi vẫn đúng là cảm tưởng. Cơ Bích Nguyệt trực tiếp chừng Lý Chấp một chút, nếu như không phải lão tổ ngay tại bên cạnh, nàng phải gìn giữ thuộc nữ, chỉ sợ cũng sắp nhịn không được ra tay trấn áp Lý Chấp. Trong mắt nổi lên một cơn lửa giận, thế nhưng rất nhanh trong mắt nàng lửa giận đều biến mất, thay vào đó là thật sâu tò mò, dường như vừa nãy có người nói với nàng cái gì, trong nháy mắt thay đổi tâm tư của nàng. Lúc này, Diệp Phàm tại hoàn thành hố người sau đó, cuối cùng bắt đầu giải thạch. Đang tách đá trước đó, Diệp Phàm thậm chí trịnh trọng đối ở đây những kia lão tiền bối nhóm nói ra, mời chư vị tiền bối giúp ta phong bế mảnh không gian này. Đang cùng Lý Chấp đấu võ mồm, Cơ Bích Nguyệt nghe được Diệp Phàm về sau, vậy hướng Lý Chấp hỏi, tiểu đạo sĩ, ngươi biết khối kia vật liệu đá chúng có đồ vật gì sao? Lý Chấp cũng không có phát hiện Cơ Bích Nguyệt tâm trạng biến hóa, mà là hai mắt sáng lên chằm chằm vào Diệp Phàm trong tay vật liệu đá, cũng không quay đầu lại nói ra, đoán chừng là có vật sống đi, xác suất lớn là phong ấn tại thần nguyên bên trong thái cổ sinh vật. Như thế giọng khẳng định, nhường Cơ Bích Nguyệt rõ ràng sức sở, lúc trước Thác Bạn Xương mở ra một khối to bằng đầu người thần nguyên đã đầy đủ chấn động lòng người, lẽ nào Cổ Phong cũng muốn mở ra giá trị cao hơn tiên chân. Hơn nữa nhìn Lý Chấp kia vẻ mặt nghiêm túc, trực giác nói cho Cơ Bích Nguyệt, hắn cũng không có nói dối. Bên cạnh trấn thủ vườn đá cơ gia lão tiền bối đang nghe Diệp Phàm đề xuất sau đó, liền đi qua, để phòng bất ngờ xảy ra. Lý Chấp cùng Cơ Bích Nguyệt mượn cơ hội đi theo lão người đi tới Diệp Phàm bên cạnh, có thể khoảng cách gần quan sát giải thạch quá trình. Theo Diệp Phàm trong tay Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm dần dần đem ra đá bóc ra, Lý Chấp trong mắt thần quang càng phát sáng chói. Dường như đã mở ra thiên nhãn, với lại cả người khí chất cũng biến thành còn tựa như núi cao ổn trọng, hết rồi một tia lúc trước cười đùa tí từng phất cờ họ reo lô mãng cảm giác. Cơ Bích Nguyệt hướng Lý Chấp truyền âm hỏi, đạo sĩ tiểu đệ đệ, khối này vật liệu đá chung thật sự có tiên chân? Lý Chấp lại không để ý đến nàng, mà là tiếp tục nhìn ra đá sắp bong ra từng mảng vật liệu đá, chờ mong chân chính thần tạm hoàng tộc xuất thế. Tại một bên khác, một đám lao đầu cũng là thần sắc trịnh trọng, đầu ngón tay thần mang kiếm thước, tất cả đều làm ra tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Về phần những kia tuổi trẻ thiên tiêu, phần lớn nhìn xem cái náo nhiệt. Diệp Phàm vận kiếm như bay, thạch ép lớn nhỏ đá xanh nhanh chóng biến thành nửa viên to bằng đầu người một khóa quả cầu đá. Ken, làm Diệp Phàm đem cuối cùng một khối ngoại tầng ra đá chém xuống sau đó, quả cầu đá đột nhiên bạo phát ra nhất đạo hừng hực thần mang, để người không mở ra được hai mắt. Mà Lý Chấp thì là hơi có vẻ kích động nhìn Diệp Phàm trong tay viên kia quả cầu đá, trong lòng vô cùng xác định là cái này phong ấn cái kia thần tàm nguyên thạch. Mọi người ở đây cảm khái thời khắc, viên kia quả cầu đá động. Thế nhưng không đợi nó phóng lên tận trời, một cái tay nhỏ đều đột nhiên xuất hiện tại quả cầu đá bên cạnh, một tay lấy nó nắm trong tay. Quả cầu đá giống như trong nháy mắt không có điểm tựa bình thường, chỉ có thể ở cái đó tay nhỏ lòng bàn tay có hơi run rẩy, dường như hữu lực cũng không sử dụng được. Một đám nguyên bản cũng định xuất thủ lão đầu tử thì là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Chấp. Giờ phút này quả cầu đá ngay tại Lý Chấp lòng bàn tay. Trong đám người Khương Dật Phi thì là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Chấp bàn tay, tựa hồ đối với hắn thi triển pháp môn cảm thấy một hồi quen thuộc. Thật là tinh diệu trường pháp, người tiểu đạo sĩ này có thể a? Một cái lão đầu mở miệng tán dương. Lý Chấp nhưng không có tâm tư đáp lại bọn hắn, nhìn trong tay quả cầu đá, hắn lập tức nói với Diệp Phàm, Cổ Phong đạo hữu, Vân đạo nguyện xuất thần nguyên 100 cân tới mua cái này tiên chân, không biết có thể đưa nó chuyển nhượng cho Bần đạo. Lời vừa nói ra, thậm chí đều không cần tiếp tục lột ra còn lại tầng kia ra đá, Diệp Phàm cùng Thác Bạt Xương ở giữa giao đấu, thắng bại đã phân. Tiểu đạo sĩ, ngươi có tiền như vậy sao? Cơ Bích Nguyệt càng là hơn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Chấp. Cổ Phong huynh đệ, đem này kỳ chân bán cho chúng ta đi, đại hạ sẽ cho ngươi thỏa mãn giá trên trời. Có Lý Chấp kêu giá, đại hạ hoàng tử vậy mở miệng nói. Cổ Phong tiểu đệ, Diệu Y Y nguyện mua này chân, bất kể ngươi có điều kiện gì, đều sẽ tận lực thỏa mãn. An Diệu Y Y vậy ngọt ngào hướng Diệp Phàm mở miệng nói, dường như vui lòng nỗ lực tất cả, trêu đến một bên Lý Hắc Thủy phát ra một hồi sói tru. Về phần Yêu Nguyệt Hùng, Khương Dật Phi, Kim Sích Tiêu, Hạng Nhất Phi đám người ánh mắt càng là hơn không ngừng tại trên thân hai người qua lại dò xét, tựa hồ tại hoài nghi, bọn họ có phải hay không sớm có một chân. Nhìn thấy vô cùng nhiệt tình mọi người, Diệp Phàm trong lòng đối với trong quả cầu đá thứ gì đó càng thêm mong đợi. Nhất là Lý Chấp vui lòng ra 100 cân thần nguyên, quả thực nhường Diệp Phàm cảm thấy giật mình. Sau đó, Diệp Phàm đều nói với mọi người nói, chư vị, hay là lột ra ra đá, xem xét thần nguyên trung rốt cục có đồ vật gì đi. Lý Chấp liền đem khối kia quả cầu đá đưa cho Diệp Phàm ra hiệu hắn tiếp tục giải thạch, thế nhưng Diệp Phàm nhưng không có đi đón quả cầu đá, mà là nhằm vào nhìn cơ gia vị kia chấn thủ vườn đá lao tiền bối nói ra, còn xin tiền bối ra tay đi. Lý Chấp thì là vẻ mặt nhẹ nhõm nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này, ở đâu dùng nhìn tiền bối ra tay, vườn đạo có thể làm thay. Sau đó, đầu ngón tay của hắn đều phóng xuất ra một sợi kiếm mang, trực tiếp đem tầng cuối cùng ra đá lột ra, trong chốc lát quang hoa sáng chói, như một vành mặt trời xuất hiện. Tu vi hơi yếu người căn bản không thể mở mắt, không cách nào quan sát, chỉ có thực lực cường đại người vật mới có thể quan sát, là cái này thần nguyên, hào quang sáng chói. Tại ra đá đẩy ra sau đó, không đợi bên trong vật nhỏ có phản ứng, Lý Chấp đều hướng nó truyền âm nói, tiểu gia hỏa, chúng ta làm giao dịch làm sao, đi theo bần đạo tu hành một quãng thời gian, bần đạo cho ngươi một khối thần nguyên. Ngay tại Lý Chấp cùng Nguyên Trung thần tầm đối thoại lúc, cái khác thấy rõ Nguyên Trung có vật gì tu sĩ sôi nổi phát ra kêu lên, hiện trường sôi trào khắp trốn. Đó là cái gì, thần Nguyên Trung có một sinh vật, thật sự có vật sống, là một cái kim xà sao? Không như, trên đầu hình như có rác, lẽ nào là long? Thái chói mắt, nhìn không rõ ràng, không phải là long. Một người lao đầu tự xuống tới, Lý Chấp thuận tay liền đem lột ra thần nguyên giao cho Diệp Phàm. Cũng hướng Diệp Phàm truyền âm nói, Diệp Phàm, ta ngay tại Thạch Phường đạo nhất ở tạm, sau ngươi có thể đi chỗ nào tìm ta, ta đi trước. Đồng thời, hắn cũng đúng bên trong tiểu gia hỏa thần niệm truyền âm nói, tiểu gia hỏa, mong muốn ăn thần nguyên, sau ngươi tìm đến bần đạo. Sau đó, Lý Chấp đều rời khỏi đám người, dự định trở về Thạch Phường đạo nhất. Chương 101, nhiệt tình cơ bích nguyệt 2, chương 101, nhiệt tình cơ bích nguyệt 2, hắn liệu định tham ăn tiểu thần tằm, chẳng mấy chốc sẽ chủ động đi tìm hắn. Ngay tại Lý Chấp cho rằng không ai sẽ để ý hắn đi ở lúc, Cơ Bích Nguyệt lại theo sau. Dường như nàng đối Lý Chấp tò mò, càng hơn cái đó bị một đám lao ra hỏa vây xem thần tằm. Bích Nguyệt tiểu thư, này là muốn đi nơi nào? Không phải là muốn theo đuôi bần đạo đi? Cơ gia Thạch Phường ngoại trên đường lớn, nhìn thấy Cơ Bích Nguyệt không che giấu chút nào đi theo chính mình, Lý Chấp đều dừng lại hỏi. Ha ha, Cơ Bích Nguyệt nụ cười sáng lạn nói, đạo sĩ tiểu đệ đệ, lẽ nào ngươi không muốn cùng tỷ tỷ ta ở một chỗ sao? Nhìn Cơ Bích Nguyệt kia dường như sẽ câu nhân con mắt, Lý Chấp thầm nghĩ, này đương môn không phải là muốn điểm của ta nguyên đi. Sau đó, Lý Chấp ánh mắt hướng xuống, chằm chằm vào Cơ Bích Nguyệt ngực phía trước nhìn một chút, trong nháy mắt thở dài, nói, vì sao ta liền không thể mau mau lớn lên đâu, thực sự là lãng phí tỷ tỷ ngươi tốt dáng người. Cơ Bích Nguyệt không ngờ rằng Lý Chấp cũng dám tại trên đường lớn đều đối nàng làm ra cử động như vậy, thậm chí cảm giác được Lý Chấp ánh mắt dường như hóa thành một đôi hữu hình bàn tay lớn bình thường, gò má trong nháy mắt đỏ bừng, trên người ngay lập tức dâng lên một trận quang mang đem chính mình nghiêm nghiêm thật thật che che lại. Mà Lý Chấp lại hào chết không chết nói tiếp, a, Bích Nguyệt tỷ tỷ, quần áo ngươi pha sao? Vì sao muốn đem chính mình che lấp lên đấy? Ngươi thật là một cái lưu manh tiểu đạo sĩ. Cơ Bích Nguyệt vẻ mặt giận dữ nhìn Lý Chấp, mà Lý Chấp lại mặt không đỏ tim không đập nói, không bằng như vậy, ta tại Túy Tiên Khuyết mời Bích Nguyệt tiểu thư ăn bữa tiệc đi. Muốn cho rằng Cơ Bích Nguyệt sẽ từ chối, lại không nghĩ rằng nàng lại vui vẻ đáp ứng. Túy Tiên Khuyết bên trong, Cơ Bích Nguyệt vô cùng không khách khí điểm rồi một bàn giá trị tam thiên cân nguyên tinh khiết tiên yến, dường như muốn để Lý Chấp xuất huyết nhiều đồng dạng. Qua ba lần rượu, Lý Chấp mở miệng hỏi, Bích Nguyệt tiểu thư, ngươi đi theo bần đạo ra đây, dường như không phải là vì nhường bần đạo mời khách đi. Cơ Bích Nguyệt uống một ngụm linh tiểu sau đó, mới cười mỉm nói ra, đạo sĩ tiểu đệ đệ thực sự là thông minh, liếc mắt liền nhìn ra tỉ tỉ mục đích. Ngươi che giấu cũng không che giấu một chút, kẻ ngốc mới biết nhìn không ra đấy. Lý Chấp trong lòng không ngừng nói thầm, sau đó mới mở miệng hỏi, đầu tiên nói tốt, ta có thể không biết đánh nhau, nếu như mời ta đi đánh nhau, Bích Nguyệt tiểu thư còn xin miễn khai tốn khẩu. Cơ Bích Nguyệt bưng lên một đĩa màu tím thủy tinh bồ đào, lại gần Lý Chấp ngồi xuống, thậm chí tự mình bóp một quả nho tím nhét vào Lý Chấp trong miệng, nói ra, nghe tổ gia gia nói, nhục thể của ngươi vô cùng mạnh mẽ, ta nghĩ cùng ngươi trao đổi nhục thân thuế biến chi pháp. Là cơ gia nổi tiếng bên ngoài 4 tháng sáng, cơ Bích Nguyệt cũng không thể chất đặc thủ, thể nội đại đế huyết mạch vậy không nồng đậm. Khi tiến vào tứ cực bí cảnh trước đó, nàng là cơ gia gần với cơ Hạo Nguyệt thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cao thủ. Thế nhưng khi tiến vào tứ cực bí cảnh sau đó, cơ Hải Nguyệt thực lực đang nhanh chóng tiếp cận thậm chí vượt qua nàng, mà trước đây liền để nàng vô cùng e dè cơ Tử Nguyệt tại bước vào tứ cực bí cảnh sau đó, càng là hơn cho thấy thực lực siêu cường, mơ hồ sẽ vượt qua nàng dấu hiệu. Vì thế cơ Bích Nguyệt trong lòng vô cùng sốt ruột. Nghĩ đến cơ Tử Nguyệt cùng thánh thể Diệp Phàm giao hảo sau đó, dường như thu được không ít kinh thế tạo hóa, ngay cả huyền hoàng mâu khí căn đều chiếm được một sợi. Cơ Bích Nguyệt trong lòng cũng sinh ra mượn nhờ ngoại lực để cho mình càng biến đổi cưỡng ép tâm tư. Do đó, nàng đều theo Nam Bực cơ gia ra đây, trực tiếp đi tới thánh thành, dự định tìm kiếm một tên không thể so với Diệp Phàm kém tuyệt thế thiên kiêu. Mà Lý Chấp chính là nàng để mắt tới người đầu tiên. Trước đây vị kia trấn thủ vườn đá cơ gia lão nhân, dùng hư không đại thủ lấn bắt đi Lý Chấp, tự nhiên cảm nhận được hắn thể phách cường kiện. Mặc dù lão nhân kia cũng không có từ trên thân Lý Chấp cảm giác được thể chất đặc thù khí tức, nhưng mà cô kia giấu ở nhục thân trong mưa lớn khí huyết chi lực, là không gạt được hắn cảm thụ. Rốt cuộc một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ nhục thân là mạnh là yếu, tại hắn một chảo phía dưới, mong muốn triệt để ẩn tàng là không có khả năng. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phán đoán Lý Chấp nhục thân cụ thể hạn mức cao nhất, thế nhưng hạn cuối còn có thể đánh giá ra, tối thiểu tại cùng cảnh giới lúc không thể so với cơ gia thần vương thể cơ Hạo Nguyệt nhục thân yếu. Cho nên hắn liền đem việc này nói cho cơ Bích Nguyệt, nhường cơ Bích Nguyệt cùng Lý Chấp giao hảo. Một cái 8-9 tuổi tiểu đạo sĩ, thế mà có đạo cung đệ tam cảnh tu vi, phóng tầm mắt thánh địa thế gia đều là thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Dựa theo Lý Chấp triển hiện ra thiên phú, là rất có thể tại 20 tuổi trước đã đột phá đến hóa long bí cảnh. Mà đa số thánh địa hoặc là thế gia kiệt xuất truyền nhân, tại chừng 20 tuổi lúc, có thể mới vừa vận tu luyện tới tứ cực bí cảnh. So sánh phía dưới Lý Chấp thiên phú mạnh bao nhiêu đều có thể tưởng tượng được. Đồng thời, Lý Chấp cho thấy tiểu này kinh người thiên phú tu luyện cùng thân thể mạnh mẽ, mới là nhường vị kia chấn thủ vườn đá cơ gia đại năng đối với hắn nhìn với con mắt khác nguyên nhân thực sự. Tại loại này thiên tiêu cùng nổi lên thời đại, cùng loại cấp bậc này thiên tiêu tiếp xúc, cho dù là thái cổ thế gia người đều sẽ đối xử cẩn thận. Thường thường chọn cùng với nó giao hảo, mà không phải cùng với nó kết thủ kết toán. Thái cổ thế gia mặc dù cường đại, với lại nội tình sâu không lường được, thế nhưng có thể trở thành thời đại sủng nhi thiên tiêu cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Có trời mới biết xóa bỏ thiên tiêu không thành, sẽ đối với gia tộc tạo thành loại nào thứ bị thiệt hại. Trước đây, truy sát thánh thể Diệp Phàm liền đã biểu lộ chân chính thiên kiêu cũng không tốt giết, tựa hồ đối phương có lớn khí vận hộ thể. Nhường cơ gia tổn thất không ít nhân thủ. Đến mức cơ gia nội bộ cũng đúng là hay không tiếp tục đuổi giết Diệp Phàm sản sinh khác nhau. Với lại loại chuyện này trong lịch sử đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trong lịch sử thậm chí có thánh địa bởi vậy hủy diệt. Do đó, tại chính thức có nội tình đại thế lực nội bộ, đối với có phải bóp chết thiên kiêu vĩnh viễn duy trì cực kỳ thận trọng thái độ. Nếu như chân chính xác định muốn giết, cũng muốn có tất sát nắm chắc, thậm chí có khả năng không tiếc đại giới lấy ra đế binh tới giết, mà không phải thêm dầu chiến thuật tựa như truy sát thiên tiêu, như thế sẽ chỉ làm máu của mình càng chảy càng nhiều. Lịch sử đã vô số lần chứng minh, tại đối mặt chân chính tuyệt thế thiên tiêu lúc, thêm dầu chiến thuật là thất bại chiến thuật. Về phần giữa những người tuổi trẻ chém giết, có chỗ thương vong, kỳ thực tại đại nhân vật nhìn tới, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Do đó, tại bên trong cơ gia, trừ ra một ít có thân nhân chết tại Diệp Phàm trong tay chi mạch đệ tử vẫn còn tiếp tục truy sát Diệp Phàm bên ngoài. Cơ gia chủ mạch cũng không có phái ra bao nhiêu lực lượng theo đuổi giết Diệp Phàm, thậm chí ở một mức độ nào đó còn bỏ mặc Cơ Tử Nguyệt cùng Diệp Phàm giao hảo. Cơ Bích Nguyệt cũng là nhìn ra điều này, mới vội vàng đi vào Bắc Vực Thánh Thành, muốn ở chỗ này tìm kiếm một ngày phú không kém gì thánh thể tuyệt thế thiên tiêu, dẫn làm trợ lực. Đối mặt Cơ Bích Nguyệt yêu cầu, Lý Chấp nói thẳng, cái này đơn giản, nhục thể của ta sở dĩ cường đại, chính là vì nhục thể của ta tắm rửa qua hoàng huyết. Nếu như Bích Nguyệt tiểu thư cũng có thể tìm thấy hoàng huyết, nhục thân tự nhiên có thể nâng cao một bước. Một câu liền để Cơ Bích Nguyệt tuyệt vọng rồi. Ai cũng biết tắm rửa hoàng huyết hoặc là long huyết có thể cực lớn tăng cường nhục thân thực lực, thế nhưng thế gian hoàng huyết cùng long huyết cực kỳ có hạn, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được, cần có đại khí vận mới được. Cơ Bích Nguyệt vẻ mặt u oán nhìn Lý Chấp, nói ra, đạo sĩ tiểu đệ đệ, ngươi nhìn xem tỷ tỷ ta là có thể mua nổi hoàng huyết người sao? Lý Chấp còn nói thêm, kỳ thực còn có một cái cách, đó chính là tiếp dẫn thiên lôi đến đoán thể, nhục thân rồi sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đây tắm rửa hoàng huyết hiệu quả còn tốt hơn. Cơ Bích Nguyệt chợt nhìn Lý Chấp một chút, hơi có chút hờn dỗi, nói, này còn cần ngươi nói? Nếu như không có chữa trị nhục thân thần đàn, hoặc là các loại có thể bổ sung sinh mệnh bản nguyên tinh khí đại dược, dùng thiên lôi đoán thể, đó là tự rước lấy đủ. Lý Chấp giang tay ra, nói ra, vậy ta đều không có biện pháp. Sau đó, Cơ Bích Nguyệt đều cùng Lý Chấp bình thường nhàn hàn huyên, nói gần nói xa cũng đang hỏi thăm Lý Chấp chân thực lai lịch. Mà Lý Chấp cũng không có nói mình là tán tu các loại lời nói, ngược lại là đối với nhà mình trưởng giáo rất tôn sùng, quả thực đem trưởng giáo hình dung là cổ kim người thứ nhất. Nhưng Cơ Bích Nguyệt cũng cảm thấy cảm giác một hồi hoang đường, quả thực là tại nói bậy bạn, thế nhưng trực giác lại nói cho nàng, dường như Lý Chấp cũng không có đang nói láo. Cái này để người có chút suy nghĩ không thấu. Cuối cùng, Cơ Bích Nguyệt mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, đạo sĩ tiểu đệ đệ, nhà ngươi trưởng giáo đến tuột cùng là người phương nào? Lý Chấp trầm ngâm sau một lát, nói ra, nhà ta trưởng giáo là người phương nào, kỳ thực dùng một ca khúc giao để hình dung thỏa đáng. Bích Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại rất tốt. Tiên cổ ung dung lên đạo mang, dẫn ngọc là bằng hoang là bạn, đại mộng loạn cổ năm tháng nhiều, nhân thế luân hồi chú đạo cơ, thiên tôn cổ hoàng có kỳ danh, đợi cho hôm nay trưởng giáo tôn, thế gian vô danh đã có được. Lý Chấp giống như một cái thành tín tôn giáo tín đồ bình thường, thần sắc nghiêm túc ngâm hát lên. Nghe lời ấy, Cơ Bích Nguyệt trong nháy mắt cảm giác Lý Chấp tựa hồ cũng muốn vũ hóa phi tiên mà đi bình thường, trên người càng là hơn toát ra điểm điểm linh quang. Nhưng Cơ Bích Nguyệt kinh hãi, hô, đạo sĩ tiểu đệ đệ, ngươi làm sao? Bích Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay đa tạ ngươi mở tiệc chiêu đãi, lần sau hữu duyên ta mời ngươi ăn chân chính tiên yến. Nói xong, Lý Chấp nhục thân đều hóa thành một đoàn quang hoa trực tiếp tản mát ra. Cơ Bích Nguyệt trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó cắn răng nói ra, tiểu đạo sĩ, đừng để lão nương tái kiến ngươi. Ngươi lại vì không trả tiền chính mình lưu lại. Ngay tại lúc đó, Lý Chấp bản thể đã rời đi Túy Tiên Quyết, về tới Thạch Phường đạo nhất. Trên mặt vui vẻ thấp giọng nói lầm bầm, Cơ Bích Nguyệt nhìn thấy của ta quang ảnh chi thân biến mất sau đó, hẳn là sẽ rất tức giận đi. Trải qua nhiều năm tu luyện âm ảnh độn chỗ cụ hiện quang ảnh pháp thân, cuối cùng bị Lý Chấp tu luyện đến có thể dễ giả loạn chân tình trạng. Chương 102, Thiên Lôi đánh xuống thủy biến, 1, chương 102, Thiên Lôi đánh xuống thủy biến, 1, Tam Thánh Quan bên trong, cổ thụ phía dưới, Lý Chấp đang lĩnh hội thần tam thuế biến pháp. Đột nhiên một sợi kim tuyến lặng yên không tiếng động đạch phá bầu trời đêm, xuất hiện tại trên đại thụ, không làm kinh động Thạch Phường đạo nhất trong bất luận kẻ nào. Một cái kim sắc thân ảnh nhỏ bé núp trong lá cây sau đó, một đôi sáng lấp lánh mắt to nháy nha nháy, thỉnh thoảng xuất hiện một tia nghi hoặc, dường như không chắc chắn lắm Lý Chấp thân phận. Cảm nhận được đến từ trên cây nhìn trộm ánh mắt sau đó, Lý Chấp đều ngẩng đầu nhìn tán cây. Một cái tiểu kim long tựa như sinh linh nắm chặt một đầu nắm tay nhỏ, im ắng hướng về phía Lý Chấp cơ cơ, tựa hồ tại cùng hắn chào hỏi. Lý Chấp hơi cười một chút, trực tiếp lấy ra một quả bồ đào lớn nhỏ thần nguyên, hướng về phía sinh linh bé nhỏ màu vàng nói ra, đưa cho ngươi, ăn đi. Tiểu tinh linh màu vàng kim do dự sau một lát, liền trực tiếp hóa thành một bệ kim quang theo Lý Chấp trong tay lướt qua. Lý Chấp thậm chí đều không thể thấy rõ hắn cụ thể động tác, viên kia thần nguyên liền bị hắn ăn hết. Tiểu tinh linh màu vàng kim lại lần nữa về đến trên cây, dường như rất hài lòng Lý Chấp chào hỏi cách thức, sôi nổi hướng phía hắn cơ cơ móng vuốt nhỏ. Lý Chấp thấy thế, lần nữa lấy ra một khỏa to bằng hạt lạc tiên nguyên hạt. Còn không đợi hắn mở miệng, tiểu tinh linh màu vàng kim trong nháy mắt đều xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, thế nhưng lần này như luận làm sao hắn đều không thể ăn vào viên kia tiên nguyên hạt. Dường như Lý Chấp trong lòng bàn tay khối kia khu vực là mạt pháp nơi một loại, bất kỳ cái gì thần thông phép thuật đều sẽ mất đi hiệu lực, ngay cả phi hành cũng không thể. Đây là Lý Chấp tại Vân Đoạn Sơn mạch Ngoan Nhân Đại Đế đạo tràng thuế biến lúc đạt được viên kia thần thông đạo phù biến thành chư pháp, hư hư thực thực cùng Ngoan Nhân Đại Đế bản hóa thánh quyết tồn tại liên hệ nào đó, Lý Chấp đem đặt tên là Hóa Thiên Thần Trưởng. Dường như có thể đem trong lòng bàn tay tất cả đồ vật hóa thành vô hình, bất luận là thần thông phép thuật hay là đại đạo quy tắc. Lý Chấp vẹn vẹn nắm giữ ra lông, cũng liền có thể tan đi tất cả kinh lực, nhường kim sắc tiểu thần tám khi tiến vào lòng bàn tay của hắn khu vực sau không cách nào gắng sức, giống như bị vây ở tại chỗ đồng dạng. Nhìn lộ ra một bộ tội nghiệp thần sắc kim sắc tiểu sinh linh, Lý Chấp đều cười nói, viên này tiên nguyên hạt có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Kim sắc tiểu thần tám tựa hồ có chút tức giận, trực tiếp nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Lý Chấp, tựa hồ tại biểu đạt kháng nghị. Có ngươi đối xử như thế bằng hữu sao? Kỳ thực trong tay của ta còn có càng lớn tiên nguyên khối, tiểu gia hỏa, tiếp xuống đều nhìn xem biểu hiện của ngươi. Lý Chấp như cái hỏng thúc thúc giống nhau dỗ dành sinh linh bé nhỏ màu vàng, đồng thời một cái tay khác thượng đột nhiên xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay tiên nguyên. Tiên nguyên khối bị một cỗ nhân luân chi khí vây quanh, tản ra kinh tính mạng con người tinh khí, trực tiếp nhường kim sắc tiểu sinh linh lộ ra cực độ khát vọng thần sắc, dương nhanh múa đuốt tại chỗ xoay bắt đầu chuyển động, dường như rất mong muốn đem khối kia tiên nguyên ăn hết tựa như. Lý Chấp trong tay tiên nguyên mặc dù là trấn phong qua thánh linh tàn hồn hai tay tiên nguyên, thế nhưng trong đó chỗ giàu có sinh mệnh tinh khí chất lượng vẫn như cũ xa xa vượt qua thần nguyên. Nhìn thấy kim sắc tiểu sinh linh nỗ lực dễ rủa dáng vẻ, Lý Chấp liền đem khối kia lớn tiên nguyên khối thu vào, sau đó rút về trường lực, nhường tiểu thần tẩm có thể ăn vào viên kia to bằng hạt lạc tiên nguyên hạt. Một ngụm đem tiên nguyên hạt nuốt vào trong bụng sau đó, tiểu thần tẩm ngay lập tức lộ ra một bộ ăn no dáng vẻ, thậm chí còn dùng hắn móng vuốt nhỏ, bộ vô cũng không có bất kỳ cái gì nâng lên dấu hiệu bụng nhỏ. Hướng về phía Lý Chấp phất phất tay sau đó, kim sắc tiểu sinh linh đều đột nhiên hóa thành một vệt kim quang rời đi. Mà Lý Chấp thì quay đầu nhìn về phía đạo quán cửa phương hướng. Quả nhiên, hai ba người hô hấp sau đó, cửa liền đến hai người. Lý Chấp thầm nghĩ, đầu này thần tàm linh giác thật đúng là bén nhạy đáng sợ. Thấy rõ người tới sau đó, lại là dùng cải đầu hoán diện đại pháp tái hiện địa cầu bộ dáng Diệp Phàm. Trường Thọ sư đệ, vị này Diệp thí chủ là tới tìm ngươi. Dẫn Diệp Phàm đến tên kia đạo nhất thánh địa đệ tử hướng về phía Lý Chấp nói. Đà tạ Ngô sư minh. Lý Chấp hướng người đệ tử kia đáp lễ nói lời cảm tạ. Vậy ta sẽ không quấy rầy sư đệ cùng vị này Diệp thí chủ ôn chuyện. Sau đó tên đệ tử kia liền rời đi. Mà Diệp Phàm thì là tò mò nhìn Lý Chấp, tựa hồ đối với hắn trong Thạch Phường đạo nhất địa vị cảm thấy kỳ lạ, đều trực tiếp hỏi, "Lý Chấp, ngươi thật sự xuất gia làm đạo sĩ?" Lý Chấp phất tay đem Tam Thánh Quan trong cách âm ngăn niệm cấm chế mở ra, đều mời Diệp Phàm đến dưới đại thụ trước bàn đá ngồi xuống, cũng tự tay pha một bình linh trà về sau, rồi mới lên tiếng, "Ta mặc dù cẩm cố đạo sĩ, nhưng ta không có xuất gia." Diệp Phàm đã lâu không gặp, ngươi bộ dáng này nhưng không có lúc trước cổ phong dáng vẻ đáng yêu a. Diệp Phàm cười nói, "Ngươi cũng biết, ta tình huống hiện tại, không nên dùng chân diện mục gặp người." Lý Chấp nói ra, chỉ sợ những kia nghĩ người muốn tìm ngươi, cũng sẽ không nghĩ tới, ngươi bộ dáng bây giờ mới thật sự là ngươi đi. Diệp Phàm cười nói, hơn một năm không thấy, ngươi không phải tại Thái Huyền môn tu hành sao, như thế nào cũng tới Bắc Vực, hơn nữa còn cùng đạo nhất thánh địa tiểu đạo cô đi cùng nhau. Lý Chấp nói ra, tại Thái Huyền môn ra một chút xíu ngoài ý muốn, ta liền đến Bắc Vực kiếm ăn. Về phần ta vì sao ở đây, đó là ta cùng đạo nhất thánh địa các đạo trưởng hợp ý, bọn hắn mới cho phép để cho ta ở chỗ này ngủ tạm. Ngược lại là ngươi, tại Bắc Vực thế nhưng xông ra không nhỏ tên tuổi. ngay cả Giao Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bực này tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ thiên kiêu đều bị ngươi cho chấn áp. Dù là ta tại Thánh Thành tu luyện, đều nghe nói uy danh của ngươi. Diệp Phàm bị Lý Chấp khích lệ có chút xấu hổ, liền nói, hư danh, đều là hư danh, dưới cơ duyên xảo hợp ta mới làm được. Chân chính chiến lực, ta còn là không bằng bọn hắn. Ngươi cũng biết, thánh thể của ta thật giống như nuốt vàng thú bình thường, không thể không bốn phía tìm nguyên, mong muốn đạt tới bọn hắn cảnh giới kia, ta cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Lý Chấp nhìn Diệp Phàm khiêm tốn dáng vẻ, nói ra, hoang cổ thánh thể tiêu hao sát thực to lớn. Chẳng qua hiện nay ngươi đã là nguyên thuật tông sư, nghĩ đến sẽ không vì thiếu nguyên mà phát sầu. Diệp Phàm nói ra, nguyên thuật tông sư cũng không được, thánh thể mong muốn đột phá đến tứ cực bí cảnh, cần ngàn vạn cân nguyên đến tiến hành xung quan. Không biết muốn góp nhặt đến lúc nào mới có thể thành công. Tiếp theo, Diệp Phàm đều tò mò hỏi, Lý Chấp, ngươi là như thế nào thu thập được trăm vạn cân nguyên? Lý Chấp cười nói, cũng không có cái gì, đúng là ta đem ngũ hành cùng, huyết diệt cung cùng vạn kiếp giáo mộ tổ cho đào, sau đó đem bọn hắn trong mộ tổ thứ gì đó đặt ở thiên yêu bảo khuyết tiến hành đấu giá, thu được một số lớn tài nguyên. Cái gì? Người thần bí kia lại là ngươi? Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Phàm cũng đã được nghe nói việc này. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát sau đó, Lý Chấp hỏi, Diệp Phàm, ngươi là có hay không đạt được thanh đế phần bên trong đạo kinh luân hải quyển? Diệp Phàm không có giấu giếm, trực tiếp điểm đầu nói, ngươi cần nó. Lý Chấp nói ra, trường sinh kinh tệ nạn ngươi cũng đã có hiểu biết, mong muốn đền bù kinh văn chỗ thiếu sót, nhất định phải lĩnh hội mạnh hơn kinh văn mới được, mà đạo kinh luân hải quyển, danh xưng tu hành luân hải bí cảnh mạnh nhất kinh văn, cho nên ta nghĩ dùng một quyển cổ kinh cùng ngươi trao đổi. Diệp Phàm tò mò hỏi, cái gì cổ kinh? Lý Chấp nói ra, có lẽ là thôn thiên ma công, có lẽ là bất diệt thiên công, nhưng mà cụ thể xuất từ cái nào bộ đế kinh, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Ngươi đào ngoan nhân đại đế mộ. Diệp Phàm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Chấp, vậy nhưng nhường hắc hoàng cũng nhớ mãi không quên thứ gì đó. Chương 102, thiên lôi đánh xuống thủy biến, 2, chương 102, thiên lôi đánh xuống thủy biến, 2, Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói, làm sao có khả năng, lời này ngươi cũng đừng nói mỏ. Ta chỉ là ngoại ý muốn đạt được một quyển hư hư thực thực xuất từ thôn thiên ma công hoặc là bất diệt thiên công cổ kinh thôi. Sau đó, hai người đều trao đổi luân hải quyển kinh văn. Diệp Phàm nhìn trong tay giống như tràn đầy ma lực kinh văn, cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Tiểu này lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên pháp môn quả nhiên bá đạo, dường như để người không nhịn được muốn tu hành xúc động. Trảm Diệt trong lòng ý nghĩ sang bậy, đem sách cổ thu hồi, Diệp Phàm hỏi, ngươi tu luyện môn này kinh văn? Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói ra, loại ma công này, ta làm sao dám tu luyện nó sẽ hủy đi của ta đại đạo căn cơ. Ta nghĩ loại ma công này trừ ra khai sáng nó ngoan nhân đại đế bên ngoài không người nào có thể chân chính tu thành, chẳng qua dùng để tham khảo vẫn rất có giá trị, có thể để cho chúng ta càng biết rõ sinh mệnh bản nguyên chân lý. Diệp Phàm gật đầu một cái, nói ra, xác thực như thế. Bên trong đối với sinh mệnh bản nguyên trình bày, cũng cho hắn rất lớn dẫn dắt. Sau đó, Diệp Phàm lại hỏi, Lý Chấp, ngươi đang thiên yêu bảo khuyết hoa trăm vạn cân nguyên mua sắm thái cổ thần dược dễ cây là không phải là vì tu hành trường sinh kinh phối hợp tiên thụ? Kỳ thực Diệp Phàm đã từng vậy thử qua trong đạo cung ngưng tụ phối hợp tiên thụ, thế nhưng hắn đạo cung rất thần kỳ, không chỉ không có sinh ra đạo cung thần chỉ, ngay cả phối hợp tiên thụ cũng vô pháp ngưng tụ. Diệp Phàm trong tay là có Tiên Thiên Trường Sinh Công Luân Hải Quyển cùng Đạo Cung Quyển Kinh Văn, Lý Chấp đều gật đầu nói, trong truyền thuyết mỗi một vị đại đế bên cạnh đều muốn nuôi một gốc bất tử dược, dùng để lĩnh hội trường sinh pháp, cho nên ta mới không tiếc đại giới mua xuống nó. Nếu như có thể đưa nó nuôi sống, có thể ta có thể trong đạo cung nuôi ra một khỏa chân chính tiên thụ, cực lớn để cao chứng đạo cơ hội. Chứng đạo rất khó sao? Trước đây ta tại Thanh Giao Vương chỗ nào cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tranh đấu, có người nói đó là con đường của đại đế tranh phong, có phải thật vậy hay không? Diệp Phàm hiểu rõ Lý Chấp dường như hiểu được rất nhiều thế gian bí ẩn, ngay cả thần bí chín con rồng kéo hòm quan tài lai lịch hình như đều tin tưởng, cho nên có câu hỏi này. Lý Chấp cười nói, vậy coi như cái gì con đường của đại đế bên trên tranh phong, trò trẻ con thôi. Chờ ngươi thánh thể đột phá đến tứ cực bí cảnh sau đó, trải qua thiên kiếp tẩy lệ sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng dạng gì nhân tài coi như là có đạp vào con đường của đại đế tranh phong người. Về phần chân chính đế lộ tranh phong, và ngươi chừng nào thì có tư cách bước vào tinh không tự nhiên sẽ đã hiểu. Nghe Lý Chấp lời trong lời ngoài ý nghĩa, dường như thánh thể không phải phế thể, Diệp Phàm lại hỏi, Lý Chấp, ngươi có biết hay không hoàng cổ thánh thể trở thành hoàng cổ phế thể nguyên nhân? Lý Chấp nói ra, thánh thể chưa từng trở thành qua phế thể, lẽ nào ngươi bây giờ đạo hạnh là giả không thành? Chẳng qua thánh thể tại đột phá tứ cực bí cảnh lúc lại gặp được một cái tương đối chật vật kiếp nạn thôi. Không độ được trường kiếp nạn, tu vi của ngươi như vậy chỉ trệ không tiến, vượt qua, tu vi của ngươi có thể tiếp tục tăng lên, chính là đơn giản như vậy. Nói thánh thể trở thành phế thể, chẳng qua là bảo sao hay vậy thôi. Chân chính phế thể không cách nào đạp vào con đường tu hành, bất kỳ cái gì có thể đạp vào con đường tu hành thể chất đều không phải là phế thể. Chẳng qua, thánh thể gặp phải kiếp nạn nhường những người kia cảm thấy là không thể vượt qua lệch trời mà thôi. Thế nhưng thế gian thật có không thể vượt qua lệch trời sao? Chẳng qua là thực lực chưa đủ thôi. Về phần những người kia tuyên bố thánh thể không cách nào tu hành, là bởi vì thiếu khuyết nguyên quan hệ, ngươi cảm thấy lấy những thánh địa này cùng thế gia tích lũy, thật sự sẽ thiếu khuyết nguyên sao? Gần đây ngươi nên cũng nhìn thấy những đại thế lực kia thực lực chân chính đi. 180.000 cân nguyên trong mắt bọn hắn căn bản cũng không tính là gì. Thánh thể tu hành chỗ khó khăn gặp phải từ trước đến giờ thực sự không phải thiếu khuyết nguyên sự việc, mà là đối mặt đạo kia kiếp nạn vô cùng khủng bố, để bọn hắn cảm giác không người có thể vượt qua thôi, cho nên mới sẽ tuyên bố thánh thể là phế thể. Diệp Phàm khẽ gật đầu, gần đây cùng những đại thế lực kia chuyển nhân liên hệ, nhờ Diệp Phàm ý thức được, trước kia hắn cảm thấy thánh thể không cách nào tu luyện thành công là bởi vì thiếu khuyết nguyên, kỳ thực đều là nói chuyện tào lao, thế lực lớn căn bản cũng không thiếu nguyên. chỉ là đệ tử bình thường thiếu nguyên mà thôi. Bất luận là đại hạ hoàng tử, hay là thiên yêu cung thiếu chủ, thậm chí Khương gia Khương Giật Phi, thậm chí là Diệu Dục Cam An Diệu Ý Điệp, tựa hồ cũng một bộ không thiếu nguyên dáng vẻ, thật sự gặp được đồ tốt, mấy chục vạn cân nguyên dường như cũng là có thể thoải mái điều động. Bây giờ nghe Lý Chấp giải thích sau đó, Diệp Phàm dường như đã hiểu thánh thể được xưng là phế thể nguyên nhân thực sự. Thế nhưng rốt cục là loại nào kiếp nạn, lại nhường các thánh địa cùng thế gia cũng nhất trí cho rằng thánh địa phế đi. Sau đó, Diệp Phàm lại hỏi, "Lý Chấp, thánh thể kiếp nạn đến tột cùng là cái gì?" Lý Chấp cười nói, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, trước giờ hiểu rõ đối ngươi tu hành không có chỗ tốt. Nếu như ngươi đột phá tứ cực bí cảnh lúc thiếu nguyên, ta có thể trợ giúp ngươi 100 cân thần nguyên. Trên tay ngươi thật sự có thần nguyên." Diệp Phàm còn tưởng rằng trước đây Lý Chấp tại cơ gia trong phố đá kêu giá, là vì giúp hắn đang tạo thế. Lý Chấp nói ra, tự nhiên là có một ít. Sau đó, Diệp Phàm tâm niệm khẽ động, hỏi, "Lẽ nào ngươi biết cái đó kim sắc tiểu sinh linh lai lịch chân chính?" Lý Chấp gật đầu nói, "Hắn hẳn là thái cổ hoàng tộc thần tam nhất tộc tộc nhân. Bộ tộc này thiên công không hề tầm thường, danh xưng thập biến xưng hoàng, cực kỳ thần bí cùng cường đại." Diệp Phàm tại Lý Chấp nơi này chỉ ngây người không đến hai canh giờ liền rời đi, giải khai trong lòng không ít hoài nghi sau đó, hắn dự định đi đột phá cảnh giới. Mà Lý Chấp cũng không hề rời đi Tam Thánh Quan, mà là tại trong quan chờ kim sắc tiểu thần tam lần thứ hai đến. Hắn tin tưởng đến qua một khỏa tiên nguyên hạt tiểu thần tam sẽ không bỏ rơi trong tay hắn một khối khác tiên nguyên. Thế nhưng ngồi đợi phải và không thấy tiểu thần tam tới cửa, nhường Lý Chấp có chút kỳ quái, lẽ nào là bị người nhốt lại? Ngay tại Lý Chấp tự hỏi tiểu thần tam khi nào đến thời khắc, tiểu thần tam đều một bộ nhìn bộ dáng gấp gáp xuất hiện tại trước mặt Lý Chấp, hướng về phía Lý Chấp chính là dừng lại khoa tay. Lý Chấp vẻ mặt quái dị nói, "Ngươi là đến mời ta giúp ngươi phá trận?" Kim sắc tiểu thần tam mắt to chớp chớp, sau đó lại gật đầu một cái, sau đó càng là hơn cẩn thận mỗi bước đi nhìn Lý Chấp. Lý Chấp thấy thế, liền trực tiếp đi theo. Rời khỏi thần thành sau đó, tiểu thần tam hóa thành một vệt kim quang, mà Lý Chấp thì hóa thân một đạo tử quang, đi theo tiểu thần tam hướng phía mênh mông khu không người bay đi. Thời khắc này Bắc vực đã đến tuyết lớn đầy trời, thời tiết không ít sơn xuyên đại địa ở giữa đã một mảnh trắng xóa. Tại khu không người bên trong bay hai ngày sau đó, bọn hắn liền đi tới một mảnh bị băng tuyết phong tỏa dãy núi, không ngừng có linh khí theo trong dãy núi tràn ra, mơ hồ có thần mang trong núi ẩn hiện, tựa hồ là một tòa sắp buộc phát nguyên mạch tựa như. Nhìn tắm ở dãy núi trung quanh mấy trăm cái trận kỳ, Lý Chấp liền biết đây là Diệp Phàm lựa chọn đột phá địa phương, không quấy rầy trong trận Diệp Phàm. Lý Chấp nói với tiểu thần tam, "Ngươi muốn hấp thu bên trong nguyên khí?" Tiểu thần tam gật đầu một cái. Lý Chấp nói ra, "Vậy ngươi chờ hắn xông quan sau khi chấm dứt lại đến đi, hiện tại có thể không phải lúc." Sau đó, Lý Chấp liền mang theo tiểu thần tam rời đi. Tại cự ly này phiến sông núi 200 dặm ngoại một chỗ, Lý Chấp nói với tiểu thần tam, "Tiểu gia hỏa, ở chỗ này giúp ta luyện công đi, sau khi chuyện thành công, cho ngươi hai khối tiên nguyên." Tiểu thần tam đang do dự sau một lát, hay là đều gật đầu đồng ý Lý Chấp đề nghị. Sau đó, một quả thần bí tiên thụ đều theo Lý Chấp luân hải bên trong bay ra, trực tiếp cắm rễ ở trên mặt đất, hóa thành một gốc cành lá rậm rạp cao mấy chục mét cổ thụ. Chương 102, thiên lôi đánh xuống thủy biến, 3, chương 102, thiên lôi đánh xuống thủy biến, 3, Lý Chấp xếp bằng ở dưới đại thụ, tiểu thần tam thì ghé vào trên bờ vai hắn, tò mò nhìn lẻ loi trơ trọi xuất hiện tại sa mạc bên trong cây đại thụ kia. Sau đó, vô tận đạo vận đều theo trên đại thụ tán phát ra rồi, đem Lý Chấp cùng tiểu thần tam kết nối ở cùng nhau. Sau đó, Lý Chấp mượn nhờ tiểu thần tam trên người phát ra đặc thù đạo vận bắt đầu cảm ngộ thần tam thuế biến pháp. Vốn chỉ là mơ hồ có thể nhập môn thần tam thuế biến pháp, tại trên người tiểu thần tam tản ra cố kia đặc thù đạo vận phụ trợ dưới, nhường Lý Chấp đối với nó lý giải càng ngày càng khắc sâu, trước đây tồn tại đủ loại hoài nghi, giải quyết dễ dàng. Đã hoàn thành không biết mấy lần niết bàn tiểu thần tam, đơn giản chính là tốt nhất phụ trợ cảm ngộ thần tam thuế biến pháp đạo chi nguyên bình thường, phụ trợ hiệu quả cực kỳ kinh người. Vẹn vẹn thời gian một ngày, liền để Lý Chấp hoàn thành đối thần tam thuế biến pháp cuối cùng lĩnh ngộ. Sau đó, Lý Chấp thu hồi cây kia luân hải tiên thụ dị tượng, sau đó trực tiếp đưa cho tiểu thần tam hai khối lớn chừng quả đấm tiên nguyên. Tiểu thần tam vui vẻ đưa chúng nó nuốt vào trong bụng, dường như tạm thời chứa đựng lên cũng không luyện hóa, sau đó đều hướng thẳng đến Diệp Phàm vượt qua hải địa phương bay đi. Lý Chấp cũng không có đi quấy rầy Diệp Phàm, mà là trực tiếp rời đi. Hắn muốn tìm một cái tuyệt cao thuế biến nơi, không thể tùy tiện tìm một chỗ tiến hành niết bàn. Mấy ngày sau, tại khu không người chỗ sâu, Lý Chấp rốt cuộc tìm được một cái chỉ có mấy chục mẫu lớn nhỏ một cái ốc đảo nhỏ. Ốc đảo trong có một cái nửa mẫu lớn nhỏ hồ nước, nước hồ tỏa ra khẽ khẽ nhiều lần linh khí, lại là một tòa tự nhiên linh hồ. Nước hồ linh khí dạt dào, là ốc đảo lớn mạnh cung cấp liên tục không ngừng sức sống. Có thể trăm ngàn năm về sau, mảnh này chỉ có mấy chục mẫu lớn nhỏ ốc đảo rồi sẽ trưởng thành là một tòa hoàn toàn mới nơi bắt nguồn sinh mệnh. Đương nhiên, cũng có thể ngoại ý muốn nổi lên, dẫn đến sức sống đoạn tuyệt lần nữa thoái hóa thành sa mạc sa mạc. Chẳng qua Lý Chấp nhìn thấy dưới ốc đảo thủy mạch phú tập, dường như thật có trưởng thành là một mảnh đại lục châu có thể. Đối với nơi này, Lý Chấp có chút thỏa mãn, tiểu này sức sống tràn trề nơi, chính thích hợp niết bàn trọng sinh. Ngay tại ốc đảo bốn phía bố trí mấy chục cây trận kỳ, đem chọn phiến ốc đảo phong ấn, sau đó Lý Chấp liền đi tới tòa kia linh trong hồ, bắt đầu sa chuyển thần tam thuế biến pháp hấp thụ tiên nguyên bên trong tinh khí đến tiến hành thuế biến. Tiên nguyên bên trong tinh khí nhập thể sau đó, cảm giác cùng hấp thụ thần nguyên tinh khí hoàn toàn khác biệt, Lý Chấp thể xác tinh thần cũng sinh ra một cô vũ hóa phi thăng cảm giác. Phản phất đang hấp thụ chân chính tiên linh chi khí đồng dạng. Một khối to bằng cái thất tiên nguyên, rất nhanh liền bị Lý Chấp toàn bộ hấp thụ sạch sẽ. Sau đó, trong cơ thể hắn đều bạo phát ra vô số trong suốt long lanh giống như có sự sống, do pháp lực ngưng tụ mà thành thần tam ti. Những tia trắng muốt thần tam ti, tại Lý Chấp bên ngoài cơ thể tạo thành một cái to lớn cái tạm, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Sau đó, kén tầm liền bắt đầu tại linh trong hồ chìm nổi. Dần dần, khe khe nhiều lần phẩm chất cực cao sinh mệnh tinh khí bắt đầu theo kén tầm nội bộ tiêu tán ra đây, làm cho cả ốc đảo trong thực vật cũng bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Linh trong hồ nước gần chứa sinh mệnh tinh khí nồng độ càng là hơn trực tiếp tăng lên gấp 10. Với lại theo thời gian trôi qua, theo kén tầm trong tiết lộ ra ngoài sinh mệnh tinh khí càng ngày càng nhiều, dường như những kia thần tám ti đang không ngừng rút ra lý chấp sinh mệnh tinh khí đồng dạng. Giờ phút này đang ở kén tầm trong lý chấp, cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên đau khổ, phản phất có vô số thanh dao cạo đang không ngừng đối bản nguyên sinh mệnh của hắn tiến hành tu bổ đồng dạng. Đem tuyệt đại đến bình thường bản nguyên tinh khí theo bản nguyên sinh mệnh của hắn thượng loại bỏ, chỉ còn sót lại một chút tinh hoa nhất sinh mệnh bản nguyên. Sau đó do cỗ kia tinh hoa nhất sinh mệnh bản nguyên lại lần nữa dựng dục ra hoàn toàn mới phẩm chất cao hơn sinh mệnh bản nguyên. Ở trong quá trình này, lý chấp nhục thân như là trực tiếp chết héo bình thường, nhìn lên tới cùng một bộ ở trong sa mạc bị phơi khô thi thể không có gì khác nhau. Cũng không biết trôi qua bao lâu, kén tầm không còn ra bên ngoài tiêu tán sinh mệnh tinh khí, mà là bắt đầu thôn vệ ngoại giới sinh mệnh tinh khí, đồng thời những kia thần tám ti vậy bắt đầu chậm rãi khô héo. Thế nhưng nếu như đại quy mô bổ sung tinh khí, nhưng không có nhường lý chấp cố kia khô cạn nhục thân khôi phục sáng bóng, thậm chí cũng không có xuất hiện một tia biến hóa. Mãi đến khi sau 15 ngày, cố kia khô cạn nhục thân nội bộ đột nhiên phát ra mảnh sứ vỡ bắn nổ tiếng vang. Binh binh bang bang, một hồi chặt chém âm thanh qua đi, khô cạn nhục thân đột nhiên hóa thành từng mảnh đất phó từ trên thân lý chấp rơi xuống. Rất nhanh, một bộ trong suốt như ngọc nhục thân, khí huyết thịnh vượng nhục thân đều xuất hiện tại linh trong hồ. Cuối cùng đem thời gian gần một tháng, lý chấp cuối cùng hoàn thành hắn đệ thất thứ thoát thai hoàn cốt. Cả người tựa hồ cũng bởi vậy co lại nhỏ một vòng. Thân cao vậy theo thì ra là 1m5, biến thành hiện tại 1m3 dáng vẻ. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt như ngọc, vết màu đỏ tinh huyết trong người quần cuộn chảy xuôi, vì hắn mang đến thân thể mạnh mẽ thực lực, toàn thân trên dưới dường như không có một tia tì vết. Ngay tại lý chấp yên lặng cảm thụ lấy thuế biến sau nhục thân thời điểm, đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh nát hắn bố trí tại trên ốc đảo trận pháp kết giới. Giang giác, nhất đạo thiên lôi trực tiếp bổ trúng lý chấp đầu. Trong nháy mắt nhường như tiên đồng loại lý chấp, trở thành một người có mái tóc nổ tung toàn thân cháy đen giống như theo lò than trọng mới ra tới tiểu ăn mày. Không đợi hắn phản ứng, đạo thứ hai thiên lôi theo nhau mà tới. Lý chấp lại không chút hoang mang, cũng không có lấy ra pháp bảo đối kháng, mà là trực tiếp đã vận hành lên hồng trần kiếp bên trong thiên lôi kiếp giúp cho ứng đối. Lần trước thuế biến lúc, là cấn ngoan nhân đại đế lưu lại luân hải bí cảnh đại đạo chân ý sau đó, lý chấp cuối cùng đem hồng trần kiếp bên trong thiên lôi kiếp bù đắp, để nó có thể luyện hóa lôi đỉnh chi lực cho mình dùng hiệu quả. Lý chấp cả người dường như một trình người lôi trì bình thường, đem thiên thượng lôi điện toàn bộ đặt vào thể nội. Đồng thời tại huyền pháp tác dụng dưới, dần dần diễn sinh ra được tản ra sinh mệnh đặc thù rung động khẽ khẽ nhiều lần lôi kiếp linh vụ. Sau đó những kia xương mù liền bị nhục thể của hắn hấp thụ. Cho bẹn ngạnh kháng 36 đạo tiên lôi sau đó, thiên thượng kiếp vân mới tàn đi. Mà ngồi ở trong hồ lý chấp lại giống như một khỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lôi điện bình bình thường, toàn thân ra bên ngoài bốc lên điện hỏa hoa. Dáng vẻ nhìn lên tới dị thường nguy hiểm, thế nhưng khí tức của hắn cũng đang không ngừng trở nên cường thịnh. Thậm chí có một ít không kịp luyện hóa hấp thu lôi kiếp linh vụ, xuất ra bên ngoài cơ thể, nhường bốn phía thực vật lần nữa căng gọn, đồng thời bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng đại. Nguyên bản chỉ có mấy chục mẫu lớn nhỏ ốc đảo, rất nhanh liền biến thành một cái xung quanh vài dặm lớn nhỏ ốc đảo. Với lại ốc đảo bên trong hoa cỏ cây cối mọc, thậm chí có thể cùng những kia xung quanh mấy trăm dặm đại lục châu trong cỏ cây tương đối. Làm thể nội cuối cùng một kia lôi đỉnh chi lực luyện hóa hoàn tất sau đó, lý chấp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng ở trong lòng cảm khái nói, ngoan nhân đại đế đạo pháp quả nhiên bá đạo. So sánh bạn kiếp giáo những kia ngự sử lôi đỉnh pháp môn, không biết cao hơn bao nhiêu lần. Sau đó, lý chấp trong hồ thật tốt tắm rửa một cái sau đó, liền rời đi. Sau khi hắn rời đi không lâu, có hai cái đi ngang qua tu sĩ đều ngoài ý muốn phát hiện kia phía ốc đảo. Hình như có lôi kiếp khí tức, vừa nãy có người ở chỗ này độ kiếp rồi. Không đúng, nơi này linh khí không thích hợp, mảnh này ốc đảo tựa hồ là bị một cỗ phẩm chất cực cao sinh mệnh tinh khí cải tạo thành hiện tại bộ dáng này. Chẳng lẽ có kinh thế tiên chân xuất thế? Nước hồ màu sắc như thế nào như thế kỳ lạ, đây là vật gì? Một người theo trong hồ nước vớt ra một khối còn chưa triệt để hòa tan trong hồ lý chấp lột ra tới giống như đảo phiến thân giả tán thì nói. Trước tiên đem nơi này phong ấn, chúng ta trở về báo tin chủ thượng, có thể nơi đây có chúng ta thứ muốn tìm. Rốt cục cũng biết xong, buồn ngủ quá, mọi người ngủ ngon. Chương 103, Hoang Cổ Khương Gia Mộ Viên chương 103, Hoang Cổ Khương Gia Mộ Viên sắc trời âm u, cuồng phong gào thét, đông tuyết bay múa, thiên địa một mảnh mênh mông. Cuồng phong như lao, đông tuyết như kiếm, phản phất muốn đem thiên địa vạn vật xé nát. Một hồi đột nhiên xuất hiện báo tuyết cắt đứt lý chấp hành trình. Kinh khủng thiên uy nhường lý chấp đều có chút sợ mất mật, âm u lại trắng muốt trong gió tuyết, phản phất có hai đầu hồng hoàng manh thu đang quyết đấu, đảo loạn một phương thiên địa an bình, mơ hồ một cái khu vực trật tự. Nguyên bản cũng không thèm để ý phong tuyết lý chấp, tại báo tuyết bên trong phi hành mấy canh giờ sau đó, triệt để mê thất tại bát ngát đại hoang trung. Ngay cả phương hướng cảm giác cũng trở nên mơ hồ. Nhưng hắn không được không dừng lại tạm lánh phong tuyết, rơi vào một chỗ coi như tránh gió khe núi trung, lý chấp dụng tâm cảm ngộ trận này đột nhiên xuất hiện báo tuyết, dường như không mẹn mẹn là thiên nhiên tại phát huy, còn có hỗn loạn quy tắc chi lực xen lẫn tại trong gió tuyết. Cái loại cảm giác này dường như là thượng cổ thánh hiền đại chiến sau lưu tại thiên địa bên trong lạc ấn bị phong tuyết tỉnh lại đồng dạng. Bắc vực rộng lớn khu không người bên trong tồn tại không biết mạo hiểm, đây là bắc vực mọi người đều biết sự việc, nguyên lai lý chấp còn tưởng rằng đây chẳng qua là các phàm nhân cảm thụ, đối tu sĩ ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là chân chính gặp phải thiên uy sau đó, mới ý thức được vậy thì thật không phải nói dở thôi. Trước mắt trận này bao tuyết, dường như có thể mơ hồ lý chấp phương hướng cảm giác, cũng đủ để vấn đề. Bây giờ nhìn tới bắc vực nguy hiểm cũng không phải là toàn bộ đến từ dưới mặt đất. Tại rộng lớn khu không người trong còn không biết ẩn giấu bao nhiêu không biết hiểm địa. Có thể đại danh đỉnh đỉnh thần mạc cũng không phải là duy nhất. Bởi vậy Lý Chấp lựa chọn tạm thời dừng lại, lỡ như bị trận này báo tuyết bên trong quái lực thổi tới nguy hiểm không biết khu vực, có lẽ sẽ gặp được nhường hắn cũng không thể nào hiểu được phiền phức. Thái Sơ cấm khu cũng không phải là duy nhất sinh mệnh tuyệt địa. Đối với đại đa số bình thường tu sĩ mà nói, hoang vu khu không người trong vậy tồn tại rất nhiều đủ để nguy hiểm chí mạng. Còn có những kia không biết ngủ say ở phương nào thái cổ sinh vật hang ổ, đối với cái này lúc Lý Chấp mà nói, chỉ sợ sẽ không đây Thái Sơ cấm khu tới càng thêm an toàn. Một hồi đột nhiên xuất hiện bao tuyết nhường Lý Chấp ý thức được, đối mặt thiên nhiên thiên uy lúc, có đôi khi tu sĩ là cỡ nào nhỏ bé. Có thể đây mới thật sự là nhường tu sĩ mong muốn mạnh lên động lực đi. So với cùng những địch nhân khác tiến hành chiến đấu, kỳ thực đối mặt thiên địa kiếp nạn, mới là lại càng dễ để người sinh ra hảo tình vạn trượng động lực. Một vị nhân vật vĩ đại đã từng nói, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận, đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Có thể liền nói hết tu hành chân lý. Tu hành không phải liền là một hồi cùng thiên, địa, nhân đấu tranh quá chính sao, đấu thắng, đạo sinh, đấu thua, đạo diệt. Xếp bằng ở tạm thời dựng nhà tuyết trung, Lý Chấp trong lòng sinh ra vô tận cảm ngộ. Tựa hồ tại hoàn thành lần này niết bàn sau đó, thể chất của hắn cuối cùng lộ sắc thành chân chính trường sinh tiên thể, mà không phải trước đây chỉ có sinh mệnh lực không chọn bện trường sinh tiên thể. Thực tế tại ngộ đạo phương diện, vậy cho thấy thể chất đặc thù tu sĩ nên có cường đại ngộ tính. Quan thiên địa vạn vật đều có thể ngộ đạo. Sau đó, Lý Chấp đều thả lỏng tâm thần, nhường thể xác tinh thần cùng thiên địa giao hòa, cảm ngộ trận này thiên nhiên đột nhiên bộc phát ra gầm thét. Đồng thời, hắn vậy cố gắng cảm ngộ ra, vì sao Bắc vực rất nhiều không thiếu thủy sa mạc, cũng không cách nào trở thành nơi bắt nguồn sinh mệnh. Hoàn thành đệ thất thứ thoát thai hoán cốt sau đó, Lý Chấp linh giác đã tiến hóa đến một loại phi thường kinh người tình trạng, với lại tùy thời đều có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất đạo cảnh, đi cảm ngộ giữa thiên địa sức sống lưu chuyển. Dường như trường sinh tiên thể đặc biệt có thể cảm ngộ thế gian sinh mệnh thiên phú thần thông, bị hắn từ từ mở mang ra. Đây không phải hậu thiên tu thành thiên nhãn có khả năng ban cho đồ vật, mà là tiên thiên mà sinh, huyền diệu dị thường. Không có pháp lực duy trì nhà tuyết rất nhanh liền bị phong tuyết xé nát. Lý Chấp cũng bị phong tuyết vùi lấp, khoác lên trầm trọng tuyết y liễu, cảm ngộ đại hoang bên trong sức sống lưu chuyển. Luân Hải cùng đạo cung đồng thời phát lực, vang lên thần bí tiếng tụng kinh, nhường Lý Chấp tâm thần vô hạn bị kéo dài, dường như có thể bắt được thiên địa sinh mệnh rung động. Lý Chấp tâm thần cũng không biết ở trong thiên địa ngao du bao xa, đột nhiên cảm ứng được một loại đặc biệt sinh mệnh lực, tựa như sinh mệnh đầu nguồn bình thường, hướng hắn phát ra cực hạn lực hấp dẫn. Đi theo cái đó cố cảm giác đi, rất nhanh tinh thần của hắn liền đi tới một phương thần bí không gian, nhìn thấy một mảnh mênh mông sinh mệnh chi hải, giống như hoàn toàn do thần tuyển thủy hội tụ mà thành sinh mệnh hải dương, vô biên vô hạn, mỗi một đám bọt nước chung cũng dựng dục vô tận thần năng. Đối mặt mảnh này sinh mệnh đại dương mênh mông thời điểm, Lý Chấp kia lấy làm tự hào cường hãn sinh mệnh lực, giống như bụi bằng một loại nhỏ nhặt không đáng kể. Mưa lớn sinh mệnh hải dương dựng dục ra đến vô tận thần năng, dường như vẫn như cũ đang không ngừng tích xúc trong, một sáng dẫn động chúng nó, đều sẽ bộc phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần vô thượng thần uy. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ mong muốn mượn nhờ bên trong vùng biển này vô lượng sinh mệnh thần lực tới tu luyện thôn tiên ma công luân hải quyển thượng ghi lại lớn mạnh sức sống pháp môn. Dường như vậy sẽ mang đến cho hắn kinh người chỗ tốt. Với lại trực giác nói cho Lý Chấp mong muốn đi tới cái này phiến thuộc về sinh mệnh biển cả, cần với sinh mệnh thần quan mới có thể chân chính đã đến nơi đây, dường như đơn thuần nhục thân vượt qua vĩnh viễn cũng vô pháp chạm tới nó. Tâm niệm khẽ động, sinh mệnh thần quan đều theo Lý Chấp thể nội bay ra, trực tiếp chở nó chìm vào sâu trong lòng đất. Ngồi ở thần quan bên trên Lý Chấp giống như một cái người chết sống lại bình thường, không có phát ra cái gì sinh mệnh ba động, tựa như tâm thần rời khỏi cơ thể sau đó nhường trong cơ thể hắn sức sống triệt để lâm vào yên lặng. Cùng lúc đó, trong ở trong quan vừa mới bắt đầu khôi phục hình người bất tử dược dường như vậy cảm nhận được Lý Chấp tâm thần chuyển về hình tượng, tản ra một cỗ khát vọng, sau đó nó hai chân bạo phát ra một cỗ hào quang màu vàng đất, đem Lý Chấp cùng sinh mệnh thần quan triệt để bao vây lại. Sau đó tại phía dưới mặt đất chậm chạp độn thổ sinh mệnh thần quan liền tựa như bước lên thời không thông đạo bình thường, nhanh chóng hướng phía kia phiến sinh mệnh đại dương mênh mông chạy tới. Trong quá trình này, sinh mệnh thần quan trực tiếp đều coi như không thấy dưới mặt đất tất cả đạo văn. Tại xuyên việt rồi một mảnh giống như đại đế trận văn dày đặc khu vực sau đó, sinh mệnh thần quan vọt thẳng vào kia phiến sinh mệnh đại dương mênh mông trong. Hình người bất tử dược tham lam hấp thu bốn phía lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ, dường như trong biển những kia thần năng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì bình thường. Mắt cá chân bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh một đôi bắp chân vừa ra đời, đúng lúc này đuổi vậy ra đời, mãi đến khi mọc ra phần eo sau đó, hình người bất tử dược mới không còn hấp thụ ngoại giới trong biển rộng sinh mệnh tinh khí. Mà Lý Chấp tâm thần trong quá trình này cũng không có trở về nhục thân, dường như bị ngăn cách tại đại đế đạo văn bên ngoài, nhục thân chỉ là bị động hấp thu rất nhiều sinh mệnh tinh khí, có thể coi là như thế, nhục thân cũng trướng lớn hơn một vòng, nhìn lên tới có loại ăn quá no cảm giác. Một giây sau, dường như mọc ra xuống nửa người hình người bất tử dược cảm nhận được nguy hiểm, trực tiếp khống chế sinh mệnh thần quan mang theo Lý Chấp nhục thân nhanh chóng chạy ra khỏi sinh mệnh hải dương. Lý Chấp bên ngoài lêu lồng tâm thần cũng tại cố này lực kéo tác dụng dưới nhanh chóng trở về nhục thân. Dường như Lý Chấp tâm thần trở về nhường nhục thể của hắn trở nên đây núi cao còn nặng, nguyên bản tại phía dưới mặt đất giống như xuyên qua đường hầm không thời gian một loại nhanh nhẹn sinh mệnh thần quan trong nháy mắt mất tốc độ, thậm chí có loại trực tiếp theo đạp quang mà đi biến thành điều khiển máy kéo đi đường cảm giác. Với lại còn đang không ngừng giảm tốc, thậm chí có loại muốn dừng lại cảm giác. Nếu như Lý Chấp từ đầu đến cuối quan sát sinh mệnh thần quan, có thể phát hiện, theo tinh thần của hắn trở về, hình người bất tử dược tản ra tầng kia bao vây lấy sinh mệnh thần quan hào quang màu vàng đất biến mất. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức cho sinh mệnh thần quan quán thâu lượng lớn pháp lực, để nó tốc độ bay trực tiếp tiêu thăng đến phi cơ tốc độ. Đồng thời bắt đầu vận chuyển đến từ thôn thiên ma công trong lớn mạnh sức sống pháp môn. cũng không biết dưới đất lại đi lại bao lâu thời gian, vượt qua bao nhiêu khoảng cách, sinh mệnh thần quan cuối cùng đụng phải một tầng cứng rắn vật thể, dường như đụng xuống đất kết giới tựa như. Lý Chấp ngay lập tức nô ra thần niệm đến quan sát phía trước tiếng động, ngay lập tức cảm nhận được một cỗ tinh thuần âm khí, tựa như đụng phải một cái bị người phong ấn dưới mặt đất âm mạch tựa như. Loại tình huống này Lý Chấp không thể quen thuộc hơn nữa, đây là tồn tại địa hạ bị người lợi dụng mộ huyệt biểu hiện. Sau đó Lý Chấp đều mở ra sinh linh chi nhãn, tìm kiếm tức giận hội tụ địa phương. Rất nhanh một chỗ đặc biệt táng huyệt đều xuất hiện ở trong mắt Lý Chấp. Khống chế sinh mệnh thần quan trực tiếp theo kết giới khe hở bên trong chui vào chỗ kia táng huyệt. Sau đó Lý Chấp liền thấy một bộ đại thành thần vương bất hủ thánh thi, lặng lặng nằm ở một ngụm nước tinh loại tử ngọc trong quan tài, bộ mặt bị một tấm khăn lụa che kín, thấy không rõ bộ dáng của nàng. Nhưng mà xuyên thấu qua thân hình hình dáng có thể nhìn thấy, nó là một bộ nữ thi. Phong thích thần quang chiếu sáng táng huyệt sau đó, Lý Chấp đều theo mộ thất trong bích họa thượng hiểu được nàng đại khái cuộc đời sự tích. Từ ngọc thủy tinh quan trong nằm thi thể, lại là 8 vạn năm trước Khương gia đại thành thần vương, tọa hóa trước đó tu vi càng là hơn đạt đến thánh nhân tầng thứ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lý Chấp lại trực tiếp chui vào hoang cổ Khương gia trong mộ viên. Với lại thành công tiến nhập một cái thánh nhân cảnh giới đại thành thần vương mộ thất trung. Này nếu để cho Đoạn Đức hiểu rõ, còn không hâm mộ chết hắn. Ngay tại lúc đó, trên mặt đất, Khương gia mộ viên đến rồi một nam một nữ hai cái phòng thủ người trẻ tuổi. Hơn nữa là Lý Chấp quen thuộc người trẻ tuổi, lòng mang từ bi Khương Thư Văn cùng hắn tộc muội Khương Thải Hồng. Thư Văn ca, ngươi đã đột phá đến tứ cực bí cảnh đệ tam cực kỳ, vì sao không đi ra ngoài lịch luyện, ngược lại nhận chấn thủ mộ viên việc cần làm? Khương Thải Hồng có chút dầu dĩ không vui hướng Khương Thư Văn hỏi. Hái cầu đồng, ngươi có phải hay không giống như những người khác cảm thấy ta lựa chọn như vậy rất ngu, như cái hèn nhát? Dáng vẻ cùng mấy năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, Khương Thư Văn mặt mỉm cười nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Chấn thủ mộ viên thế nhưng vi phạm sai đệ tử chuẩn bị việc cần làm. Ngươi lại không phạm sai lầm, vì sao muốn chủ động tới nơi này? Hiện tại không biết có bao nhiêu người ở sau lưng chế giễu ngươi đấy. Khương Thải Hồng nói đến. Khương Giật Thần mất tích thông tin ngươi hẳn phải biết đi. Khương Thư Văn nói. Thư Văn ca, ngươi để hắn làm cái gì? Cái đó vì tư lợi tuyệt tính ra hỏa chết tử tế nhất ở bên ngoài. Khương Hải Hồng dường như cũng không thích Khương Giật Thần, hẳn không thể nhường hắn đi chết. Khương Thư Văn nói ra, có thể tại chúng ta Khương gia thống ngự khu vực bên trong, nhường Khương Giật Thần biến mất, đây cũng không phải là tu sĩ tầm thường dám xuống tay. Nếu ta đoán không lầm, hắn biến mất phải cùng Tiểu Đình Đình liên quan đến. Ở thời điểm này nếu như chúng ta tùy tiện ra ngoài lời nói, kết cục chỉ sợ sẽ không đây Khương Giật Thần tốt bao nhiêu. Khương Hải Hồng nói ra, chẳng lẽ lại có người nhường gia tộc đệ tử đi chịu chết? Khương Thư Văn sắc mặt tối đen nói ra, hái cầu đồng, loại lời này trong lòng hiểu rõ là được, đừng nói ra đây. Sửa chữa hoàn tất, xin yên tâm đọc. Chương 104, Khương gia đại thành thần vương, 1, chương 104, Khương gia đại thành thần vương, 1, Khương gia mộ biên, không nguyện ý làm bia đỡ đạn Khương Thư Văn, là Khương Thải Hồng nói rõ trong đó lợi hại quan hệ sau đó, Khương Thải Hồng đối với đến mộ viên phòng thủ đoán niệm cũng liền tiêu tán. Là truyền thừa 10 vạn năm trở lên thái cổ thế gia, Khương gia nội bộ giống như cơ gia tồn tại khác nhau chi mạch, thậm chí các mạch ở giữa khác nhau đây một cái khác thái cổ thế gia cơ gia nội bộ khác nhau càng nghiêm trọng hơn. Là Khương gia thế hệ tuổi trẻ phải tính đến thiên tiêu, Khương Thư Văn thiên tính tốt bụng, lòng mang từ bi, cũng không muốn bởi vì một ít không cần thiết tranh đấu mà để cho mình lâm vào gia tộc phân tranh phiền phức trong. Nguyên bản hắn tu thành tứ cực đệ nhị cảnh lúc, liền muốn đi tìm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rửa sạch nhục nhã, thế nhưng hắn còn chưa khởi hành, liền nghe nói Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị thánh thể cho chấn áp thông tin, nhường hắn hơi có chút thất vọng. Trải qua mấy năm tỉ mỉ chăn nuôi, theo Lý Chấp trong tay có được con kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Ấu Điểu đã lớn lên, thực lực càng là hơn có thể so với nhân tộc đạo cung bí cảnh cường giả, đã có thể vì hắn cung cấp trợ giúp. Đi vào mộ viên tế lễ đại điện, Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng hướng chấn thủ nơi đây bô lao đưa tin sau đó, liền bắt đầu tuần sát mộ viên. Khương gia tại Bắc vực trong lòng người như thần tộc mở dạng, địa vị vững chắc không gì lay động nổi, trí cao vô thượng, rất nhiều người đều cho rằng người nhà họ Khương thể nội chạy xuôi thần linh huyết mạch. Không biết có bao nhiêu quốc gia đem Khương gia phụng làm thần hậu nhân, hàng vũ đại đế tức thì bị phụng làm thần linh đến tế tự. Bởi vậy có lượng lớn tín ngưỡng chi lực hội tụ đến Khương gia, một bộ phận tiến vào Khương gia tòa kia thành cổ không bao giờ rơi trong, một phần khác thì rơi vào Khương gia mộ viên trong. Nhưng mộ viên tràn đầy một cỗ thần thánh lực lượng, không thấy chút nào âm quỷ chi khí. Dài ở trong dãy núi tế tự đại điện, thờ phụng Khương gia lịch đại xuất hiện qua đại nhân vật linh vị. Tại đây phiến thần thánh trong mộ viên, đại thành vương giả đều không có tư cách xây dựng tế tự đại điện, chỉ có thể ở trước mộ phần xây miếu, mà táng ở chỗ này tiền nhị đại năng càng là hơn chỉ có thể ở trước mộ phần lập một khối bia đá. Dường như mỗi một tọa tế tự bên trong đại điện cũng có một cái tuổi thọ gần Khương gia bô lao trấn thủ. Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng nhất nhất thăm hỏi bọn hắn. Tại đi vào một tòa bị phong ấn thần vương điện trước lúc, Khương Thải Hồng có chút hâm mộ nói ra, đồng dạng là tổ tiên hậu nhân, vì sao chúng ta không có thức tỉnh xuất thần thể đấy? Khương Thư Văn cười nói, đó là chúng ta thể nội đại đế huyết mạch quá mạnh, quấy nhiễu thần linh huyết sinh ra. Chúng ta cùng tổ tiên cách hơn 1000 đời, thể nội nơi nào còn có đế huyết? Chẳng qua là chính mình hướng trên mặt mình tiếp mà thôi. Khương Thải Hồng cũng không tin Khương Thư Văn những kia lời an ủi. Thể nội có hay không có đại đế huyết mạch đến tuột cùng có nhiều đồng, cơ hồ là Khương gia nội bộ mỗi một cái đạp vào con đường tu hành đệ tử đều sẽ tiến hành kiểm tra. Khương Cầu Đồng cùng Khương Thư Văn năm đó kiểm tra lúc, cũng liền phát hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra đại đế huyết mạch thôi. Huyết mạch cũng không có đối bọn họ tu luyện đưa đến bao lớn phụ trợ hiệu quả. Đồng dạng tu luyện là hàng vũ kinh chỗ bày biện ra tới hiệu quả kém xa Khương Giật Phi cùng Khương Hái Tuyên đám người. Từ 4000 năm trước Thái Hư Thần Vương lão tổ mất tích sau đó, thần thể nhất mạch cũng có chút thế nhỏ. Cũng không biết lần này có thể hay không đem lão tổ theo Tử Sơn trong cứu ra. Khương Thư Văn nói, cứu ra vậy không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ sợ ngay cả Kiến Thần Vương lão tổ một mặt đều khó có khả năng, chớ nói chi là đạt được Thần Vương lão tổ chỉ điểm. Khương Thải Hồng bĩu môi một cái nói, Khương Thư Văn trong nháy mắt nghiêm mặt nói ra, hái cầu đồng, ngươi tốt nhất bóp ý nghĩ này, Thần Vương lão tổ một sáng được thành công cứu ra, là có thể là chúng ta Khương gia chống lên một mảnh bầu trời. Chúng ta những bọn tiểu bối này cất bước ở bên ngoài lúc, người khác cũng sẽ cho thêm mấy phần mặt mũi. Biết rồi. Khương Hải Hồng vẻ mặt sao cũng được nói, dường như Thần Vương có chết hay không cùng nàng không có một chút quan hệ tựa như. Nhưng Khương Thư Văn trong lòng có chút lo lắng, sợ sệt nàng sẽ giống như Khương Giật Thần, đột nhiên mất tích, thậm chí trực tiếp bị người trấn sát. Nhìn trước mắt bị phong ấn tế tự đại điện, Khương Hải Hồng đều nói với Khương Thư Văn, Thư Văn ca, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc 10 năm, có hay không có thể ở nơi này. Dù sao tòa đại điện này cũng không có bô lão ở lại. Có thể Thần Vương tổ tiên cảm niệm chúng ta ở đây vì nàng cung phụng hương hỏa, sẽ chúc phúc chúng ta, nhường chúng ta cũng thức tỉnh xuất thần thể. Khương Thư Văn cũng có chút rung động, thế nhưng trên mặt đã có chút ít do dự nói, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt, phía trên chưa nói không cho ở nơi này a lại nói, chúng ta ở bên trong cũng có thể quét dọn một hai, không đến mức nhường thần điện tiếp tục rơi hôi. Khương Thải Hồng nói. Khương Thư Văn sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, ta còn là hỏi một chút chấn thủ mộ viên lão tổ đi. Vậy ngươi nhanh đi, ta chờ ngươi ở đây. Khương Thải Hồng thúc giục nói. Sau đó, Khương Thư Văn liền rời đi. Cùng lúc đó, dưới đất âm mạch chỗ sâu đại thành Thần Vương mộ thất trong, Lý Chấp vậy xem hết nàng cuộc đời sự tích, không khỏi không cảm khái thần thể kỳ lạ. Thần thể đời sau, dường như mỗi cách một đoạn thời gian, có thể sản sinh ra một cái có thần linh huyết đời sau, loại thiên phú này quả thực đây đại đế huyết mạch còn muốn phổ thế. Đại đế hậu nhân mong muốn huyết mạch phản tổ là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng thần thể hậu nhân xuất hiện huyết mạch phản tổ tình huống lại rất tầm thường, loại thể chất này quả nhiên đặc thù. Dường như cùng cái khác đạo thể sinh ra cơ chế khác nhau rất lớn, cũng không biết thần thể đầu nguồn đến tột cùng là cái gì. Có thể theo trước mắt cố này nằm tại Tử Ngọc Thủy Tinh Quan bên trong đại thành thần vương trên người nhìn ra một ít mánh khỏe. Bất quá, trước đó, Lý Chấp đột nhiên lấy ra sinh mệnh thần quan. Nhìn trong quan tài đã lớn lên một nửa hình người bất tử dược, Lý Chấp đối với trước đây đưa nó trồng ở trong quan cử động cảm thấy vô cùng may mắn. Thế mà ở một mức độ nào đó nhường sinh mệnh thần quan vậy có cùng loại bất tử dược cái chủng loại kia coi như không thấy bất luận cái gì đại trận năng lực. Có loại năng lực này, tương lai hắn lại đi những kia đại đế đạo văn dạy đặc sinh mệnh cấm khu lúc, chẳng phải là nhiều hơn một loại an toàn bảo hộ. Với lại Lý Chấp đối với nhục thân trước đó đi qua cái đó sinh mệnh hải dương cũng có một cái suy đoán. Có thể, tiến vào căn bản cũng không phải là có thể chạy xuôi ra ngoài thần tuyển thủy cái gọi là chôn sâu dưới mặt đất sinh mệnh hải dương, mà là bị cổ thiên tôn luyện hóa đến bắt đầu cổ tinh trong cái đó hỗn độn thể mệnh tuyển. Chỉ có hỗn độn thể mệnh tuyển mới biết như thế to lớn, giống như một mảnh vô biên vô tận hải dương đồng dạng. Danh tuyển cũng khổng lồ như thế, thật không biết hỗn độn thể khổ hải có rộng rãi dường nào, có thể hắn luân hải cùng một phương thế giới chân chính tương đối đi. So sánh phía dưới, cái kia chỉ có sân bóng lớn nhỏ khổ hải đều có vẻ hơi nhỏ bé. Với lại luyện hóa nhiều như vậy hỗn độn thể mệnh tuyển tiên dịch sau đó, mặc dù Lý Chấp thực lực cùng đạo hạnh cũng không có tăng lên, nhưng mà vẫn như cũ cảm giác được sinh mệnh chi luân của chính mình dường như càng biến đổi thêm dày nặng, hoàn toàn xứng được với trường sinh tiên thể độ dày. Nếu như nói trước đó niết bàn thủy biến, nhường Lý Chấp sinh mệnh bản nguyên chất lượng đạt được tăng lên cực lớn, như vậy hiện nay, luyện hóa những kia mệnh tuyển tiên dịch sau đó, bản nguyên sinh mệnh của hắn số lượng cũng đã nhận được nguồn bổ sung dồi dào. Giống như đều cùng những cái kia trời sinh thần thánh tu sĩ, không cần tu luyện đều có cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Dựa theo Lý Chấp quan sát, dường như giờ phút này trong cơ thể hắn sinh mệnh bản nguyên, so với cái kia vất vả tu luyện hơn ngàn năm đại năng thể nội sinh mệnh bản nguyên còn hùng hậu hơn. An hắn, đoán chừng cũng có thể làm cho đại năng kéo dài thọ mấy trăm năm, quả thực là một khỏa hình người trường sinh thánh dược. Đều nói thánh thể tiểu thành sau đó, huyết dịch có thể dùng để luyện dược, mà Lý Chấp thể nội trường sinh tinh huyết, dược hiệu chỉ sợ đây thánh thể thánh huyết còn tốt hơn. Thậm chí có thể dùng để luyện chế thần đan. Đạt được cái kết luận này sau đó, Lý Chấp cả người cũng cảm giác không xong. Đi tại bên ngoài, đây không phải sáng loáng nói cho mọi người mau tới bắt hắn luyện dược cả, mặc dù trường sinh tỏa thân quyết có thể khóa lại hắn khí huyết cùng sinh mệnh bản nguyên không tiết ra ngoài. Có thể đó là căn cứ vào hắn không có bị đại năng bắt lấy tiền đề. Trước đây tại cơ gia trong phố đá, vị kia chấn thủ thiên tự hào vườn đá lao nhân, chỉ là dùng hư không đại thủ lớn đưa hắn từ bên ngoài bắt được trước mặt, liền đã xác định nhục thể của hắn cực kỳ cường đại. Là cái này dữ liệu có thể làm giả, mà vật thật không thể làm giả chân thực khắc họa. Chỉ cần cùng hắn giao thủ qua, bao nhiêu đều có thể đánh giá ra thực lực của hắn. Nhất là những kia thực lực vô cùng cường hãn đại năng, mong muốn trong thực chiến tại trước mặt bọn hắn ẩn giấu tu vi, rất khó, rất khó. Đây không phải ẩn tàng công pháp có phải huyền diệu vấn đề, mà là phán đoán vấn đề. Thực lực mạnh không mạnh, dữ liệu nói không tính, chân thực biểu hiện nói mới tính. Còn tốt, hiểu rõ hắn là trường sinh tiên thể tu sĩ không nhiều. Thế nhưng tỉ mỉ tính ra, người biết cũng không tính là thiếu. Khương gia Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng, hiểu rõ thể chất của hắn. Còn có Đoạn Đức cũng biết thể chất của hắn. Chương 104, Khương gia đại thành thần vương, 2, chương 104, Khương gia đại thành thần vương, 2. Giao chỉ thánh nữ hư hư thực thực cũng biết thể chất của hắn. Về phần những người khác có biết hay không, Lý Chấp vậy không rõ ràng. Nhưng mà, nhất làm cho Lý Chấp lo lắng chính là, Khương gia Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng hư hư thực thực đã đem thể chất của hắn tiết lộ ra ngoài. Nhìn tới tương lai làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Mặc dù Bách Thảo Đồ có thể ở một mức độ nào đó đảm nhiệm hắn hộ đạo nhân nhân vật, nhưng mà thần đồ rốt cuộc không cách nào làm được tùy thời khôi phục, với lại thần đồ mỗi lần khôi phục tiêu hao rất nhiều, có chút lợi bất cập hại. Nghĩ đến đây, Lý Chấp đã cảm thấy tương lai tiên sinh gian nan. Tối thiểu tại biến thành đại năng trước đó tiên sinh vẫn tương đối nguy hiểm. cũng không biết trước mắt cái này thánh nhân tầng thứ đại thành thần vương thi thể có thể hay không xem như chính mình hộ đạo nhân. Cảm giác tương lai mình gặp phải nguy hiểm, Lý Chấp đều thay đổi kế hoạch, theo có thể hay không từ trên người nàng nhìn thấy thần thể bí mật, biến thành đưa nàng mời ra Tử Ngọc Thủy Tinh Quan, làm chính mình hộ đạo nhân. Trước đó, Lý Chấp cần trong trong ngoài ngoài đối cái này đại thành thi thể của thần vương tiến hành kiểm tra cặn kẽ, vì bảo đảm nàng sẽ không đột nhiên thì biến, hoặc là bị tà linh ký sinh. Tử Ngọc Thủy Tinh Quan có ngăn cách thần niệm hiệu quả, Lý Chấp đều thi triển theo đoạn đức chỗ nào học được mở quan tài pháp môn tiến hành mở quan tài. Thế nhưng, tại sắp mở ra quan tài thời khắc, nó lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó, vây quanh Tử Ngọc Thủy Tinh Quan chuyển vài vòng. Sau đó, càng là hơn ngồi ở mộ thất sinh môn phương hướng bắt đầu ngâm tụng hậu thổ vãng sinh kinh môn này, Lý Chấp từ tiền thế mang tới siêu độ kinh văn. Tại thần văn đạo âm gia chỉ phía dưới, môn này kinh văn dường như thật sự có tặng người vãng sinh lực lượng thần bí. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ. Tử vong không phải vận mệnh kết thúc, mà là luân hồi bắt đầu. Thần bí tiếng tụng kinh tại mộ thất trong vang lên, từng chút một dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành linh quang đều theo trong cơ thể nàng tràn ra. Sau đó biến mất tại mộ thất trong. Mà ở ngoại giới, tòa kia bị phong ấn thần vương tế tự điện đột nhiên thần quang nở rộ, đồng thời có thần bí tiếng tụng kinh trong điện vang lên, còn có phi tiên dị tượng trên không trung xuất hiện. Giữa thiên địa dường như vang lên tụt và thổi lên âm thanh, lại tốt hình như có kèn tống trung âm thanh, cực độ mở mịt hư ảo, để người nghe được vô cùng không chân thực. Tựa như luân hồi lộ tại lúc này môn hộ mở rộng, có ma kém tới trước tiếp dẫn thần vương linh hồn thăng thiên đồng dạng. Khương Thải Hồng thấy cảnh này sau đó, quả thực sợ ngây người, đồng thời cũng bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trực tiếp quỳ gối trước điện hướng thần vương thỉnh tội. Trước đi trưng cầu lão tổ ý kiến, Khương Thư Văn giờ phút này đang trở về trên đường. Nhìn thấy thần vương tế tự điện xuất hiện dị tượng sau đó, đội vàng bước nhanh hơn. Thế nhưng chấn thủ mộ viên những bô lão kia tốc độ càng nhanh. Cảm nhận được mộ viên có biến bọn hắn, hóa thành từng đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng bay đến thần vương tế tự điện trước. Giờ phút này dị tượng đã chuẩn bị kết thúc, phi tiên hình tượng vậy đã biến mất, chỉ để lại điểm điểm linh quang còn chưa từng tiêu tán. Nhìn thấy thần vương tế tự điện phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, mà Khương Thải Hồng lại quỳ ở nơi đó thỉnh tội, một cái bô lão đều mở miệng hỏi, "Khương Thải Hồng, vừa nãy nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Đệ tử không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Khương Thải Hồng lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì? Vậy ngươi làm gì quỳ ở nơi đó thỉnh tội?" Một cái khác bô lão mở miệng nói. Khương Thải Hồng sắc mặt tái nhợt nói, "Đệ tử thật sự không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì, đệ tử đang chờ Thư Văn Ca quay về, đột nhiên liền thấy thần vương tế tự điện thần quang bạt trượng, sau đó liền có chút điểm linh quang tiêu tán ra đây." Sau đó càng là hơn vang lên thần bí đại đạo thiên âm, sau đó đệ tử liền thấy một cái dùng lụa mỏng che mặt áo tím thần vương theo trong điện bay ra, bay thẳng hướng thiên không biến mất không thấy gì nữa. Lao tổ tông, đệ tử những câu là thật, tuyệt đối không dám có nửa câu nói ngoa. Giờ phút này Khương Thư Văn cũng đi tới Khương Thải ở bên cạnh nói ra, lão tổ tông, cầu vồng ngày bình thường mặc dù có chút nghịch ngợm, có thể chắc chắn không phải loại đó dám tự mình kinh động tổ tiên thần bị người, với lại thần vương tế tự điện bên trên phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, khẳng định cùng hái cầu vồng không quan hệ. Đệ tử cảm thấy, và đứng ở bên ngoài suy đoán, không bằng mở ra thần vương tế tự điện xem xét bên trong đến tuột cùng xuất hiện loại nào biến cố. Tiểu theo Thư Văn nói xử lý. Giờ phút này vị kia chấn thủ mộ viên đại năng lão tổ mở miệng, trước đó Khương Thư Văn chính là hướng hắn xin chỉ thị có thể hay không vào ở thần vương tế tự điện, mà hắn đã cho phép Khương Thư Văn đề xuất. Đối với thiên phú thượng giai, tính cách lao thành, làm việc cẩn thận Khương Thư Văn, vị lao tổ này vẫn là vô cùng thưởng thức. Có thể làm thành Khương gia lớp vải lót đến tiến hành bồi dưỡng. Một cái gia tộc, mỗi một thời đại đệ tử bên trong, không thể nào tất cả thiên kiêu tất cả đều bị ngoại nhân tất biết. Có ít người cần ra ngoài hành tẩu giữ gìn danh tiếng của gia tộc không ngã, mà có ít người thì phải ở tại trong nhà xem như không cho người ngoài biết nội tình đến tiến hành bồi dưỡng. Những thứ này nội tình thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra định hải thần châm tác dụng. Vị này tuổi thọ không nhiều chấn thủ mộ viên đại năng chính là Khương gia năm đó dựa theo lớp vải lót đến tiến hành bồi dưỡng nội tình. Mặc dù một thân tu vi kinh thiên động địa, một chút cũng không yếu tại các thánh địa thánh chủ, thế nhưng ngoại nhân lại không biết hắn tên, không biết hắn quá khứ sự tích. Dù là đi ra ngoài lịch luyện, đều là lặng lẽ dùng tên giả thành người khác sau đó tiến hành. Mà Khương Thư Văn thì là hắn xem trọng này trong hàng đệ tử đời thứ nhất lớp vải lót. So sánh quang mang chói mắt Khương Giật Phi cùng Khương gia thần thể, tính cách ổn trọng Khương Thư Văn không thể nghi ngờ là lớp vải lót nhân tuyển tốt nhất. Đại năng lão tổ lên tiếng, cái khác bô lao đều không hỏi tới nữa Khương Thải Hồng. Mở ra thần vương tế tự điện ngoại phong ấn sau đó, mọi người thận trọng đi vào. Nơi đây tín ngưỡng chi lực dường như tiêu tán không còn. Một cái bô lão cảm thụ lấy đại điện trong biến hóa, hơi nghi hoặc một chút nói, lẽ nào thần vương tổ tiên vì thi chứng đạo, trực tiếp vũ hóa thăng tiên mà đi? Một cái khác kỳ thì là vuốt vuốt cái kia dài một tấc râu trắng nói, mọi người có nói cái này, có nói cái đó, ý kiến vô cùng không thống nhất. Đứng ở một đám bô lão sau lưng Khương Thải Hồng giờ phút này tâm thần đã khôi phục lại, trong mắt đều là vẻ tò mò. Thư Văn Ca, mọi người vì sao muốn ở chỗ này đoán đi đoán lại, mà không phải trực tiếp đi thần vương tổ tiên mộ thất trông được nhìn xem có phải đã xảy ra thì biến đâu? Lời vừa nói ra, đại điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tất cả đều chằm chằm tại trên người Khương Thải Hồng. Khương Thư Văn thấy thế, vội vàng thế nàng giải thích nói, các vị lão tổ, hái cầu đồng là vô tâm chi ngôn, không phải cố ý mạo phạm thần vương tổ tiên. Nàng người này không có tâm tư gì, nói chuyện vậy không có yêu đầu óc, các ngươi đừng trách cứ nàng. Không, Thư Văn, ta ngược lại thật ra cảm thấy hái cầu đồng nha đầu này nói rất đúng. Và chúng ta những lão gia hỏa này ở chỗ này đoán đi đoán lại, làm trễ nải canh giờ, còn không bằng bước vào mộ thất trong xem xét tình huống cụ thể bên trong. Một cái vóc người to con lão giả nói, chỉ sợ không được. Một cái khác lão giả nói ra, "Mười thất ca, vị này thần vương tổ tiên thế nhưng thánh nhân cảnh giới đại thành thần vương, một giọt máu là có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Vạn nhất xuất hiện thì biến, dưới đất chúng ta không kinh động nàng có tốt, thế nhưng một sáng kinh động đến nàng, chúng ta tất cả mọi người liên thủ lại, chỉ sợ cũng không đủ sức ứng phó loại đó cảnh tượng." Chư vị lão tổ, là đệ tử chủ động yêu cầu vào ở thần vương tế tự điện, không nếu như để cho đệ tử tiến đến điều tra một phen. Đệ tử tu vi yếu, có thể sẽ không kinh động nàng. Nhưng vào lúc này, Khương Thư Văn đứng ra mở miệng nói. Vị kia trấn thủ mộ viên đại năng thấy thế, gật đầu một cái nói ra, "So sánh chúng ta những thứ này dáng vẻ nặng nề lao đầu, ngươi xác thực càng thêm thích hợp. Có thể tổ tiên cảm nhận được ngươi trên người tán phát ra mạnh mẽ tinh thần phân chấn sau đó, sẽ tỉnh lại nàng bảo vệ vãn bối bản năng." Sau đó, vị kia đại năng liền lấy ra một tấm thần phù đưa cho Khương Thư Văn, nói, "Đây là hư không na di thần phù, ngươi cầm hộ thân, một sáng trong mộ có biến, ngay lập tức kích hoạt này phù, nó sẽ mang theo ngươi an toàn trở về mặt đất." Đa tạ lao tổ ban bảo vật. Khương Thư Văn cung kính tiếp nhận thần phù sau đó nói. Một cái khác lao giả vậy lấy ra một cái con thoi dạng pháp bảo, đưa cho Khương Thư Văn nói, "Thư Văn, cái này tích địa toa có thể để cho ngươi đang dưới mặt đất thổ đột lúc, tránh cho bị âm khí tập kích quấy rối, ngươi mang ở trên người đi." Sau đó, lại có hai cái lao giả riêng phần mình ban cho Khương Thư Văn một kiện hộ thân pháp bảo. Khương Thải Hồng thấy thế, đều nói với Khương Thư Văn, "Thư Văn ca, ta cùng đi với ngươi đi." Khương Thư Văn nói ra, "Hái cầu vồng, phía dưới tình huống không biết, mặc dù có an toàn đường vào mộ thông hướng mộ thất, thế nhưng vẫn như cũng không thể bảo đảm không ra bất kỳ bất ngờ, nếu như gặp phải phiền toái, ta một người thoát thân vậy dễ dàng một chút, ngươi chờ ta ở bên ngoài là được." Sau đó, Khương Thư Văn ngay tại một cái lao giả dẫn đầu xuống, vòng qua thần vương tế tự điện, tiến nhập một cái u ám dưới mặt đất đường vào mộ. Chương trước đã sửa đổi. Một chương này là tối hôm qua. Chương 105, Thông minh Khương Thư Văn, 1, chương 105, Thông minh Khương Thư Văn, 1, Khương gia mộ viên, dưới mặt đất âm mạch, táng huyệt mộ thất trong. Lý Chấp tại mộ thất góc đông nam đốt lên một chiếc kim sắc cổ đăng, kim hồng sắc hỏa diễm, tỏa ra thái dương bình thường quang mang, đem đen nhánh mộ thất chiếu sáng. Tại thánh thành trên đường lớn muôn này, địa thái dương thần đăng dùng để chiếu sáng còn thực là không tồi. Mặc dù không có chủ quán tuyên truyền như thế, có trừ tà tránh hung hiệu quả, nhưng mà là đèn chiếu sáng, nó độ sáng vẫn là vô cùng làm người vừa lòng. Thái dương thần đăng mặc dù chỉ là một kiện thần kiểu tầng thứ tu sĩ tế luyện pháp khí, thế nhưng thủ pháp tế luyện cũng không tệ lắm. Chính như vị kia chủ quán lời nói, nếu như đem đèn thân đổi thành thái dương thần kim chế tạo, đem bức đèn đổi thành kim ô chân vũ bệnh, đem dầu thắp đổi thành thánh thú mỡ, sắp thực xứng đáng thái dương thần đăng tên. Bất quá, Lý Chấp trong tay chiếc đèn này chẳng qua là dùng bình thường linh cục đồng cùng ngòi lấy lửa điệu nhung vũ chế tác mà thành, ngược lại là dầu thắp tuyển dụng tốt nhất dùng hỏa cây phong chạy ra dầu chân luyện chế thành dầu thắp. Tương tự công năng khác nhau tiện nghi pháp khí, Lý Chấp tại thánh thành đi dạo đường lớn lúc, mua không chỉ một loại. Tại thái dương thần đăng chiếu xuống, gần trăm bình mộ thất sáng như ban ngày, có thể để cho Lý Chấp tốt hơn quan sát trong mộ chiếc kia tử ngọc thủy tinh quan. Quan tài thủy tinh dài 3 mét, rộng 1.5 mét, cao 1 mét, là hình chữ nhật quan tài. Một bộ mặc một thân lộng lây áo tím thấy không rõ cụ thể dung mạo nữ tử lặng lặng nằm ở trong đó. Vì tụng kinh siêu độ nguyên nhân, giờ phút này nữ tử áo tím trên người đã không còn thần thánh khí tức bao phủ. Cố kia giống như thần vương chìm vào giấc ngủ, thần thánh để người cảm giác không dám nhìn thẳng biến mất. Cùng hắn đoán một dạng, 8 vạn năm bất hủ thánh thi, mặc dù không có thông linh, thế nhưng thể nội lại dựng dục ra một cố đặc thù thần tính, tựa hồ là do chúng sinh suy nghĩ biến thành, mong muốn tại trong cơ thể nàng dựng dục ra một cái linh thần. Nhưng tín ngưỡng chi lực vẫn là quá ít, đến mức trải qua 8 vạn năm thai nghén, linh thần vẫn không có sinh ra linh trí, chỉ có một câu ngây thơ ý thức mảnh vỡ. Tại Lý Chấp hậu thổ vãng sinh kinh siêu độ dưới, rất nhanh liền tiêu tán. Bây giờ, cổ thi thể nội thần thánh khí tức tản đi sau đó, đều biến thành một bộ lớn bình thường, thành thi thể của thần vương. Lý Chấp quan sát nàng luân hải, quan sát nàng đạo cùng, cũng không có phát hiện có gì chỗ kỳ lạ. Ngay cả trong cơ thể nàng thần linh huyết tựa hồ cũng không có còn lại bao nhiêu. Về phần kinh văn càng là hơn không có. Cũng không biết tương lai hắn có thể hay không thông qua cố này đại thành thần vương thi thể ngộ ra nàng năm đó tu hành hàng vũ kinh kinh văn. Lý Chấp cảm thấy, và ngộ tính của hắn lại đề thăng 2 cái tầng thứ sau đó, có thể nếm thử một phen. Bây giờ hắn chỉ có thể ở cố này đại thành thần vương thánh thi thượng cảm nhận được một cố đặc thù bản nguyên khí tức, lại không thể cảm ngộ đến những kia bản nguyên trô đối ứng đại đạo phát tắc. Lại quan sát cái khác 3 cái bí cảnh sau đó, không có bất kỳ phát hiện nào, tất cả đều trống rỗng. Có thể chân chính bảo bối giấu ở nàng ngũ đại bí cảnh chỗ sâu cũng có nói, chẳng qua Lý Chấp tạm thời không có ý định động thủ đi vớt che giấu thứ gì đó. Có trời mới biết tại vớt thánh thi bí cảnh trong thâm tàng lúc lại sẽ không khiến cho nàng bản năng phản kháng. Nếu như vớt ra nàng yêu thích tiên chân, có thể thi thể của nàng sẽ bản năng phát ra công kích. Thánh nhân công kích, còn không phải thế sao ai cũng năng lực đón lấy, cho dù là thánh nhân thi thể phát ra công kích, tối thiểu Lý Chấp đều không tiếp nổi. Vây quanh tử ngọc thủy tinh quan chuyển 2 vòng sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu động thủ. Cắn nát ngón tay, bước ra một đoàn tinh huyết, Lý Chấp liền bắt đầu vì huyết làm mực, tại trên tử ngọc thủy tinh quan vẽ phủ, một loại nuôi thi khống thần phụ văn thần bí. Có thể đem thi thể ngủ say quan tài xem như khống chế thi thể pháp khí tiến hành tế luyện, từ đó có thể để người ta thông qua khống chế quan tài đến gián tiếp khống chế trong quan thi thể. Đây là Lý Chấp theo đoạn đức chỗ nào học được an toàn hiệu suất cao nuôi thi khống thần chi pháp. Không cần tự mình cùng thi thể tiếp xúc, có thể thông qua cùng thi thể khí tức hoàn toàn giống nhau quan tài đến khống chế nó. Có thể hữu hiệu tránh cường đại cổ thi thể nội mang theo thi khí đối tu sĩ ảnh hưởng. Đương nhiên sử dụng loại phương thức này điều kiện vô cùng hà khắc, nhất định phải tại quan tài trong nằm 3 vạn năm trở lên cổ thi mới được. Vì chỉ có trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau đó, quan tài mới có thể cùng thi thể khí tức hoàn toàn đồng hóa. Với lại kiểu này không thi pháp môn còn có một cái chỗ tốt, đó chính là không tiêu hao lý chấp tự thân thần niệm cùng pháp lực, tại hiến tế đầy đủ sinh mệnh tinh khí sau đó, có thể nhường thi thể độc lập tác chiến, thậm chí có thể phát huy ra thi thể khi còn sống năm thành thực lực. Mà lý chấp trong tay vừa vặn không thiếu hụt giàu có sinh mệnh tinh khí thánh linh huyết thủy. Nếu như tế luyện sau khi thành công, đủ để cho cái này đại thành thần vương lưu lại thánh thi, biến thành hắn tạm thời hộ đạo nhân. Tại lý chấp khắc hòa xuống, tử ngọc thủy tinh quan rất nhanh liền bị lít nha lít nhít đùa chú một bạc bao trùm, với lại những kia phù văn dường như là cấn đến quan tài thủy tinh tấm nội bộ, tạo thành từng tầng do phù văn thần bí tạo thành màn ánh sáng màu bạc, đem trong quan tình hình che giấu cực kỳ chặt chẽ. Tại khắc họa hết phù văn sau đó, lý chấp lại đặt một sợi thần niệm hóa thành một viên trung tử, trùng tại nàng tiên đài trong, xem như khống chế thi thể hành động một cái chìa khóa. Vô cùng đáng tiếc không thể đạt được ngoan nhân đại đế những người thừa kế nắm giữ loại đó khống thi pháp môn. Bằng không, nhất định có thể tốt hơn phát huy ra cỗ này cấp bậc thánh nhân đại thành thần vương thi thể vô thượng uy năng. Bất quá, đoạn đức truyền thụ cho pháp môn cũng không kém, với lại đối tự thân ảnh hưởng rất nhỏ. Trong lúc chiến đấu, đối tự thân dường như không có bất kỳ cái gì tiêu hao, nhiều nhất tiêu hao một ít dầu có sinh mệnh tinh khí đổ vào thôi. Làm xong trở lên trình tự sau đó, Lý Chấp lại lấy ra một cái dùng máu tươi của hắn tế luyện thành kim châm, trực tiếp theo đại thành thần vương thánh thi đỉnh đầu cắm vào. Nguyên bản kiên cố bất hủ, pháp bảo cũng không đánh nổi thánh nhân thi thể, ở chỗ nào cần kim châm trước mặt, giống như dao nóng rừng mỡ bỏ một loại thoải mái. Quả nhiên, tại làm sao đối phó thi thể con đường này bên trên, không ai đây đoạn đức càng chuyên nghiệp. Làm xong đây hết thể sau đó, Lý Chấp mới là dùng bí pháp bắt đầu theo nàng các bí cảnh chỗ sâu vất thần tàng. Đáng tiếc, trừ ra một cây vết gỉ loang lổ đại kích bên ngoài rốt cuộc không thể theo thi thể của nàng trong vớt ra những vật khác. Tựa hồ tại nàng tọa hóa trước đó, đã đem trên người tất cả thần tàng cũng lưu tại Khương gia, ngay cả nàng thánh binh cũng không ngoại lệ. Chẳng qua kia cái đại kích mặc dù vết gỉ loang lổ, thế nhưng chất liệu dường như rất không tệ, Lý Chấp dùng lạc dương xúc đánh cũng không có ở trên người nó lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó, Lý Chấp đem kia cái đại kích lại lần nữa đặt ở bên cạnh nàng, nhường nàng nắm trong tay. Thế nhưng nhìn thấy một thân lộc lấy từ sam cổ thi cầm một cây vết gỉ loang lổ đại kích, ít nhiều có chút không nhiều xứng. Lý Chấp đang quan sát sau một lát, liền bắt đầu động thủ cải tạo nàng quần áo trên người. Dung nhập không ít tinh thần thần thiết sau đó, áo màu tím biến thành một bộ tử kim giao nhau hoa lệ áo giáp. Như vậy phối hợp trong tay nàng đại kích, mới có vẻ như cái chiến tướng. Sau đó, Lý Chấp lại dùng một ít kim tuyến cùng nàng trên mặt lụa mỏng bệnh cùng nhau, cố hóa thành rồi một cái không có bất luận cái gì ngũ quan mặt nạ. Chương 105, Thông minh cương thư văn 2, chương 105, Thông minh cương thư văn 2, như thế một phen cải tạo sau đó, vị này đã tỏa hóa 8 vạn năm đại thành thần vương, lần nữa hiển lộ ra thần bí phi phàm khí thế. Đến tận đây, hắn hộ đạo thần vương triệt để cải tạo hoàn tất. Sau đó, Lý Chấp liền đem hộ đạo thần vương lại lần nữa phong ấn trong tử ngọc thủy tinh quan tiến hành ôn dưỡng. Đồng thời hắn còn hướng trong quan rót đầy sinh mệnh tinh khí dị thường nồng đậm thánh linh huyết thủy, dùng cái này đến tầm bổ cỗ này đã khô cạn nhục thân. Tối thiểu tại mưa lớn sinh mệnh lực lượng quán thâu dưới, muốn để cỗ này nữ thần vương thánh thi khôi phục một ít hoạt tính, không còn là cứng ngắc dáng vẻ. Làm xong đây hết thảy sau đó, còn lại chính là lặng lặng chờ đợi, cần ôn dưỡng 9981 ngày sau đó, mới có thể sơ bộ hoàn thành tế luyện, dùng để tiến hành chấm giết. Đây là dùng thần nước suối ôn dưỡng kết quả, nếu như đổi lại bình thường linh tuyển chi thủy cùng nguyên tinh khiết lời nói, thời gian sẽ càng dài, có thể ba trong vòng 5 năm, thi thể hoạt tính cũng khôi phục không được một chút. Sau đó, Lý Chấp liền lấy ra bách thảo đồ, đem chiếc kia tử ngọc thủy tinh quan thu vào. Rốt cuộc phóng trong bách thảo đồ, hắn càng thêm yên tâm. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lý Chấp liền định rời đi, mong muốn tại Khương gia trong mộ viên đi dạo nữa một đi dạo. Nhưng Đoạn Đức cũng nhớ mãi không quên thái cổ thế gia mộ viên, khẳng định có không ít ngoại giới khó gặp bảo bối tốt, thậm chí có kinh thế thần tàng cũng nói không chính xác. Có thể bất ngờ từ cái kia trong mộ đạt được một hai cuốn đại đế kinh văn cũng là rất có thể. Rốt cuộc thái cổ thế gia trải qua mười mấy vạn năm sừng sững không ngã, không thể nào vẹn vẹn chỉ có nhà mình một bộ cổ kinh. Cơ hội khó được, bỏ qua lần này cơ duyên, tương lai chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa vào xem thái cổ thế gia mộ viên. Thu hồi thái dương thần đăng, xuất ra sinh mệnh thần quan, Lý Chấp đều nằm vào trong. Tại loại trận pháp này đạo văn dày đặc địa phương, hay là khống chế sinh mệnh thần quan tới an toàn, thời khắc mấu chốt có thể dùng hình người bất tử dược đến thúc đẩy thần quan thoát khỏi đạo văn ngăn cản. Thế nhưng ngay tại Lý Chấp vừa mới chuyến tiến trong quan tài, chuẩn bị thổ độn thời khắc, mộ thất ngoài cửa đều vang lên giọng Khương Thư Văn. Bất hiếu tử đệ Khương Thư Văn, quấy rầy tổ tiên ngủ say, mong rằng tổ tiên rộng lòng tha thứ. Bất hiếu tử đệ Khương Thư Văn, quấy rầy tổ tiên ngủ say, còn xin tổ tiên tha thứ. Bất hiếu tử đệ Khương Thư Văn, quấy rầy tổ tiên ngủ say, mong rằng tổ tiên chớ trách. Liên tiếp nói ba câu, nhưng làm Lý Chấp giật mình. Ở loại địa phương này chợt nghe sống thanh âm của người, quả thực đây nhìn thấy xác chết vùng dậy còn kinh khủng hơn. Kém chút không có đem Lý Chấp bệnh tim đọa cho ra đây. Nhà ai đệ tử vô duyên vô cớ sẽ chui vào nhà mình trong mộ tổ. Trước đây Lý Chấp từ trước đến giờ liền không có dự đoán lát nữa xuất hiện loại tình huống này. Hoàn hảo hắn đã nằm vào sinh mệnh thần quan, bằng không nói không chừng sẽ tại chỗ nhịn không được phát ra công kích, cùng Khương Thư Văn tới một lần mộ thất gặp mặt. Lúc đó náo nhiệt nhưng lớn lắm. Lý Chấp ngay lập tức khống chế sinh mệnh thần quan chui vào dưới mặt đất, lại không nóng nảy rời khỏi, mà là muốn nhìn một chút Khương Thư Văn muốn làm gì. Nghe không được mộ thất bên trong có tiếng động Khương Thư Văn, sau đó liền mở ra cửa mộ trực tiếp đi vào, thế nhưng nhìn thấy trống rỗng mộ thất sau đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phun ra ngoài, thần lực trong nháy mắt tràn ngập mộ thất rắc góc rơi, ý đồ tìm thấy trộm mộ lưu lại đạo động. Thế nhưng bốn phía bóng loáng, không có bất kỳ cái gì đạo động dấu vết, nhường hắn nhíu mày. Rất nhanh, Khương Thư Văn liền phát hiện mánh khóe, mộ thất bên trong nhiệt độ không đúng, thế mà cùng phía ngoài nhiệt độ không kém bao nhiêu, thậm chí còn có thể cảm nhận được trong không khí lưu lại một tia dư ôn. Khương Thư Văn ngay lập tức lấy ra một tờ truyền âm ngọc phù, ngang nhau đợi trong thần vương tế tự điện những bô lão kia nhóm nói ra, lão tổ, ngay lập tức phong tỏa mộ viên, tổ tiên quan tài bị trộm, mộ thất là trống không. Với lại trong không khí còn có lưu dư ôn, dường như vừa mới bị trộm. Khương Thư Văn lời nói, phản phất đang những lao đầu kia trong lòng điểm rồi một quả đạn hạt nhân bình thường, trong nháy mắt để bọn hắn nổi giận. Hoang cổ Khương gia, được tôn sùng là thần hậu nhân, thế mà tại nặng nghề chăm sóc phía dưới, mộ viên bị trộm, nói ra quả thực không dám để cho nhân tướng tin đây là sự thực. Thật to gan, lại quấy nhiễu ta Khương gia tổ tiên ngủ say. Những lão giả kia trong nháy mắt hóa thành lưu quang ai về chỗ đấy, mở ra nghĩa trang tất cả cấm chế. Trong lúc nhất thời các loại thần quang ngút trời mà lên, xung quanh mấy ngàn dặm địa giới cũng bị phong ấn lên. Đột nhiên xuất hiện cử động, không chỉ nhường Khương gia những người khác cảm giác kinh ngạc, ngay cả một đám dự định sờ soạn Khương gia người thần bí cũng cảm giác được bất ngờ. Lẽ nào vây công Khương gia hành động bị Khương gia trước giờ biết được? Cho nên Khương gia mở ra nghĩa trang đại trận, phong tỏa xung quanh mấy ngàn dặm địa giới, là vì ngăn trở đường lui của bọn hắn. Trong chốc lát, người thần bí trong lòng dâng lên tiểu này hoài nghi. Lý Chấp cảm giác được năng lượng ba động khủng bố sau đó, trong nháy mắt ẩn nút xuống đất chỗ sâu, đồng thời dọc theo tử môn phương hướng chui ra trận pháp kết giới, trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất. Thậm chí cũng không dám lưu lại một tia thần niệm tại trong trận quan sát đến tiếp sau tình huống. Sau một lát, trấn thủ mộ viên vị kia đại năng đi tới nữ thần vương mộ thất trong, nhìn giống tuyết mộ thất, khổng lồ thần niệm lực lượng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng tản đi. Tựa hồ muốn Lý Chấp đào ra đồng dạng. Đáng tiếc Lý Chấp nằm ở sinh mệnh thần quan trong, đã ra khỏi đại trận dưới đất phạm vi bao trùm, với lại sinh mệnh thần quan còn có ngăn cách thần niệm tác dụng. Vị kia đại năng nhất định không thu hoạch được gì. Báo tin thánh chủ, có lớn địch đột kích, nhường gia tộc trên dưới làm tốt nên địch chuẩn bị. Ngay cả hắn thần niệm cũng không phát hiện được mộ thất trong bất luận cái gì đạo động dấu vết, đủ để chứng minh người tới cường đại. Xung quanh 3000 dặm địa giới đã bị phong ấn lên, hắn chạy không thoát, tìm kiếm cho ta, một tấc lục soát. Trở về mặt đất sau đó, vị kia đại năng trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Mà rời khỏi âm mạch Lý Chấp vậy phát hiện hắn đi không được. Bốn phía bị một cố cường đại cấm chế cho phong ấn lên, trừ phi để người hình bất tử dược không chế sinh mệnh thần quan. Thế nhưng hình người bất tử dược như là ăn no rồi về sau lâm vào ngủ đông. Mặc cho Lý Chấp làm sao cùng nó tiến hành câu thông, nó cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thần Vương tế tự điện bên trong, theo mộ thất trung gia tới Khương Thư Văn cho mày, tựa hồ tại tự hỏi rốt cục ai có kiểu này lặng yên không một tiếng động chui xuống dưới đất năng lực. Khương Hải Hồng nhìn thấy Khương Thư Văn cao mày, liền nói: "Thư Văn ca, có phải hay không cái đó trộm lấy ngũ hành cùng, huyết liệt cùng, vạn kiếp giáo người thần bí xuất thủ lần nữa? Ngươi không phải nói kia tam giáo trong mộ tổ vậy không có xuất hiện đạo động sao?" Khương Thư Văn hai mắt tỏa sáng nói ra: "Hái cầu đồng, đi, cùng ta cùng đi gặp lão tổ. Trong thiên hạ có loại năng lực này cũng không có nhiều người. Theo ta hiểu rõ, Bắc vực vừa vặn có một người như vậy tinh thông trộm mộ chi thuật, thậm chí bị cơ gia đại năng truy sát qua. Gần đây còn bị thứ năm đại khấu nô đạo truy sát qua." Khương Thải Hồng nói ra: "Thư Văn ca, ngươi là đang nghi ngờ cái đó đạo sĩ bất lương đoạn đức." Khương Thư Văn nói ra: "Cho dù không phải hắn, vậy nhất định cùng hắn có quan hệ. Điều này lặng yên không tiếng động bước vào đại mộ thủ đoạn, cho dù là nguyên thiên sư vậy không có. Nếu để cho Lý Chấp nghe được hai người đối thoại, sợ rằng sẽ cho bọn hắn phát một cái to lớn thần thắng cút. Dường như đoán 89/10. Mọi người ngủ ngon." Chương 106, đột nhiên bị công kích Khương gia, một, chương 106, đột nhiên bị công kích Khương gia, một, hoang cổ Khương gia, thần vương tổ tiên lăng mộ bị trộm, nhường cả tộc trên dưới, nộ khí ngút trời. Tuyên bố muốn đem trộm mộ chém thành muôn mảnh. Chân trước trong nhà đại năng vừa mới mang theo hàng vũ lô rời khỏi, đi nghị cách cứu viện bị nhốt tại Tử Sơn bên trong Thái Hư thần vương, chân sau đều có người tới trước trộm lấy nhà mình đã chết đại thành thần vương mộ phần, đây là hoàn toàn không đem hoang cổ Khương gia để ở trong mắt tiết tấu. Thậm chí là một loại trần trụi mà làm mất mặt hành vi. Thông tin một truyền đến Khương gia thần thổ, đều khiến cho công phẫn. Không ít Khương gia đệ tử tự phát đi đến mộ viên giúp đỡ, thề phải đem trộm mộ đào ra. Rất nhanh, Khương gia thánh chủ vậy đã bị kinh động, mang theo một đám cao thủ đi đến mộ viên. Đi vào mộ viên quản lý chỗ cũng là tòa kia tế lễ đại điện, Khương gia thánh chủ hướng vị kia trấn thủ mộ viên đại năng hỏi: "Lão tổ, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Vị kia đại năng bối phận lớn đến đáng sợ, liền xem như Khương gia thánh chủ đều muốn xưng hô một tiếng lão tổ. Trấn thủ mộ viên đại năng giờ phút này đã tạm thời bất giận, trong lòng một mảnh bình tĩnh, trực tiếp hỏi: "Khương nhân, trong nhà gần đây có từng đắc tội qua người nào?" Khương gia thánh chủ tự nhiên hiểu rõ lao tổ trong miệng đắc tội người chỉ thay mặt là hạ người gì, chắc chắn không phải cao thủ bình thường hoặc là đại năng, mà là nắm giữ dị thuật kỳ nhân hoặc là cao thủ tuyệt thế, cùng loại nguyên thiên sư hoặc là 6000 năm bất tử lao phong tử loại hình nhân vật. Đối mặt vị lao nhân kia hỏi, Khương gia thánh chủ rõ ràng sức sở, không phải nói bắt trộm mộ sao, tại sao lại kéo tới chuyện đắc tội với người đi lên. Thế nhưng rất nhanh, Khương gia thánh chủ liền ý thức được cái gì, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nói: "Lẽ nào là có người không muốn để cho chúng ta Khương gia cứu ra Thái Hư thần vương lão tổ?" Lời vừa nói ra, không chỉ Khương gia thánh chủ ngây ngẩn cả người, ngay cả vị kia trấn thủ mộ viên đại năng sắc mặt cũng thay đổi. "Không tốt, đây là điệu hồ Lý Sơn." Khương gia thánh chủ ngay lập tức nói. Trấn thủ mộ viên đại năng đội bằng nói: "Khương nhân, ngay lập tức mang theo các đệ tử trở về." Tại mộ viên làm ra tiếng động chỉ là bọn hắn che giấu hai mắt người thủ đoạn. Tại trong mộ viên tìm không thấy địch nhân sau đó, bọn hắn đều đoán được, đây là có người tại sử dụng kế điệu hồ Lý Sơn, đem Khương gia cao thủ toàn bộ rời thần thánh tịnh thổ, sau đó thừa cơ đối tịnh thổ nổi lên. Thậm chí Thái Hư thần vương bị vây ở Tử Sơn thông tin đều có khả năng là giả. Là vì đối phó Khương gia toàn bộ kế hoạch bên trong một vòng, chủ yếu là vì đem Khương gia cực đạo đế binh Hằng Vũ Lô rời Khương gia. Đây là song trọng kế điệu hổ Lý Sơn. Bọn hắn ý thức được điểm này sau đó, Khương gia thánh chủ liền đội vàng mang theo những kia Khương gia đệ tử quay trở về Khương gia đệ tử sinh hoạt thần thánh tịnh thổ. Thế nhưng cho dù bọn hắn phi lại nhanh, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Rốt cuộc kia phiến thần thánh tịnh thổ cùng mộ viên cũng không tại cùng một mảnh ốc đảo trong, ở giữa cách xa nhau hơn một vạn dặm. Cùng lúc đó, một đám người thần bí đang nhìn đến số lớn Khương gia đệ tử tiến về Khương gia mộ viên sau đó, liền biết cơ hội ngàn năm có một đến, lập tức lên đường đi tới Khương gia chỗ thần thánh tịnh thổ bên ngoài. Nhìn về phía trước dáng mây bốc lên, sương mù rực rỡ lưu động Khương gia thần thánh tịnh thổ, từng tòa tản ra minh tự nhiên tức huyền không đại sơn, đem nơi đây sấn thác cực kỳ bất phàm. Có núi lớn còn cuốn sương mù rực rỡ, cảnh sắc như thơ như họa, rủ xuống mấy ngàn trượng thác nước, dải lụa màu bạc rơi thẳng mặt đất, như cửu thiên ngân hà đổ ngược. Có núi lớn thì nguy nga chậm chạp, cuốn vòng quanh ma vân, chấn nhiếp lòng người. Mơ hồ còn có nhìn thấy rất nhiều thời tiền hoang cổ đều tồn tại thần miếu, bây giờ vẫn như cũ sừng sững ở đó phiến tịnh thổ trong. Tốt một cái Khương gia thần thổ, quả nhiên khí tượng bất phàm, hơn xa tầm thường thánh địa. Bên trong một cái toàn thân trùm trong hắc bào người thần bí mở miệng tán dương, thế nhưng trong lời nói lại không có bao nhiêu hâm mộ ý nghĩa, ngược lại có loại không hiểu hứng phấn. Mọi người chuẩn bị, chúng ta mục tiêu lần này không chỉ có là ngăn chặn Khương gia, nếu có thể lời nói, còn muốn đem Khương gia tòa kia không bao giờ rơi thần thành đánh rơi. Bây giờ Khương gia Hằng Vũ Lô bị người mang đến thánh thành, đây là ngàn năm một thở đánh rơi thần thành cơ hội. Một cái khác tựa hồ là thủ lĩnh thần bí người áo đen nói, Khương gia đặt ở trên đầu chúng ta mười mấy vạn năm, cũng là lúc kết thúc. Đại đế thánh binh không thể nào dùng vĩnh viễn có thể che chở bọn hắn. Lần này chúng ta liên thủ, tất nhường Khương gia thần thành rơi xuống đất, tín ngưỡng sụp đổ, đánh vỡ Khương gia thần thoại bất bại. Lão phu vậy chính có ý này, bây giờ Khương gia thánh chủ cùng một đám cao thủ bị hấp dẫn đến Khương gia mộ biên, chính là chúng ta vỡ nát tòa thần thành kia cơ hội tốt. Một đám thần bí người áo đen chỉ là tại Khương gia bên ngoài dừng lại một lát đều đột nhiên trùng sát vào trong, đánh Khương gia một trở tay không kịp. Với lại người thần bí trung dường như có trận pháp tông sư, phóng xuất ra một cây lại một cây đại kỳ, tạm thời áp chế Khương gia hộ tộc phát trận. Trong chốc lát, đám kia người thần bí liền bỏ tới Khương gia nội bộ, bắt đầu trắng trận sát lục lên. Thần thánh tịnh thổ tại lúc này cũng biến thành không còn thần thánh, tràn đầy đổ máu cùng chiến đấu. Đám kia người thần bí dũng không thể cản, thiếu quyết chủ của Khương gia đệ tử, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào sau đó mở ra pháp trận tiến hành chống cự. Cùng lúc đó, tại một tòa huyền không thần sơn bên trên, một người trung niên mỹ phụ chính một mặt lo nghĩ nhìn phía ngoài chiến đấu. Tại bên cạnh nàng còn đi theo hai cái 8-9 tuổi tiểu nữ hải. Thạc cô mẫu, để cho chúng ta cũng đi chiến đấu đi. Trong đó một cái tiểu nữ hải chủ động xin đi nói. Trung niên mỹ phụ trực tiếp đè xuống bờ vai của nàng, nói ra, không được. Khương gia còn chưa luân lạc tới để ngươi một cái 10 tuổi trẻ con đi chịu chết tình trạng. Ngươi cùng tiểu đình đình ở chỗ này tránh tốt, có cô mẫu tại những địch nhân kia không đả thương được các ngươi. Thạc cô mẫu, thế nhưng ta cũng nghĩ là trong nhà ra một phần lực. Nhìn ngày càng tiếp cận lơ lửng thần sơn chiến đấu, tiểu nữ hài dường như có chút nóng nảy. Khương Bộ Giao, nghe lời, các ngươi hiện tại ở đâu cũng không thể đi. Trung niên mỹ phụ giọng nói trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Tiểu nữ hài thật chặt nắm tay nhỏ, tựa hồ có chút không cam tâm. Mà đứng ở chỗ nào vị trung niên mỹ phụ một bên khác tiểu nữ hài thì là đầy mắt đều là lo lắng, dường như có rất nặng tâm sự tựa như. Hai cái này tiểu nữ hài chính là Khương gia tiểu công chúa cùng Khương Đình Đình. Khương Đình Đình trong lòng vô cùng lo lắng giết tiến Khương gia những thần bí nhân này sẽ cùng Diệp Phàm liên quan đến. Rốt cuộc trước đây Khương Giật Thần biến mất, Khương gia đều xuất động không ít người tìm kiếm hung thủ, mà Khương Đình Đình tự nhiên có thể đoán được là Diệp Phàm ra tay. Đại ca của nàng ca sát tính cũng không phải bình thường đại, căn bản liền sẽ không quan tâm đối phương có phải hay không thái cổ thế gia hoặc là thánh địa. Trước đây nghe nói Diệp Phàm tiêu diệt Giao Quang Thánh địa thế hệ tuổi trẻ thập đại cao thủ, Khương Đình Đình đều vô cùng lo lắng Diệp Phàm an toàn. Bây giờ Diệp Phàm vừa mới rời khỏi, Khương gia đều nhận lấy người thần bí công kích, nhường nàng vô cùng lo lắng. Mắt thấy thiếu khuyết cao thủ trèo chống Khương gia đệ tử sắp lâm vào tan tác, vị kia trung niên mỹ phụ đều đối hai cái tiểu nữ hài nói ra, Bộ Giao, Đình Đình, cô mẫu hiện tại đưa các ngươi đi mộ viên tìm thánh chủ Điện Binh. Khương Đình Đình nói ra, Thạc cô mẫu, chúng ta muốn làm sao đi tìm thánh chủ ra ra. Bên ngoài khắp nơi đều là người thần bí. Khương Bộ Giao thì nói ra, Thạc cô mẫu, chẳng lẽ muốn khởi động trên núi cái truyền tống trận kia sao? Thế nhưng cái truyền tống trận kia không phải cự ly ngắn truyền tống trận sao? Có thể đem chúng ta đưa đến mộ viên sao? Yên tâm, trong núi cái truyền tống trận này mặc dù cỡ nhỏ truyền tống trận, nhưng mà mộ viên tế lễ đại điện có chuyên môn tiếp dẫn pháp trận, có thể đem các ngươi trực tiếp đưa qua. Trung niên mỹ phụ tựa hồ có chút cấp bách mong muốn đem hai cái tiểu nữ hài đưa tiễn, mà nguyên nhân lại không phải trong miệng nàng nói biện minh. Chương 106, đột nhiên bị công kích Khương gia, 2, chương 106, đột nhiên bị công kích Khương gia, 2, tại Khương gia tiểu công chúa Khương Bộ Giao cùng Khương Đình Đình ánh mắt lo lắng dưới, hai người liền bị trung niên mỹ phụ đưa đến một cái cỡ nhỏ trên truyền tống trận. Sau đó, hai cái tiểu nữ hài biến mất tại truyền tống bên trong đại điện. Mà trung niên mỹ phụ thì nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp lấy ra một cái hoàng vũ kiếm, hướng về phía những thần bí nhân kia trùng sát mà đi. Thiếu khuyết đầy đủ cao thủ trên chiến trường, dù là có trận văn tương trợ, Khương gia đệ tử vẫn như cũ ứng đối vô cùng gian nan. Với lại những thần bí nhân kia thực lực đặc biệt cường đại, trong đó đại năng số lượng cũng không phải số ít, với lại hướng phía Khương gia bất hủ thần thành công tới, đây là dù thế nào cũng không thể để bọn hắn thành công. Nhưng vào lúc này, mang theo một tiếng kinh thiên nộ hống Khương gia thánh chủ, cùng ba vị đại năng cuối cùng đi trước một bước quay trở về Khương gia thần độ. Ngươi dám? Sau đó, đại chiến cường độ trực tiếp tăng lên mấy cái độ chấn động, nhường Khương gia thánh chủ cũng cảm nhận được một hồi áp lực. Thần bí trong hắc y nhân đại năng số lượng quá nhiều rồi. Khương gia thánh chủ chỉ có thể phát ra mệnh lệnh triệu tập nhiều hơn nữa người xuất quan nghênh địch. Nhưng vào lúc này, Khương Đình Đình cùng Khương Bộ Giao bỏ ra hiện tại tế lễ bên trong đại điện. Trấn thủ mộ viên vị kia đại năng nhìn thấy hai người sau đó, trực tiếp đưa các nàng thu tới trước mặt. Khương Đình Đình, gặp qua lão tổ tông. Tường Đình Đình vội vàng nói. Khương Bộ Giao nhìn trong điện một đám lão đầu, vội vàng hướng về phía vị kia trấn thủ mộ viên đại năng nói ra, lão tổ tông, việc lớn không tốt, gia tộc thần thánh tịnh thổ bị người thần bí công kích, trong tộc đệ tử thương vong thảm trọng, ta cùng Đình Đình bị thạc cô mẫu đưa tới nơi này, hô gia gia trở về. Cái gì? Có người dám công kích ta Khương gia thần thánh tịnh thổ, là ai ăn gan báo sao? Một cái lão giả ngay lập tức cả giận nói, lão tổ, để cho chúng ta trở về, giết sạch những kia tạp ái. Một cái khác lão giả hướng trấn thủ mộ viên cái đó đại năng nói, lão tổ, đây là Dương Đông kích Tây, tại trong mộ viên làm ra tiếng động, chính là vì nhường chúng ta Khương gia cao thủ rời khỏi thần thổ, có thể đánh tới lơ lửng thần sơn phụ cận, địch nhân quy mô chỉ sợ không nhỏ, Khương nhân bọn hắn có thể không chống đỡ nổi bao lâu. Vị kia đại năng lão tổ suy tư sau một lát, nói ra, Khương Phong, Khương Lam hai người các ngươi lưu lại tiếp tục trấn thủ mộ viên, ta dẫn người trở về trợ giúp Khương nhân. Là lão tổ. Những lão nhân khác cùng kêu lên nói. Sau đó, bọn hắn đều hóa thành lưu quang hướng phía Khương gia thần thánh tịnh thổ bay đi. Sở dĩ không sử dụng cái đó trận pháp truyền tống, là bởi vì đó là đơn hướng pháp trận, chỉ có thể đến không thể trở về. Khương Phong cùng Khương Lam hai vị lão giả, ở chỗ nào vị đại năng sau khi rời khỏi, thì là đối với Khương Đình Đình cùng Khương Bộ Giao nói ra, hai người các ngươi ở tại chỗ này chớ chạy lung tung. Nói xong bọn hắn vậy bay ra tế lễ đại điện, không biết đi nơi nào. Rất nhanh, đạt được bô lão truyền đến thông tin Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng đều đội vàng từ bên ngoài quay trở về tế lễ đại điện. Nhìn thấy Lương tiểu cô nương sau đó, Khương Thư Văn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hỏi: "Tiểu Bộ Giao, Tiểu Đình Đình, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Khương Bộ Giao liền tranh thủ trong gia tộc chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn. Khương Hải Hồng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Thư Văn ca, chúng ta muốn hay không trở về giúp đỡ?" Khương Thư Văn suy tư sau một lát, lắc đầu nói: "Không cần, chúng ta chính là ở đây lưu thủ. Cuối cùng ta cảm thấy không thích hợp, như có một cái bàn tay vô hình đang thao túng tất cả, cố ý chúng ta Khương gia cao thủ, nhường trong tộc cường giả mệt mỏi không dành quan tâm chuyện khác. Này phía sau nhất định ẩn giấu đi không thể cho ai biết mục đích. Chúng ta tốt nhất ở đâu đều không cần đi, bảo vệ tốt mộ viên, ta lo lắng, tiếp xuống mộ viên còn có thể xuất hiện biến cố." Khương Thải Hồng hỏi: "Vậy chúng ta đều không hề làm gì sao?" Khương Thư Văn nói ra: "Không sai, hiện tại địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, càng là chủ động, càng là dễ phạm sai lầm, ngược lại không hề làm gì, có lẽ có thể nhường chúng ta thấy rõ một ít mánh khỏe. Về phần gia tộc, ngươi không cần lo lắng, trong tộc thực lực không phải ngoại nhân có thể tùy tiện dung chuyển." Sau đó, Khương Thư Văn lại đối Khương Bộ Giao cùng Tiểu Đình Đình nói ra: "Thạc cô mẫu tiến hai người các ngươi đến, là vì bảo hộ các ngươi an toàn, tiếp xuống các ngươi liền hảo hảo tại đây ở giữa trong đại điện ở lại, ở đâu đều không cần đi." Khương Đình Đình gật đầu một cái, nói ra: "Được rồi Thư Văn ca ca." Mà Khương Bộ Giao lại nói với Khương Thư Văn: "Thư Văn ca ca, ngươi năng lực mang ta đi trong mộ viên đi dạo sao? Ta theo xuất sinh đến bây giờ, cũng còn chưa có tới nơi này tế tự qua tổ tiên ấy." Khương Thư Văn trực tiếp lắc đầu nói ra: "Không được, hiện tại là thời kỳ phi thường, hai người các ngươi ở đâu cũng không thể đi. Lưu tại tế lễ đại điện mới là an toàn nhất." Sau đó, Khương Thư Văn đều nói với Khương Thải Hồng: "Hái cầu rồng, ngươi ở tại chỗ này bảo hộ an toàn của các nàng, ta lại đi bên ngoài tiếp tục tuần sát mộ viên, ta có loại trực giác, cái đó trộm mộ cũng không hề rời đi, đều núp trong mộ viên kia nơi hẻo lánh, đoán chừng còn có thể chờ cơ hội." Khương Thải Hồng hơi nghi hoặc một chút nói: "Thư Văn ca, ngươi không phải mới vừa nói bất động sao?" Khương Thư Văn nói ra: "Ta nói bất động, không phải ngồi ở chỗ này không đi ra, mà là không chủ động đi tìm cái đó trộm mộ. Bình thường tuần tra vẫn phải làm, nếu không sẽ nhường hắn phát hiện đây là chúng ta cố ý gây nên." Khương Hải Hồng cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, cuối cùng dứt khoát không còn suy tư, dựa theo Khương Thư Văn làm việc là đủ. Khương Bộ Giao nghe được hai người bọn họ đối thoại sau đó, đội vàng mở miệng nói ra: "Thư Văn ca ca, ta cùng Đỉnh Đỉnh đều là bị ngạn cảnh giới tu sĩ, mặc dù không thể lên chiến trường cùng những thần bí nhân kia chém giết, thế nhưng vậy có thể giúp các ngươi tuần tra mộ biên, tranh thủ sớm ngày bắt được cái đó cho mộ, để cho chúng ta vì gia tộc ra một phần lực đi. Ta bảo đảm sẽ không kéo các ngươi chân sau." Khương Bộ Giao sau khi nói xong, thậm chí lôi kéo Khương Đình Đình ống tay áo, nhường nàng cũng nói. Khương Đình Đình trên mặt hiện ra một tia khát vọng, nói ra: "Thư Văn ca ca, chúng ta cũng là Khương gia một phần tử, các ngươi không thể vẫn vì tuổi của chúng ta nhỏ, liền đem chúng ta trở thành bình thường trẻ con đối đãi, chúng ta người tuy nhỏ, thế nhưng ánh mắt lại rất sáng. Nói không chừng có thể phát hiện các ngươi không phát hiện được thứ gì đó." Đồng thời, trong nội tâm nàng tại trong thâm tâm cầu nguyện, tuyệt đối không nên là đại ca ca, Diệp Phàm, tại Khương gia trong mộ viên quấy rối, bằng không nàng cũng không biết muốn giúp người nào. Đối mặt hai cái cực lực mong muốn vì gia tộc xuất lực tiểu cô nương, Khương Thư Văn cũng có chút do dự. Dù sao cũng không thể áp chế hai cái tiểu thiên tài nhuệ khí, tại loại gia tộc này ở vào thời khắc nguy nan, đồng thời cũng là ngưng tụ lòng người thời cơ tốt. Lỡ như hắn quyết tuyệt sau đó, nhường hai cái tiểu thiên tài trong lòng sinh ra cái khắc không tốt tạp niệm vậy liền được không bù mất. Với lại trong mộ biên, vừa mới bị đại năng thảm thức điều tra qua, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Mắt thấy Khương Thư Văn do dự, Khương Thải Hồng liền nói: "Bộ Giao cùng Đỉnh Đỉnh tuổi tác mặc dù không lớn, thế nhưng thực lực lại không dung kinh thường, Thư Văn ca liền để các nàng đi theo chúng ta đi." Nhường Khương Thải Hồng ở tại chỗ này bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa, nàng trong lòng cũng là mơ hồ có chút bài xích. Nhất là, cái đó Khương gia tiểu công chúa Khương Bộ Giao, thiên phú không được tốt lắm, thế nhưng bày ra sảng khoái thánh chủ ra ra, cho nên tuổi còn nhỏ có thể sử dụng thần nguyên tới tu luyện. Nhưng Khương Thải Hồng tiểu này xuất thân tương đối đệ tử bình thường, vô cùng đố kỵ. Dù là Khương Thải Hồng đây Khương Bộ Giao lớn gần 20 tuổi, vẫn như cũ cảm thấy không nhiều cân bằng. Nếu như năm đó nàng cũng có Khương Bộ Giao đãi ngộ, hiện tại nói cái gì tu vi cũng sẽ đột phá đến tứ cực bí cảnh, mà không phải kẹt ở đạo cung đại viên mãn nhiều năm. Tiểu này ẩn tàng cực sâu lòng đấu kỵ để ý, ngay cả Khương Thư Văn cũng không biết. So sánh phía dưới, ngược lại là không nơi nương tựa Khương Đình Đình, bằng vào thiên phú hơn người, tại ngắn ngủi thời gian 4-5 năm trong có bây giờ tu vi, càng vào được Khương Thải Hồng pháp nhãn. Chương 106, đột nhiên bị công kích Khương gia, và chương 106, đột nhiên bị công kích Khương gia, và cảm thấy Khương Đình Đình chính là các nàng những thứ này xuất thân tương đối bình thường Khương gia đệ tử tấm gương. Người phụ nữ các loại tiểu tâm tư, Khương Thư Văn làm sao biết, chỉ là Khương Thải Hồng dường như không muốn lưu lại bảo hộ hai cái tiểu thiên tài, nhường hắn cảm giác có chút bất ngờ. Sau đó, Khương Thư Văn chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo lưỡng tiểu cô nương cùng đi trong mộ viên dò xét. Cùng lúc đó, Khương gia trong thần thổ đại chiến, vậy tiến nhập gay cấn. Theo Khương gia thánh chủ trở về chủ trì đại cục, mỗi cái tộc lao bắt đầu khôi phục thần thánh trong tịnh thổ cường đại đạo văn, cuối cùng đem những kia kém chút đánh vào Khương gia tòa kia phiêu phù ở biển mây ở giữa bất hủ thần thành người thần bí chặn. Thế nhưng dù là chặn đám kia người thần bí công kích, Khương gia đệ tử nhưng không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, ngược lại cùng hai bên lâm vào giằng co. Mà những thần bí nhân kia tại tiến công bị ngăn trở sau đó, dường như cũng không có rút lui ý nghĩa, ngược lại lấy ra các loại cường đại cấm khí đến oanh kích Khương gia pháp trận. Nhưng Khương gia mọi người cảm giác áp lực đại tăng, tất cả mọi người ý thức được, đây không phải bình thường đánh lén đơn giản như vậy. Phía sau nhất định tồn tại không thể cho ai biết kinh người mục đích. Trong lúc nhất thời, Khương gia thần thổ trong, người thần bí theo đánh lén biến thành cường công, sau đó lại từ cường công biến thành tiêu hao, thậm chí theo Khương gia nội bộ không ngừng có nội tình khôi phục, chiến đấu lại từ tiêu hao trở thành đối lập. Đây hết thể cũng có vẻ là ma quái như vậy. Có mấy lần, Khương gia thánh chủ đều muốn thi triển bí pháp Khương Hằng Vũ lâu gọi trở về. Hay là thần vương nhất mạch nội tình mở miệng nhường hắn dập tắt đem đại đế thánh binh gọi trở về diệt địch cử động. Rốt cuộc thần vương Khương Thái Hư một sáng còn sống theo Tử Sơn được cứu sau khi đi ra, Khương gia thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng bọn. Những thứ này đánh lén Khương gia người thần bí cũng sẽ đạt được một thanh toán. Dần dần Khương gia trong thần thổ chiến trường xuất hiện cực kỳ vi diệu một màn, hai bên đều không có không tiếc đại giới tiêu diệt đối phương ý tứ, ngược lại cứ như vậy tiêu hao, dường như đều đang đợi một tin tức truyền đến tựa như. Đặt thành tiểu này quỷ dị cân đối sau đó, nhường trận đại chiến này bầu không khí càng biến đổi thêm làm cho người khó mà suy nghĩ. Mà ở Khương gia trong mộ viên, mang theo lượng tiểu cô nương tuần sát Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng có chút hoài nghi bọn hắn đi trước cử động có chính xác không. Trên đường đi Khương Đình Đình cùng Khương Bộ Giao hướng hai cái loa nhỏ, không ngừng hỏi lung tung này kia, nhường Khương Thải Hồng cùng Khương Thư Văn không thể không thay phiên vì bọn họ giải thích những kia trong mộ nằm tổ tiên cuộc đời sự tích. Những vật này, Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng kỳ thực trước đó vậy không hiểu rõ lắm, đối mặt lượng tiểu cô nương hỏi chỉ có thể hiện học hiện mại. Hoàn hảo tế lễ trong điện cất giữ có nguyên bộ về mộ viên tài liệu. Trước đây vị kia đại năng lão tổ đã đem tài liệu cho bọn hắn một phần. Khương Đình Đình nhìn như đang hỏi một chút đề, thế nhưng mỗi lần đều muốn lặp lại một lần, hình như tại đối những người khác giảng thuật giống như. Mà Khương Bộ Giao phản ứng vậy không nhiều bình thường, mỗi lần đi ngang qua một ít đại đế huyết mạch nồng đậm tổ tiên phần mộ lúc, đều sẽ lộ ra một tia thần sắc suy tư, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến trời tối, bọn hắn dường như đem mộ viên dò xét một vòng, vẫn không có phát hiện lý chất bóng dáng. Ban đêm, Khương Bộ Giao cùng Khương Đình Đình đều lại lần nữa được an bài tại lực phòng ngự mạnh nhất tế lễ trong đại điện nghỉ ngơi. Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng nhưng không có nghỉ ngơi, ngược lại ở ngoài điện thủ hộ. Trời tối người yên, Khương Thải Hồng đột nhiên mở miệng nói, "Thư Văn ca, ngươi đối nhà chúng ta hai cái tiểu thiên tài thấy thế nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Khương Thư Văn có chút nghi hoặc nhìn Khương Thải Hồng. Khương Thải Hồng trực tiếp dùng truyền âm phương thức nói ra, "Lẽ nào ngươi không cảm thấy hai người bọn họ thật kỳ quái sao?" Khương Thư Văn có chút mờ mịt, nói, "Ở đâu kỳ quái?" Khương Thải Hồng nói ra, "Các nàng biểu hiện hôm nay từ đầu đến cuối cũng rất kỳ quái, mặc dù ta nói không ra ở đâu kỳ lạ, nhưng mà hai người bọn họ tuyệt đối không bình thường." "Thư Văn ca, ta nghĩ chúng ta có cần phải xem trọng các nàng." Khương Thư Văn dường như hiểu được Khương Thải Hồng lo lắng. Vẻ mặt sao cũng được nói, trẻ con có chút thích ganh đua so sánh là có thể lý giải. Tiểu Đình Đình về đến gia tộc chẳng qua 4 năm thời gian, tu vi đều đuổi kịp từ nhỏ thâm thụ trưởng bối sùng ái Bộ Giao, Bộ Giao để phòng Tiểu Đình Đình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình sùng ái bị người chia sẻ. Kỳ thực, Khương Thư Văn sớm đã nhìn ra, Khương Bộ Giao cùng Khương Đình Đình nhìn như thân mật tượng một đôi chị em tốt, kỳ thực Khương Bộ Giao rất đấu kỵ Khương Đình Đình thiên phú. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt đều muốn biểu hiện một chút chính mình, tú một đợt được chào đón, hoặc là để vài câu để Tiểu Đình Đình tiếp hận lời nói, cũng an ủi Tiểu Đình Đình. Nói nàng bệnh nhất định sẽ trị tốt, nhất định có thể sống qua 20 tuổi. Kỳ thực, tự mình tiếp xúc đến Tiểu Đình Đình Khương Thư Văn càng là hơn âm thầm sợ hai thán phục, thái âm thể quả nhiên cường đại, dựa theo loại tu luyện này tốc độ, nàng rất có thể tại thập nhị lúc 3 tuổi bước vào tứ cực bí cảnh, tại 10 năm khi 6 tuổi, hoàn thành đối hắn siêu việt. Tương lai đến tuột cùng có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, căn bản là không cách nào đánh giá. Về phần trong gia tộc lưu truyền thái âm thể sống không quá 20 tuổi, Khương Thư Văn đối với cái này khịt mũi coi thường, không chi phí đầu óc liền biết, đó là có người cố ý tản lời đồn. Vì Khương gia nội tình, muốn tìm được hoàn chỉnh thái âm chân kinh có thể không nhiều hiện thực, nhưng mà tìm thấy không chọn vẹn thái âm chân kinh vẫn có niềm tin. Thậm chí tại Khương gia trong tàng kinh các đều còn có một quyển không chọn vẹn tiên đài bí cảnh thái âm chân kinh, chẳng qua Khương Đình Đình tuổi còn quá nhỏ, còn không phải cho nàng lĩnh hội lúc. Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh danh xưng nhân tộc mẫu kinh, tại nhân tộc bên trong lưu truyền rất rộng, dường như mỗi một vị nhân tộc đại đế tại khai sáng thuộc về mình cổ kinh lúc, hoặc nhiều hoặc ít cũng tìm hiểu tới kia hai bộ mẫu kinh. Hoang cổ Khương gia có chỗ cất giữ cũng là bình thường, chẳng qua Thái Âm chân kinh cùng Khương gia Hàng Vũ kinh có xung đột, Hàng Vũ đại đế cũng không để lại hoàn chỉnh kinh văn, Khương gia ngược lại là cất chứa lượng cuốn Thái Dương chân kinh hoàn chỉnh kinh văn. Không chọn vẹn Thái Âm chân kinh tiên đại quyển là 8 vạn năm trước vị kia đại thành thần vương lão tổ từ bên ngoài mang về. Là cái này thái cổ thế gia nội tình, ngoại nhân căn bản cũng không hiểu rõ bọn hắn đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu chủng cổ kinh. Khương Thư Văn cũng là tại đọc qua cổ tịch lúc theo một cái vương giả lưu lại du ký trông được đến chuyện này. Do đó, hắn căn bản cũng không lo lắng Tiểu Đỉnh Đỉnh sống không quá 20 tuổi. Ngược lại một sáng Khương Đỉnh Đỉnh tu luyện Thái Âm chân kinh sau đó, Thái Âm thể vô thượng thần uy đều sẽ triệt để bị khai phát ra tới. Khương gia Hằng Vũ kinh mặc dù huyền diệu, kỳ thực cũng không thích hợp Khương Đỉnh Đỉnh tu luyện. Theo Hằng Vũ đại đế lưu lại Thái Dương thần lô có thể nhìn ra, đại đạo của hắn thuộc hỏa, cùng Thái Âm thể tồn tại căn bản tính xung đột. Nhưng Khương Đỉnh Đỉnh tu luyện Hằng Vũ kinh, nhưng thật ra là không chịu trách nhiệm cách làm, cũng là bắt nạt tiểu cô nương vô thân vô cố, chỉ có một phạm nhân ra ra thôi. Nếu như một mực đem Hằng Vũ kinh tu luyện, cuối cùng Khương Đỉnh Đỉnh cơ thể khẳng định xảy ra vấn đề. Lựa chọn tốt nhất là nhường Khương Đỉnh Đỉnh tu luyện những kia theo Thái Âm chân kinh trung biến hóa ra âm thuộc tính công pháp, hoặc là trực tiếp cùng cái khác thánh địa, thế ra trao đổi cổ kinh, vì nàng đổi lấy một hai cuốn hoàn chỉnh Thái Âm chân kinh. Rốt cuộc nhân tộc năm đó giáng lâm bắt đầu thời điểm, đều cùng mang đến Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh hai bộ hoàn chỉnh cổ kinh. Không thể nào nhân tộc đã tại trên bắt đầu cổ tinh sinh sôi lớn mạnh, mà nhân tộc hai bộ mẫu kinh lại hoàn toàn thất truyền. Ngay tại Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng nói chuyện phiếm về hai cái tiểu nữ hài trên người vấn đề lúc, Khương Bộ Giao lại lấy ra một kiện bí bảo, lặng lẽ chạy ra khỏi tế lễ đại điện, trực tiếp biến mất tại mộ viên chỗ sâu. Hôm nay liền nhiều như thế, mọi người ngủ ngon. Chương 107, đại đế huyết mạch phản tổ pháp, 1, chương 107, đại đế huyết mạch phản tổ pháp, 1, ra ra, Bộ Giao sẽ không để cho ngài thất vọng. Khống chế bí bảo đi xuyên qua phía dưới mặt đất, 10 tuổi Khương Bộ Giao trên mặt lộ ra một bộ không thuộc ở độ tuổi này hài tử nên có thành tựu. Vòng qua nặng nề phát trận, đi tới một tòa trực hệ tổ tiên phần mộ địa cung bên ngoài, Khương Bộ Giao đứng ở mộ thất trước cửa, quỳ trên mặt đất cung kính dập đầu ba cái. Mời tổ tiên tha thứ Bộ Giao vô lễ, mượn các ngươi bản nguyên dùng một lát. Sau đó, Khương Bộ Giao đều thi triển bí pháp mở ra trực hệ tổ tiên mộ thất. Thế nhưng sau khi tiến vào, tang tại ngôi mộ lớn này bên trong thi thể đã hóa đạo, cũng không để lại thi thể, chỉ để lại một mảnh xương sọ cùng hai thanh hiện đầy dị sắt thép giản. Khương Bộ Giao thấy thế, trên mặt hơi lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng qua rất nhanh, nàng liền đi tới cố kia đã hư thối quan tài chỗ, chỗ nào dường như có một cỗ thần bí đạo vận, có thể giúp người ta ngộ đạo. Khương Phong tổ tiên, Bộ Giao cũng là bất đắc dĩ, mong rằng ngài trên trời có linh tiên chớ trách. Lần nữa hướng tổ tiên tỉnh tội sau đó, Khương Bộ Giao tiểu ngồi tại một khối coi như hoàn hảo bách quan tài bên trên, bắt đầu mượn nhờ cỗ kia đạo vận ngộ đạo. Nàng lĩnh hội cũng không phải Khương gia Hàng Vũ kinh mà là một môn nàng hồi nhỏ trong lúc vô tình tại Khương gia thánh chủ chỗ nào nhìn thấy một môn thuế biến chi pháp, đại đế huyết mạch phản tổ pháp. Môn này thuế biến chi pháp tựa hồ là Khương gia thánh chủ hấp thu thôn thiên ma công lý niệm, lĩnh hội lịch đại Khương gia tổ tông lưu lại thức tỉnh thể nội đại đế huyết mạch bí pháp sau đó, sáng tạo ra một môn, có thể trên phạm vi lớn gia tăng thể nội đại đế huyết mạch nồng đậm ma công. Tu luyện môn ma công này phương thức tốt nhất chính là thôn vệ Khương gia đệ tử tinh huyết, dùng đủ nhiều Khương gia đệ tử tinh huyết đến thai nghén cùng lớn mạnh trong cơ thể mình đại đế độ đậm của huyết thống. Chẳng qua, cách làm này sẽ để cho những kia cống hiến tinh huyết đệ tử bản nguyên vậy đi theo bị hao tổn, một sáng có người tu luyện, nhất định sẽ phá hoại Khương gia nội bộ đoàn kết, thậm chí có khả năng trực tiếp tống táng Khương gia cục diện thật tốt. Không phải bạn bất đắc dĩ, Khương gia thánh chủ có phải không sẽ để cho môn bí pháp này như thế, tỉ như hắc ám náo động đột nhiên một phát, mà Khương gia lại không người có thể đứng ra bình loạn, lúc này Khương gia liền cần huyết mạch có thể so với đế tử hậu bối đứng ra bình loạn, đến lúc đó, là có thể tập toàn tộc lực lượng, bồi dưỡng một cái đế tử ra đây. Đây là Khương gia khi lấy được thôn thiên ma công sau đó, Khương gia thánh chủ cùng vài vị bối phận cực cao thái thượng trưởng lão bí mật thôi diễn ra một loại ma công, chính là vì để phòng vạn nhất. Sở dĩ thôi diễn môn ma công này, chính là vì Khương gia cũng không đế tử. Hàng Vũ đại đế lưu lại đệ tử đã trong lịch sử xuất hiện qua hắc ám náo động lúc lần lượt phá vỡ thần nguyên xuất thế, với lại dường như toàn bộ chiến tử. Khương gia nội bộ trừ ra một ít phong ấn tại thần nguyên bên trong tuổi thọ không nhiều cổ thánh bên ngoài, đã không có thiên phú nghịch thiên đệ tử. Là Khương gia thánh chủ, Khương Nhân rất hiểu rõ, Khương gia phổ thông đệ tử cùng có năm thành trở lên đại đế huyết mạch đệ tử trong lúc đó chênh lệch, quả thực không thể lý đạo chi. Chớ nói chi là đại đế thân tử, loại đó kinh khủng thiên phú tu luyện, có thể để cho đệ tử nhóm rất thuận lợi đi đến chuẩn đế tầng thứ. Hàng Vũ kinh trong tay bọn hắn, mới có thể chân chính phát huy ra thuộc về đế kinh khủng bố uy năng. Khương Giật Phi mặc dù khôi phục Hàng Vũ đại đế huyết mạch, thế nhưng nồng độ lại cùng chân chính Hàng Vũ đế tử chênh lệch rất xa, hoàn toàn không đủ để bình định hắc ám náo động. Cũng được, nói, môn này đại đế huyết mạch phản tổ pháp nhưng thật ra là Khương gia thánh chủ cùng mấy cái kia thái thượng trưởng lão là Khương Giật Phi chuyên môn chuẩn bị. Nếu như lần này hoàng kim đại thế chỉ là đơn thuần hoàng kim đại thế, như vậy môn công pháp này liền đem gác xó, phong ấn tại tàng kinh các chỗ sâu. Nếu như tương lai một sáng gặp được hắc ám náo động, cần Khương gia phái ra đế tử tiến đến bình loạn, như vậy Khương gia là có thể cả tộc dùng môn bí pháp này đến thỏa mãn Khương Giật Phi. Nhường trong cơ thể hắn đại đế độ đậm của huyết thống thẳng bức chân chính đế tử. Đáng tiếc, chỉ sợ cũng ngay cả Khương gia thánh chủ cũng không biết, năm đó môn bí pháp này vừa mới sinh ra, còn chưa đưa đi tàng tình các phong ấn, liền bị 3 tuổi Khương Bộ Giao trong lúc vô tình cho nhìn thấy, một mực ghi tạc trong lòng chưa từng quên. Theo tuổi của nàng phát triển, Khương Bộ Giao cho rằng hồi nhỏ nhìn thấy môn bí pháp này, là gia gia của nàng vì phòng ngừa thần vương nhất mạch làm lớn mà chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc thần vương nhất mạch tại đây một đời, đã xuất hiện Khương Giật Phi cùng thần thể, hai cái thiên phú kinh khủng đệ tử trẻ tuổi. Nếu như lại thêm mấy năm trước bị Khương Giật Phi từ bên ngoài tiếp về tới thiên phú càng khủng bố hơn Khương Đình Đình, thần vương nhất mạch tương lai dường như có thể nghiền ép thánh chủ nhất mạch. Bây giờ, thần vương nhất mạch Thái Hư thần vương lão tổ có khả năng còn sống sót, nhường Khương Bộ Giao tâm linh nhỏ yếu chung đối với Khương gia thánh chủ nhất mạch tương lai tràn đầy lo lắng. Nhất là nhìn thấy Khương gia tịnh thổ lại gặp phải công kích của địch nhân, càng làm cho Khương Bộ Giao lòng nóng như lửa đốt, sợ thân làm Khương gia thánh chủ gia gia lại bởi vậy bị đuổi xuống thánh chủ vị trí. Tại bị dạy bảo các nàng Khương Thạc Nhân đưa đến Khương gia mộ viên tránh họa sau đó, một cái điên cuồng suy nghĩ ngay tại tiểu cô nương trong lòng sinh ra. Đó chính là mượn nhờ đã chết tổ tiên bản nguyên, tới tu luyện đại đế huyết mạch phản tổ pháp nhường trong cơ thể nàng đại đế huyết mạch thuế biến đến không kém gì Khương Giật Phi trình độ. Tại Khương Bộ Giao hấu trong lòng tiểu nhân, cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bọn hắn thánh chủ nhất mạch tại Khương gia vị trí chủ đạo. Càng là hơn vì Khương Đình Đình xuất hiện, nhường trong nội tâm nàng sản sinh nguy cơ rất lớn cảm giác. Chỉ là dùng gia tộc phổ thông đệ tử có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện tình huống dưới, chỉ dùng thời gian 4 năm Khương Đình Đình tu vi đều đuổi kịp nàng. Phải biết nàng thế nhưng dùng qua đông đảo linh dịch đan dược, thậm chí còn xa xỉ sử dụng tới thần nguyên tới tu luyện. Thế nhưng vẫn như cũ không thể kéo ra cùng Khương Đình Đình chi ở giữa chênh lệch. Thái âm thể thiên phú kinh khủng có thể thấy được luồn lổn. Phải biết, vì tuổi của nàng đều có bây giờ tu vi, tại 20 tuổi trước tu luyện tới tứ cực bí cảnh, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây chính là các thánh địa thánh tử mới có thể đạt tới tầng thứ. Khương Bộ Giao thiên phú tu luyện có thể thấy được bất phàm, một chút cũng không đây làm thế thiên tiêu yếu, xứng đáng Khương gia tiểu công chúa xưng hô. Thế nhưng, tại kiến thức chân chính tuyệt thế thiên tiêu, Khương Đình Đình, tu hành tốc độ sau đó, nàng điểm này thiên phú đều có vẻ hơi bình thường. Nàng có thể xác định, nếu như Khương Đình Đình có nàng một nửa tài nguyên tu luyện, bây giờ khẳng định có thể biến thành một tên đạo cung bí cảnh tiểu cao thủ. Ngồi ở tổ tiên lưu lại vách quan tài bên trên, nho nhỏ Khương Bộ Giao không gần như chỉ ở lĩnh hội môn kia có thể để người ta thật sự thoát thai hoán cốt đại đế huyết mạch phản tổ pháp vẫn còn đang suy tư các nàng mạch này tương lai. Chỉ có thể nói tiểu cô nương trong lòng đã tràn đầy đảm nhận. Chẳng qua đường đi đi có chút hay. Nàng cái này lĩnh hội chính là hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng trước khi trời sáng kết thúc nội đạo, sau đó khống chế bí bảo lại lần nữa về tới tế lễ đại điện. Đối với cái này, tại đại điện bên ngoài trấn thủ Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng, cũng không biết tiểu cô nương buổi tối chuẩn đi qua. Liên tiếp mấy ngày, ban ngày Khương Bộ Giao cùng Khương Đình Đình tiếp tục đi theo Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng tuần tra mộ biên. Thế nhưng đến buổi tối, Khương Đình Đình đều ở tại tế lễ đại điện trong nỗ lực tu luyện, vì làm hết sức nhanh tăng cao tu vi, thậm chí sử dụng Diệp Phạm đưa cho nàng khối thần nguyên. Mà Khương Bộ Giao lại tiếp tục ở buổi tối tiến vào cái đó đã hóa đạo tổ tiên mộ thất trung, mượn nhờ cô kia đạo vận tiếp tục tham ngộ đại đế huyết mạch phản tổ pháp. Càng là lĩnh hội môn bí pháp này, Khương Bộ Giao càng là cảm thấy môn bí pháp này cao thâm khó dò, thậm chí có khả năng nhường thể nội đế huyết vô hạn tiếp cận hàng vũ đại đế thể nội đế huyết. Với lại môn bí pháp này dường như tràn đầy ma tính bình thường, để người muốn ngừng mà không được. Nếu như vừa mới bắt đầu tiểu cô nương còn là nghĩ muốn mượn nhờ môn bí pháp này đến để thăng chính mình tiên phú tu luyện, từ đó bảo trụ nhà mình gia gia trong gia tộc quyền lên tiếng. Như vậy hiện tại, nàng cựu chân bị môn bí pháp này thật sâu hấp dẫn lấy. Trong lòng thậm chí xuất hiện nhường hàng vũ đại đế ở trên người nàng tái hiện suy nghĩ. Tiểu cô nương không biết là, năm đó Khương gia thánh chủ cùng mấy vị kia là gia tộc nội tình thái thượng trưởng lão, tại mượn nhờ ngoan nhân đại đế thôn tiên ma công hoàn thiện môn này đại đế huyết mạch phản tổ pháp sau đó, trong lòng cũng là ma niệm mọc thành bụi. Em chút mong muốn triệu tập một nhóm Khương gia đệ tử tiến đến thi công, cũng là làm lúc bọn hắn có cực đạo thánh binh hàng vũ lô che chở, mới đưa trong lòng ma niệm toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, lúc này mới không có nhận ma công ảnh hưởng. Bây giờ tiểu cô nương không biết sâu cạn, thế mà tại không có người hộ pháp tình huống dưới, chính mình lĩnh hội môn ma công này, hơn nữa còn nhường nàng chân chính nhập môn, không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Mặc dù ý niệm trong lòng bị công pháp ảnh hưởng, thế nhưng linh trí nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ có thể nói người tại dưới áp lực tiềm năng cơ hồ là vô hạn. Chương 107, đại đế huyết mạch phản tổ pháp 2. Chương 107, đại đế huyết mạch phản tổ pháp 2, dựa theo Khương gia thánh chủ cùng mấy vị kia thái thượng trưởng lao ý nghĩ, mong muốn tu luyện môn ma công này, nhất định phải mượn nhờ hàng vũ lô lực lượng, tâm thần mới có thể không bị ma công ảnh hưởng, không đến mức biến thành khát máu hiếu sát ma đầu. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy Khương Bộ Giao biểu hiện, sợ rằng sẽ giật mình kinh ngạc. Cùng lúc đó, Khương gia cùng đám kia người thần bí đối lập vẫn tại tiếp tục. Dù là thánh thành đã truyền về thông tin, Thái Hư thần vương còn sống sót, đồng thời đã bị Khương gia đại năng thành công tử trong tử sơn giải cứu ra. Mà những thần bí nhân kia tại không làm gì được Khương gia sau đó, dường như cũng không muốn để Khương gia đại năng tiến đến thánh thành trợ rút, cho nên chậm chạp không có rút đi. Vì Khương gia nguy cơ còn tại, cho nên Khương gia trong mộ viên phong ấn cũng không có bị giải trừ. Bị vây ở dưới mặt đất Lý Chấp, trải qua hơn thiên suy xét sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa quay trở về Khương gia mộ viên. Sau đó hắn ngay tại cái kia âm mạch bên trên, tùy tiện tìm một cái đại mộ chui vào. Rốt cuộc những kia mộ thất không gian còn không tính nhỏ, ở trong đó sẽ không để cho người cảm thấy một ngạt. Sau đó Lý Chấp liền bắt đầu tại mộ thất trung tu luyện, rất nhanh liền hoàn thành tỷ chi thần tàng tu luyện, cũng thành công đem tu vi lại đi thượng tăng lên rất nhiều, mở ra đạo cung bí cảnh thứ tư chỗ thần tàng, phế chi thần tàng. Đang ở rộng rãi dưới mặt đất mộ thất trong, Lý Chấp tu luyện môi trường coi như thanh tịnh, bên ngoài có nặng nề trận pháp thủ hộ, Khương gia đệ tử vậy sẽ không dễ dàng đào mở mộ huyệt quấy rầy tổ tiên ngủ say. Về phần Lý Chấp vì sao không có bước vào bách thảo đồ bên trong tu luyện, đó là bởi vì không thích hợp. Xếp bằng ở Khương gia tổ tiên bách quan tài bên trên, Lý Chấp nét mặt trang trọng, vô hỉ vô bi, trong quan tài cỗ thi thể kia mặc dù gìn giữ hoàn hảo, thế nhưng khi còn sống chỉ là vương giả cảnh giới, với lại thể nội ngũ đại bí cảnh trùng, cũng không để lại bất luận cái gì thần tàng, quả thực là người nghèo rất mồm tơi, Lý Chấp đều chẳng muốn để ý đến hắn. Bất quá, hắn sử dụng quan tài chất liệu cũng không tệ lắm, khi còn sống hẳn là Khương gia đại nhân vật. Lý Chấp tiểu ngồi tại vách quan tài thượng tu luyện phế chi thần tàng, phục dụng sinh mệnh thần tuyến nước sau, lại luyện hóa thần nguyên tiến hành tu luyện, phế chi thần tàng tiến bộ tốc độ cực nhanh. Đạo cung trong, tứ đại thần tàng trong Ly cung dường như xuất hiện một loại liên hệ thần bí. Tiếng tụng kinh liên tục không ngừng tại hắn đạo cung trong vang lên. Tiên Thiên Trường Sinh Công Luân Hải Quyển Kinh Văn cùng Tây Hoàng Kinh Luân Hải Quyển Kinh Văn chia ra trong đạo cung vang lên, nhường hắn đạo cung càng biến đổi thêm thần bí. Trừ ra tu luyện đạo cung bí cảnh bên ngoài, Lý Chấp còn lấy ra theo Diệp Phàm trong tay đổi lấy đạo kinh Luân Hải Quyển tiến hành lĩnh hội. Nhương Khổ Hải, Mệnh Tuyền, Thần Kiều, Bị Ngạn trong đó liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Nguyên bản độc lập tại bên ngoài Bị Ngạn tiên giới vậy từ từ có hướng về Khổ Hải dựa sát vào ý nghĩa, nhường hắn Luân Hải bí cảnh càng biến đổi thêm kiên cố. Cũng không biết trôi qua mấy ngày thời gian, Lý Chấp tu hành tạm thời kết thúc. Hắn mới có thời gian quan sát ở vào âm mạch trong cái khác tám huyệt, muốn nhìn một chút có thể hay không theo những kia di hải trung đảo ta thần dấu ra đây. Nhưng điều Lý Chấp kỳ quái là, hắn ở đây mấy cái tám huyệt trong nhìn thấy có người vào xem qua dấu vết, thậm chí có chút thi thể bản nguyên đều bị đánh cắp. Cái này khiến Lý Chấp có chút ngạc nhiên, lẽ nào Khương gia có người dùng nhà mình tổ tiên thi hải bản nguyên tu luyện thôn tiên ma công? Phát hiện này nhường Lý Chấp đối với Khương gia mộ viên lòng hiếu kỳ đột ngột tăng, với lại hắn còn phát hiện những kia dấu vết vô cùng mới mẻ. Cuối cùng, Lý Chấp ngay tại dưới mặt đất âm mạch trung tìm được rồi một cái cực phẩm tám huyệt chui vào. Bên trong chôn nhìn một bộ đại thánh thi thể, với lại trong mộ bố trí hoàn hảo không chút tổn hại, thi thể bị nồng đậm tín ngưỡng chi lực bao bao ở trong đó, tựa hồ tại tỉnh lại hắn linh tính, thi thể linh quang dư giả, dường như không được bao lâu thời gian rồi sẽ thông linh phục sinh đồng dạng. Lý Chấp cũng không quấy rầy hắn, mà là muốn nhìn một chút ngôi mộ lớn này trong thi hải bản nguyên có thể hay không bị Khương gia đệ tử vào xem. Sau đó, hắn đều ẩn thân trong bách thảo đồ, đồng thời đem bách thảo đồ ẩn nấp tại mộ thất bên trong vách tường. Quả nhiên, hai ngày sau một thiên trong đêm, Lý Chấp nghe được cửa mộ ngoại chuyện đến rồi khấu đầu lễ tạ âm thanh. Đệ tử Khương Bộ Dao, khấu thỉnh tổ tiên thông cảm, vì ta Khương gia đại nghiệp, đệ tử phải dậy. Sau đó, cửa mộ bị người thuận lợi mở ra, cũng không phải Lý Chấp như thế tìm kiếm khe hở thổ độn đi vào, mà là giải khai cửa mộ bên trên phong ấn, nên ngang đi tới. Bước vào mộ thất sau đó, Khương Bộ Dao lại lần nữa đem cửa mộ che lại. Sau đó nàng liền đi tới mộ thất trong cố kia quan tài trước, trên mặt đất bày ba loại tế phẩm sau đó, hướng phía quan tài dập đầu chín cái. Tổ tiên, Bộ Dao phải dậy. Tại mở quan tài trước, tiểu cô nương dường như rất có lễ phép nói. Thế nhưng làm nàng xốc lên nắp quan tài, lập tức liền có nhất đạo linh quang phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu trận pháp, chiếu rọi đến ngoại giới. Đồng thời, cô kia đại thánh thi thể dường như tản ra một cỗ thần bí ba động, trực tiếp đem Khương Bộ Dao giam cầm ở đâu không thể động đậy mảy may. Lý Chấp thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt thi pháp đem Khương Bộ Dao chân choáng, sau đó đưa tay tại trong bể khổ của nàng rút một chút, móc ra bảy kiện vương giả pháp khí, một cái viên thánh nhân hóa đạo sau lưu lại đạo cốt, còn có một số hỗn tạp thứ gì đó. Bên trong một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc khiến cho Lý Chấp chú ý, bên trong tản ra nồng đậm sinh mệnh bản nguyên ba động. Tựa hồ chính là lúc trước những tia thi thể thượng mất đi sinh mệnh bản nguyên. Còn có một quyển tựa hồ là vừa mới viết ra không có mấy ngày kinh văn, với lại kinh văn thượng còn có thật nhiều chú giải, dường như vị tiểu cô nương này đang nghiên cứu kinh văn. Nhìn thấy phía trên ghi lại đại đế huyết mạch phản tổ pháp nội dung cụ thể sau đó, nhường Lý Chấp kinh thán không thôi, liền trực tiếp đem kinh văn đã copy một phần. Sau đó, Lý Chấp lại đặt những vật kia lại lần nữa thả lại tiểu cô nương luân hải trong. Sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp khống chế sinh mệnh thần quan bỏ chạy. Tất cả quá trình không vượt qua thời gian một hơi thở. Ngay tại Lý Chấp sau khi rời đi không lâu, Trấn thủ mộ viên đại năng liền mang theo một đám lão đầu, còn có Khương Thư Văn tiến vào cái đó đại thánh mộ thất trong. Tòa này đại thánh phần mộ, cơ hồ là Khương gia trong mộ viên lớn nhất một chỗ lăng mộ, xây dựng ở trên mặt đất tế tự đại điện cũng là đặc biệt to lớn, đồng thời do vị kia trấn thủ mộ viên đại năng tự mình lưu lại. Trước đây, Khương Bộ Dao xốc lên nắp quan tài lúc, trực tiếp kinh động đến cùng quan tài có chỗ liên hệ linh bị. Nhường linh bài phóng xuất ra nồng đậm quang hoa, ngay lập tức khiến cho chú ý của bọn hắn. Vốn cho rằng sẽ bắt được trong mộ, lại chưa từng kinh lại là Khương Bộ Dao. Cái này khiến mọi người một trận kinh hãi. Lão tổ tông, nàng là thánh chủ cháu gái Khương Bộ Dao, trước đây một mực ở tại bên người chúng ta hoạt động. Đệ tử lại không thể phát hiện nàng len lén trộm lấy nhà mình tổ tiên phần mộ, còn xin lão tổ trách phạt. Khương Thư Văn vội vàng thỉnh tội nói. Vị kia đại năng lại lần nữa đem đại thánh quan tài phong ấn sau đó, liền mang theo hôn mê Khương Bộ Dao về tới tế lễ đại điện. Nhìn vẫn như cũ hôn mê Khương Bộ Dao, trấn thủ mộ viên đại năng đều thần sắc bất thiện đối với một cái lao đầu nói ra, ngay lập tức đem Khương nhân gọi tới cho ta. Hắn nuôi tốt cháu gái, nếu như không thể cho mọi người một lời giải thích, ra pháp phục dịch. Đứng tại sau lưng Khương Thải Hồng Khương Đình Đình thấy cảnh này sau đó, cũng là sợ ngây người. Không ngờ rằng thiên phòng bạt phòng, trộm mộ lại là Khương gia tiểu công chúa. Rất nhanh, Khương gia thánh chủ liền đi tới tế lễ đại điện. Nhìn thấy hôn mê Khương Bộ Dao sau đó, hắn cũng không nói gì, trực tiếp đối với cháu gái nhà mình bắt đầu siêu hồn. Sau một lát, hắn ngáy mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, vẻ mặt âm trầm đối với ở đây những người khác nói ra, các ngươi cũng ra ngoài. Đồng thời cho vị kia trấn thủ mộ viên đại năng âm thầm truyền một câu. Vị kia đại năng khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn cũng ra ngoài. Rất nhanh, đại điện trong chỉ còn lại hai người bọn họ còn có hôn mê Khương Bộ Dao. Sau đó, Khương gia thánh chủ một cái theo Khương Bộ Dao luân hải trung móc ra tất cả nguồn gốc từ tổ tiên pháp bảo, còn có cái đó chứa tổ tiên bản nguyên đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Bộ Dao đứa nhỏ này hồ đồ a. Nửa ngày sau, cũng không biết hai người đã nói những gì đồ vật. Khương gia thánh chủ tuyên bố Khương Bội Giao đều sẽ bị vĩnh cửu giam giữ, sau đó trực tiếp mang theo Khương Bội Giao rời đi. Vị kia chấn thủ mộ viên đại năng vậy đối những người khác nói ra, việc này việc quan hệ gia tộc bí mật, bất kỳ người nào không được đề cập. Tiếp xuống lao phu đem tự mình ra tay, đem bọn ngươi trong đầu tường quan ký ức chém dụng. Nhưng đại đế huyết mạch ở phía sau người dáng vẻ yếu ớt, thế nhưng Khương gia cơ mật trong cơ mật, tuyệt đối không thể truyền đi. Do đó, vị này đại năng mới có mệnh lệnh này. Trước đây trong điện, hắn đã cùng Khương gia thánh chủ đạt thành hiệp nghị, Khương gia thánh chủ sẽ tiễn Khương Bội Giao đến thái thượng trưởng lao chỗ nào tiến hành tu luyện, cũng coi là dùng nàng để làm thí nghiệm thân thể, thí nghiệm đại đế huyết mạch phản tổ pháp hiệu quả thực sự. Đối với Khương gia mà nói, khôi phục một cái huyết mạch phản tổ tộc nhân, xa so với giết Khương Bội Giao muốn tới có lợi. Nàng chỗ phạm sai lầm, cũng không phải là không thể tha thứ. Mấy ngày sau, Lý Chấp Tại cảm nhận được Khương gia mộ viên phong ấn yếu bớt sau đó, trực tiếp khống chế sinh mệnh thần quan chui ra khỏi kia phiến ốc đảo. Lại lần nữa về đến bị tuyết động bao trùm mặt đất sau đó, cuối cùng còn gặp lại mặt trời. Trời cao chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Sau đó, hắn đều hướng phía thánh thành phương hướng tiến đến, cũng không biết Diệp Phàm có hay không có bắt đầu xung quan. Hắn còn muốn xem xét thiên địa hạ xuống tiên thiên đạo đổ là cái dạng gì đấy. Chương 108, quay về thánh thành, 1, chương 108, quay về thánh thành, 1, thời gian qua đi hơn tháng, quay về thánh thành. Vừa tiến vào thánh thành, Lý Chấp liền nghe nói thần vương Khương Thái Hư phục sinh thông tin. Mặc dù sự việc đã qua 2 ngày, có thể tiếng nghị luận nhưng không có tiêu tán, ngược lại có loại càng ngày càng náo nhiệt ý nghĩa. Đồng thời, đông hoang thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu dường như tề tụ thánh thành. Ngoài ra, bị người nghị luận nhiều nhất tuổi trẻ thiên kiêu thì là Diệp Phàm, lúc này tha hóa thân nguyên thuật kỳ tại cổ phong thông tin đã truyền khắp tất cả thần thành, với lại thần vương Khương Thái Hư tại phục sinh sau đó, còn tự thân ra mặt vì hắn hóa giải cùng các thế lực ở giữa mâu thuẫn. Thì như hoang cổ cơ gia, giao quang thánh địa các loại, thậm chí còn lớn tiếng cho Diệp Phàm cung cấp ngàn vạn cân nguyên nhường hắn đột phá đến tứ cực bí cảnh. Tin tức này thậm chí đây thần vương Khương Thái Hư phục sinh càng thêm làm cho người chú ý, hoang cổ thánh thể muốn bước vào tứ cực bí cảnh, đây cũng không phải là một cái tiểu sự kiện. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn, bởi vì này không chỉ liên quan đến hoang cổ sau đó thánh thể nhất mạch chớ chú, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể báo trước thiên địa có phải lại bắt đầu biến hóa, trở nên thích hợp tu hành. Bây giờ bên trong vùng thế giới này, sớm có thần thể xuất thế, với lại còn không chỉ một cái, tiên thiên đạo thai vậy đã xuất thế, thiên yêu thể cũng có nghe đồn, còn có kim sĩ tiểu bằng vương, giao quang thánh tử và ngút trời kỳ tài, các loại cổ lão vương thể vậy lần lượt hiện thế. Nếu như thánh thể lại đánh vỡ chớ chú, vậy liền chân chính biểu thị một cái nhóm tinh sáng chói trừ vương cùng xuất hiện đại thời đại lại phải đem giáng lâm, mà không phải dĩ vãng xuất hiện loại đó hư giả tiểu phồn binh. Đi tại thánh thành trên đường lớn, bất kể bên đường bán hàng rong, hay là tiểu quán bên trong thực khách, hay là những kia tiên cung bên trong đại năng, dường như cũng đang chăm chú việc này, nghị luận việc này. Trên đường đi, Lý Chấp nghe được không ít người tại mặc sức tưởng tượng, nếu như hoang phế mười mấy vạn năm thánh thể tu luyện đến đại thành cảnh giới, đều sẽ xuất hiện loại nào cục diện. Lý Chấp rất nghĩ thông khẩu nói cho bọn hắn, các ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ sợ đợi không được thánh thể tu luyện tới đại thành, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ chết đi, thậm chí toàn trong vũ trụ sinh mệnh đều muốn biến mất chín thành. Bây giờ ở chỗ này mặc sức tưởng tượng thánh thể đại thành sau là thế nào một loại tràng diện người, chỉ sợ có thể và cho đến lúc đó cũng không có nhiều người. Chẳng qua Lý Chấp cũng liền trong lòng âm thầm nói thầm mấy câu, cũng không có thật cùng những người kia tranh luận. Chư vương cùng xuất hiện, vạn giáo đua tiếng, tu hành thịnh thế tiến đến, là tất cả mọi người chờ mong thời gian, mặc dù mang ý nghĩa đại chiến không ngừng, phong vân quấy động, thế nhưng mang ý nghĩa bình thường tu sĩ có thừa thế xông lên, long đẳng cửu thiên hy vọng. Tại thánh thành trên đường lớn dạo qua một vòng, hiểu rõ thánh thành gần đây chuyện đã xảy ra sau đó, Lý Chấp cũng không trở về đến ngủ tạm tam thánh quan, mà là tại thành nội một nhà trong khách sạn nhỏ ở lại. Sau đó, hắn đều thi triển bí pháp nếm thử liên hệ Đoạn Đức. Trước đây dưới ánh mặt trời thành chia ra lúc, Đoạn Đức từng nói qua hắn muốn tới thánh thành, thế nhưng lúc trước Lý Chấp cũng không có tại thánh thành nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn đi nơi nào. Nguyên lai tưởng rằng, lần này vẫn như cũng không cách nào đạt được Đoạn Đức đáp lại, nhưng chưa từng nghĩ, Đoạn Đức rất nhanh liền cho hắn hồi phục. Một nén nhang về sau, Lý Chấp ngay tại trong tiểu điếm bày một bàn rẻ nhất tiệc rượu chờ Đoạn Đức tới cửa. Lần trước mời khách, Đoạn Đức đều không đưa tiền, lần này Lý Chấp đã có kinh nghiệm, cũng không dám biểu hiện ra muốn mời khách ý nghĩa, bằng không Đoạn Đức nhất định sẽ tại Viễn Thực phủ hoặc là Túy Tiên Khuyết trong hung hăng tể hắn dừng lại. Cũng không lâu lắm, một cái nhà giàu viên ngoại ăn mặc đại mập mạp đều đi vào tiểu điếm, mặc dù hình dạng khác nhau, thế nhưng thần thái lại cùng Đoạn Đức không khác nhau chút nào. Lý Chấp trong nháy mắt đứng dậy, hướng phía cái đó béo viên ngoại hô, "Nơi này." Đoạn Đức trực tiếp ngồi vào Lý Chấp đối diện, nhìn trên bàn hai đĩa cải xanh cùng một đĩa củ lạc, nói ra, "Hào tiểu tử, ngươi sẽ không tính toán dùng những vật này chiêu đãi đạo gia ta đi?" Lý Chấp lại nhìn Đoạn Đức cách ăn mặc hỏi, "Đạo trưởng đại thúc, ngươi như thế nào bộ này cách ăn mặc, lẽ nào bên trong tòa thánh thành có người địch nhân?" Đoạn Đức trực tiếp vào tay vê thành một hạt củ lạc ném vào trong miệng, nói ra, "Ngươi biết cái gì, cái này gọi khiêm tốn, ngươi biết hay không? Nếu như đạo gia ta lộ ra chân thân, chẳng phải là Đoạn Diệp tiểu tử danh tiếng?" "Tiểu tử thối, còn có ngươi, dáng người là chuyện gì xảy ra, này mới mấy tháng không thấy, ngươi vóc dáng tại sao lại nhỏ đi?" Lý Chấp có chút ngoài ý muốn nói ra, "Lẽ nào ngươi cũng nhìn không ra nhục thể của ta biến hóa sao?" Đoạn Đức sờ lên trần trùng trục cái cằm nói ra, "Vẫn đúng là đừng nói, ngươi bộ dáng bây giờ mới phù hợp ngươi số tuổi thật sự. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại lấy được kinh thiên tạo hóa?" Tại hoàn thành đệ thất thứ niết bàn thuế biến sau đó, Lý Chấp nhục thân đã sinh ra thần thông, có thể che đậy ánh mắt của người khác cùng thần niệm dò xét. Muốn xem xuyên hắn, trở nên ngày càng khó khăn. Tối thiểu Đoạn Đức đã không cách nào một chút nhìn ra hắn biến hóa trên người. Lý Chấp cười hắc hắc, nói ra, cũng không có cái gì, chính là trước đó không lâu dùng thần tầm nhất tộc niết bàn pháp tiến hành một lần niết bàn thuế biến. Đoạn Đức cũng không có hỏi tới hắn niết bàn pháp là từ đâu lấy được, mà là trực tiếp cười nói, thiên lôi đánh xuống cảm giác rất tốt. Lý Chấp hơi có chút kinh ngạc, hỏi, ngài làm sao biết ta bị thiên lôi đánh xuống? Đoạn Đức cười nói, tiểu tử ngươi mong muốn rèn đúc đại viên mãn đạo cơ, không bị thiên lôi đánh xuống mới là quái sự. Như thế kể ngươi nghe đi, tiếp xuống nếu như ngươi còn muốn tiếp tục thuế biến, đều không vẹn vẹn là thiên lôi đánh xuống kết cục. Nhìn Đoạn Đức cười đến thần thần bí bí dáng vẻ, Lý Chấp đội vàng hỏi nói, lẽ nào này phía sau còn có cái gì cấm kỵ hay sao? Đoạn Đức chỉ trên bàn cải xanh cùng cụ lạc, giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Lý Chấp nói ra, tiểu tử thối, ngươi liền lấy những vật này chào hỏi bần đạo, ngươi cảm thấy đạo gia ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đạo trường đại thúc, ngươi muốn đi Huyền Thực phủ hay là Túy Tiên quyết, nếu như cũng không hài lòng, chúng ta đi Quảng Hàn quyết, Thủy Nguyệt tiểu trúc, hoặc là Diệu Dục Am, dù là ngươi mong muốn An Diệu Y Điệp vì ngươi nhảy múa trợ hứng, ta cũng nghĩ biện pháp đưa nàng cho ngài mời đến. Lý Chấp trong nháy mắt nhiệt tình đi vào Đoạn Đức bên cạnh, hướng hắn hứa hẹn nói, nếu như thế gian này còn có ai đối thoát thai hoán cốt rèn đúc đạo cơ có châu nghiên cứu lời nói, trừ Đoạn Đức ra không còn có thể là ai khác. Đoạn Đức tu luyện độ kiếp thiên công so với bình thường đại đế kinh văn còn cao thâm hơn nhiều lắm, tại tu hành trong quá trình chỗ phải trải qua kiếp nạn vậy phải hơn rất nhiều. Nhục thể của hắn cường hãn, dường như siêu việt tưởng tượng của mọi người. Mà đây đều là hắn đương thời từng điểm lại tu luyện từ đầu có được, cũng không phải ở kiếp trước tàn lưu lại cường đại nhục thân. Nhìn thấy Lý Chấp trong nháy mắt đổi một bộ gương mặt, Đoạn Đức gương mặt mập kia thượng trực tiếp xuất hiện một đống nếp may, trực tiếp cười mắng, tiểu tử ngươi thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Sau đó, hai người liền đi Huyền Thực phủ, Lý Chấp trực tiếp lấy ra giao chỉ thánh địa hộ giáo chân nhân lệnh bài, muốn một bàn giá trị ngàn cân nguyên tiên yến. Nhìn xem Đoạn Đức trong mắt tinh quang lập lòe, vô Lý Chấp bả vai nói ra, hảo tiểu tử, hôn đến không tệ nha, thế mà nhường giao chỉ thánh địa cho ngươi hộ giáo chân nhân thân phận. Ngươi đây là đi rồi vị kia giao chỉ tiên tử môn lộ. Lý Chấp cười ha hả đem lệnh bài thu về, nói ra, cũng không có cái gì, chẳng qua là tại giao chỉ thánh nữ thịnh tình mời phía dưới, ta cố mà làm tiếp nhận rồi các nàng mời thôi. Đoạn Đức trực tiếp tại sau gáy Lý Chấp thượng vỗ một cái, cười híp mắt nói ra, tiểu tử thối, nói ngươi méo, ngươi còn thở gấp lên. Lý Chấp luốt luốt sau gáy nói ra, này không phải là vì không cho ngài lão bẽ mặt nhà, rốt cuộc chúng ta chuyển thừa một chút cũng không đây nguyên thiên sư chuyển thừa yếu, xứng đáng giao chỉ thánh địa mời. Đoạn Đức vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Chấp, hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không đi qua giao chỉ chỗ cũ? Lý Chấp nói ra, ngài làm sao biết? Đoạn Đức vẻ mặt suối quẩy nói ra, đạo gia ta liền biết, tiểu tử ngươi làm chuyện xấu lúc bị người bắt tại chỗ. Lý Chấp vội vàng nói, không có, tuyệt đối không có, ta không phải là bị bức bất đắc dĩ mới bị bách tiếp nhận giao chỉ thánh nữ mời. Đoạn Đức vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, nói ra, ngươi thật không phải là làm chuyện xấu lúc bị giao chỉ thánh địa người bắt, sau đó biến thành các nàng chó săn. Lý Chấp sắc mặt tối đen nói ra, đạo trưởng đại thúc, ta có như vậy suy sao? Nói thực cho ngươi biết ngài lao đi, ta cùng giao chỉ thánh nữ quan hệ tốt đây, thậm chí nàng đều tại ta mặt không che giấu chút nào cởi chuồng tắm rửa qua. Đoạn Đức trực tiếp mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Chấp, hô, ngươi nói cái gì? Ngươi cùng giao chỉ thánh nữ có loại quan hệ đó? Chương 108, quay về thánh thành 2, chương 108, quay về thánh thành 2, Lý Chấp đội bằng nói, đạo trưởng đại thúc, ngươi nhỏ giọng một chút, còn có để hay không cho ta tiếp tục tại Bắc vực hoạt động? Sau đó, Đoạn Đức đều vẻ mặt chơi bẩn cười nói, hảo tiểu tử, có đạo gia năm đó ta phong thái. Tiên yến sau khi bắt đầu, Đoạn Đức hưởng thụ sơn hào hải vị mỹ vị sau đó, vẻ mặt thỏa mãn nói ra, tiểu Lý Chấp, ngươi nói thực cho ngươi biết đạo gia, theo tu hành đến nay, ngươi hoàn thành mấy lần thoát thai hoàn cốt? Lý Chấp nói ra, tính toán cũng có 7 lần. Phúc. Đoạn Đức trực tiếp đem trong miệng rượu ngon cho phun ra ngoài, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì, ngươi lại đã hoàn thành 7 lần thoát thai hoàn cốt? Lý Chấp hỏi, có vấn đề gì không? Vấn đề gì? Đoạn Đức nụ cười trên mặt trực tiếp biến mất, vẻ mặt nghiêm túc nói, vấn đề cũng lớn đi. Nếu như ngươi muốn tiếp tục lần thứ 8 thoát thai hoàn cốt, không chỉ có riêng là muốn trải nghiệm lôi kiếp đau khổ, nhân quả dẫn dắt phía dưới, sẽ đem địch nhân của ngươi toàn bộ dẫn dắt đến ngươi thuế biến địa phương. Nếu như không có cao thủ tuyệt thế vì ngươi hộ đạo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo trưởng đại thúc, tu hành đến nay, ta cũng không chủ động cùng ngươi kết thù kết toán, hẳn không có địch nhân a. Lý Chấp sau khi suy nghĩ một chút nói. Đoạn Đức trực tiếp lắc đầu nói, ngươi hoàn thành 7 lần thoát thai hoàn cốt, cũng là tiêu hao 7 phần kinh thế tạo hóa, từ nơi sâu xa nhân quả đã định, ngươi là tránh không khỏi, chỉ có thể xông vào. Hoặc là có cao thủ tuyệt thế vì ngươi hộ đạo hóa giải trên người ngươi nhân quả. Dường như cái đó thánh thể Diệp Phàm một dạng, thông qua giúp đỡ thần vương Khương Thái Hư nhường hắn khôi phục, từ đó tại Khương Thái Hư phục sinh về sau, tự mình ra mặt vì hắn hóa giải cùng thế gia, thánh địa ở giữa nhân quả. Ngươi cảm thấy sẽ có một cái khác đại thành thần vương đứng ra vì ngươi hóa giải trên người nhân quả sao? Lý Chấp trong lòng hơi động, lộ ra vẻ mặt thần bí mỉm cười, nói, nếu có đâu. Đoạn Đức thì là có chút kinh ngạc nhìn Lý Chấp, hỏi, tiểu tử thối, ngươi gần đây có phải hay không lại đi làm cái gì chuyện kinh thiên động địa? Cũng không có cái gì, chẳng qua đi hoang cổ Khương gia trong mộ viên dạo qua một vòng, tiện thể lộ ra một bộ thánh nhân cảnh giới đại thành thần vương thi thể. Lý Chấp vẻ mặt đắc ý nói. Đoạn Đức thì là trực tiếp đưa tay bóp bóp Lý Chấp gương mặt, bóp Lý Chấp khuôn mặt nhỏ đau nhức, ngao hét thảm một tiếng. Đoạn Đức rồi mới lên tiếng, chưa nói chuyện hoang đường. Lý Chấp không ngừng xoa gương mặt, nói ra, đạo trưởng đại thúc, ngươi không tin ta. Đoạn Đức lườm hắn một cái, nói ra, những chuyện ngươi làm để cho ta làm sao có thể tin tưởng. Nói đi, lần này chủ động tìm ta có phải hay không lại gặp được phiền phức gì? Lý Chấp mỉm cười nói, ta lần này tìm ngài, chính là mong muốn thỉnh giáo với ngài, làm sao đem thánh nhân thi thể tế luyện thành binh khí hình người. Ta nghe nói thánh nhân thi thể đây trong thiên hạ tuyệt đại đa số vật liệu luyện khí đều tốt hơn, dùng để tế luyện thánh binh chính là tuyệt cao vật liệu. Ta định dùng cố kia thánh nhân tầng thứ đại thành thần vương thi thể cho mình luyện chế một bộ hộ đạo pháp bảo nhân. Mắt thấy Lý Chấp không giống như là dáng vẻ nói láo, Đoạn Đức đều kích động nói, nhanh lấy ra, để đạo gia ta qua xem qua. Năm đó đạo gia ta liền muốn đi hoang cổ cơ gia mộ viên xem xét, lại bị cơ gia lão già truy sát một thời gian dài. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với đi đào thánh địa hoặc là thế gia nghĩa trang, Đoạn Đức trong lòng tràn đầy chấp niệm. Ở chỗ này, lỡ như bị người phát hiện làm sao bây giờ? Lý Chấp nhìn bốn phía tráng lệ trang trí nói, Đoạn Đức cũng ý thức được, nơi này không ổn, liền nói, chờ một lúc ăn xong tiên yến, chúng ta đi ngoài thành. Người đang khương gia trong mộ viên còn tìm đến thứ tốt gì sao? Lý Chấp nói ra, xác thực còn chiếm được một cái chân chính đồ tốt, nhưng ta không biết có thể hay không dùng, đạo trưởng đại thúc, ngài cho ta trưởng trưởng nhắn đi. Sau đó, Lý Chấp liền đem hắn ghi chép đại đế huyết mạch phản tổ pháp đưa ra. Đoạn Đức tiếp nhận ngày đó kinh văn sau đó, nghiêm túc đọc lên, bên cạnh đọc bên cạnh lời bình, nói, khương gia không đơn giản à, lại cất chứa thôn thiên ma công. Thú vị, môn công pháp này rất có ý nghĩa. Mà Lý Chấp lại tại nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Đức, không biết có thể hay không theo hắn lúc này trong máu tỉnh lại đại đế pháp tắc. Cũng không biết, hắn trước mấy đời tu thành đế khu, tại tự chạm lúc, có phải tính cả đại đế tinh huyết cùng phong ấn tại thể nội luân hồi ấn chúng rồi. Tiểu tử thối, ngươi đây là ánh mắt gì, lẽ nào ngươi muốn dùng đạo gia máu tươi của ta đến tắm rửa? Đang cân nhắc ngày đó kinh văn Đoạn Đức đột nhiên cảm giác được Lý Chấp nóng bỏng ánh mắt, loại đó nhìn xem ánh mắt của hắn như là đang xem một khối mê người sơn hào hải vị bình thường, trong nháy mắt nhường Đoạn Đức sù lông. Lý Chấp trực tiếp trà sát một chút cũng không có nước bọt khoe miệng, vội vàng nói, ta không có. Tiểu tử thối, ngươi không có gì. Đoạn Đức trực tiếp thưởng Lý Chấp một cái tiếng vang sáng búng giữa trán, trực tiếp nhường trên đầu của hắn sưng lên một cái ú cục. Sau đó, Đoạn Đức liền đem ngày đó kinh văn còn đưa Lý Chấp, nói ra, môn công pháp này nói nó hữu dụng, xác thực hữu dụng, nói nó vô dụng, vậy xác thực vô dụng. Lý Chấp một bên xoa ngạch của cú to trên đầu, vừa nói, vì sao? Đoạn Đức mỉm cười nói, ở chỗ nào chút ít thể nội chạy xuôi đại đế huyết mạch trong gia tộc, môn công pháp này xác thực hữu dụng, có thể tập hợp chúng nhân chi lực thỏa mãn một người. Nhưng mà rơi vào những kia không có đại đế huyết mạch tu sĩ trong tay, đều một chút tác dụng cũng không có, dù là thôn phệ nhiều người hơn nữa, cũng sẽ không thức tỉnh ra cường đại huyết mạch, ngược lại sẽ vì thôn phệ những người khác tinh huyết dẫn đến tự thân huyết mạch xung đột, từ đó dẫn phát bạo thể mà chết mạo hiểm. Lẽ nào liền không có cái khác biến báo chi pháp sao? Lý Chấp có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Đoạn Đức suy nghĩ sau một lát, nói ra, dùng bất tử dược quả thực có thể thay thế đại đế huyết mạch. Mỗi một gốc bất tử dược quả thực chung cũng ẩn chứa hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, loại đó pháp tắc cũng không thấy đây đại đế pháp tắc kém. Có thể dùng bất tử dược pháp tắc đến tăng cường tự thân bản nguyên chung lồi ra một mặt, thậm chí trực tiếp thức tỉnh ra đặc thù đạo thể cũng có nói. Lý Chấp trở tay đem viên kia còn lại một phần tư thịt quả bàn đảo bất tử dược đưa ra, hỏi, đạo trưởng đại thúc, ta dùng nó có thể chứ? Đoạn Đức nhìn thấy Lý Chấp lấy ra bất tử dược quả thực sau đó, trực tiếp ngây mẩn cả người. Đã không có hỏi hắn không chết dược quả thực lai lịch, cũng không có lộ ra bất luận cái gì chấn kinh chi sắc, ngược lại nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát sau đó, hắn mới mở miệng hỏi, tiểu Lý Chấp, ngươi nói thực cho ngươi biết bần đạo, năm đó ngươi đang trong nguyên thủy phế tích, đến tột cùng dùng là vật gì tế thiên? Một cái tiểu nữ hài hai giọt nước mắt. Lý Chấp nói. Đoạn Đức cũng không có cảm thấy Lý Chấp là tại nói bậy bạn, mà là cao mày, nói ra, không nên à, chỉ là hai giọt nước mắt tại sao có thể có cường đại như thế hiệu quả. Cho dù là đại đế cấp bậc cường giả chạy xuống nước mắt đều không được. Trừ phi là tiên nhân nước mắt, hơn nữa còn không phải tiên nhân bình thường nước mắt. Nghe lời ấy, Lý Chấp thầm nghĩ, Đoạn Đức quả nhiên ghê gớm, không hổ là già thiên thế giới trong sống lâu nhất tồn tại. Tiểu Nan Nan là ngoan nhân đại đế đạo quả, một mực trong hồng trần lang thang, bất lao bất tử bất diệt, ở một mức độ nào đó xác thực cùng tiên nhân không khác. Sau đó, Đoạn Đức trịnh trọng nói, tiểu tử thối, ngươi số phận tốt có chút bị tiền, ngươi cũng nên cẩn thận. Chỉ sợ chờ ngươi đột phá đến tứ cực bí cảnh sau đó, gặp phải mỗi một tràng lôi kiếp đều là thiên phạt. Lý Chấp nhưng không có đem thiên phạt để vào mắt, trực tiếp đem bản đạo bất tử dược quả thực thu sau khi thức dậy, hỏi, đạo trưởng đại thúc ta dùng nó đến thuế biến có thể chứ? Đoạn Đức mỉm cười nói, đương nhiên là có thể. Bản đạo bất tử dược am hiểu chính là tuổi thọ phương diện. Ngươi dùng nó đến thuế biến, có thể để cho ngươi trường sinh thiên thể, cao hơn một bậc thang, tại bản nguyên thượng tướng một chút cũng không yếu tại hoàng cổ thánh thể. Thậm chí tại sinh mệnh lực thượng còn muốn siêu việt hoang cổ thánh thể, chờ ngươi đột phá đến tứ cực bí cảnh sau đó, quả thực là một khỏa thần dược hình người, ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt người ngoài bạo lộ ra, bằng không biết có bao nhiêu cái lao bất tử sẽ nhảy ra bắt ngươi đi luyện dược. Lý Chấp tràn đầy tự tin nói, không sao, đến lúc đó, ai giết ai còn nói không chừng đấy. Lý Chấp tin tưởng, khi hắn hoàn thành 9 lần thuế biến sau đó, đều sẽ hoàn thành chân chính thuế biến, mỗi cái phương diện sẽ không tồn tại nữa bất luận cái gì nhược điểm, tốc độ tu luyện có thể so với trời hoàng tử cũng sẽ không yếu, một năm năng lực chống đỡ phổ thông tu sĩ 100 năm công. Hai người thật vui vẻ ăn xong tiên yến sau đó, Đoạn Đức liền nói, đi thôi, tiểu tử thối. Chúng ta ra khỏi thành, nhường bần đạo xem xét người đang khương gia trong mộ viên lấy được bà bối. Tiểu tử ngươi lại đây đạo gia ta càng giành chức lâm thái cổ thế gia mộ viên, tiền đồ vô lượng, đạo gia ta thật cao hứng, đều truyền cho ngươi một môn đem thi thể luyện thành binh khí hình người pháp môn. Sau đó, Lý Chấp đều cùng Đoạn Đức cùng rời đi thánh thành, thậm chí trực tiếp rời đi Thánh Châu, đi tới rộng lớn khu không người trong. Chương 109, binh khí hình người, 1, chương 109, binh khí hình người, 1, Thánh Châu bên ngoài, khu không người chỗ sâu. Trời đông giá rét, một mảnh mênh mông. Đoạn Đức cùng Lý Chấp song song hiện thân, đi tới một mảnh bị núi non bao quanh sa mạc trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, núi cao thiên trượng, như đại long nằm ngang, đem mảnh này sa mạc vây quanh trong đó, một cái khô cạn đường sông tại sa mạc thượng bốn lượn khúc chiết. Nơi đây tàng phong tụ khí, quả thực là một phương bảo địa, thời đại thái cổ nên dưỡng dục rất nhiều sinh linh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại sa mạc đông nam phương hướng lưu lại rất nhiều tàn phá thần miếu, chưa biết mơ hồ sớm đã không biết cái nào bộ tộc ở chỗ này sinh hoạt qua. Đạo trưởng đại thúc, ngươi nói là gì bắc vực sẽ làm khô đến tận đây, nơi đây nguyên bản hẳn là một phương thai nghén sinh ra bảo địa mới là. Bây giờ lại sức sống đều không, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý chớp mắt thấy mảnh này có thể thai nghén ngàn vạn người sinh tức sa mạc, phát ra dạng này cảm khái. Đại thế chìm nổi, thủy triều lên xuống, khô khốc có thứ tự, tất cả đều là định số, người có sinh lão bệnh tử, thiên địa cũng có sinh lão bệnh tử, bắc vực thiên địa phồn hoa đã qua, bây giờ đã đến bệnh nguy kịch, sắp chết dụng thời khắc. Đoạn Đức vô hỉ vô bi tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Lý chấp gật đầu, trên người này mầm ra một cỗ khí thế cường đại, nói: nhân lực có nghèo, thiên địa cũng có nghèo, tại đây có nghèo giữa thiên địa truy cầu vô cùng đại đạo, có thể mới là chúng ta tu sĩ khó mà tu đạo trường sinh chỗ mấu chốt. Kỷ nguyên chìm nổi, đại thế khô khốc, không biết năng lực có mấy người siêu thoát mà ra, tại đây vạn trượng trong hồng trần hóa thành bất hủ chi tiên. Tiểu tử thối, ngươi người không lớn, cảm xúc cũng không phải ít. Đoạn Đức dường như bị Lý chấp ngôn ngữ cho cười, lúc này cười nói: tu sĩ chúng ta làm nhận rõ chính mình, nhận rõ thiên địa mới có thể tìm thấy siêu thoát con đường, bằng không tỉnh tỉnh mê mê lảo đảo há có thể đi đến đại đạo chi đỉnh. Đạo bào nhẹ nhiễu, tóc đen phi dương, Lý chấp đứng ngạo nghễ hư không, toàn thân tỏa ra một cỗ trường sinh đạo ý, dường như hắn chính là vì thành tiên mà sinh, vì thành đạo mà tồn. Trong lòng đối với thành tiên không có chút nào mê man, giống như hắn hiểu rõ tại phương này giữa thiên địa tranh độ, cuối cùng nhất định có thể đắc đạo thành tiên. Đoạn Đức tựa hồ cũng bị giờ phút này Lý chấp trên người phát ra tín niệm lây nhiễm, trong mắt hai màu trắng đen thần quang lưu chuyển, dường như có luân hồi ấn ký phản chiếu mà ra, nhường hắn nhớ lại tiên vương Lâm Phạm tiên đế giáng sinh loạn cổ năm tháng. Trên người tản ra một cỗ mờ mịt khí tức, trực tiếp đưa hắn trên người hồng trần tục khí tách ra, giống như thiên tôn Lâm Phạm. Đạo trưởng đại thúc, ngươi nói ta lúc nào có thể thành tiên đâu? Phát ra một phen cảm khái sau đó, Lý chấp trở lại hiện thực, hướng Đoạn Đức dò hỏi. Tại Lý chấp trong lòng, Đoạn Đức không thể nghi ngờ là cái danh sư, đế tôn cũng bị hắn dạy bảo, địa phủ cũng bị hắn khai sáng, thế gian sinh mệnh cấm khu còn không biết có mấy cái là nhận ảnh hưởng của hắn mà sinh ra. Lý chấp hỏi cũng đem Đoạn Đức theo trong hồi ức kéo về thực tế, trên người đạo khí trong nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa trở thành một cái nhìn lên tới có chút con buôn béo đạo nhân. Đưa một tiếng, Đoạn Đức vô duyên vô cớ thưởng Lý chấp một cái búng giữa trán. Đau Lý chấp nghe răng trợn mắt, kém chút không có kêu thành tiếng, trực tiếp hỏi: đạo trưởng đại thúc, ngươi làm gì đánh ta? Ta phát hiện tiểu tử ngươi mồm mép là ngày càng trượt, vừa nay kém chút đều bị đạo gia ta đi theo suy nghĩ của ngươi đi nha. Nhìn tới cùng đạo nhất thánh địa tiểu đạo cô cùng nhau, học được không ít thứ a. Đoạn Đức dường như xem thấu Lý chấp trò vật giống như. Lý chấp lại nói: đạo trưởng đại thúc, oan uổng a, ta vừa nãy chỉ là biểu lộ cảm xúc, tuyệt đối không phải là muốn lắc lư ngài. Tốt, không nói những thứ này. Đoạn Đức giờ phút này trong lòng cũng có chút mê man, nếu như là theo những người khác trong miệng hô lên tương lai muốn thành tiên, Đoạn Đức có lẽ sẽ trêu chọc một phen, thế nhưng theo Lý chấp trong miệng nói ra muốn thành tiên lời nói, trong lòng của hắn thế mà không có bất kỳ cái gì ý phản bác, giống như theo bản năng nhận định Lý chấp chân chính có cơ hội thành tiên tựa như. Phải biết, ở thời đại này tầm thường đại đế cấp bậc cường giả cũng không thể xác định tiên là có tồn tại hay không qua, chớ nói chi là thành tiên. Thậm chí cũng không biết cái gì tính hoàn thành tiên. Ngủ say tại bên trong cấm khu chí tôn đều càng là như vậy, tự chạm một đao chờ đợi thành tiên lộ mở ra, cho rằng chỉ cần thành công bước vào tiên vực cho dù thành tiên. Thế nhưng bọn hắn không biết là, theo bọn hắn lựa chọn tự chạm một đao bắt đầu, liền đã chú định cùng thành tiên vô duyên. Tiên cổ trong năm, chí tôn mong muốn thành tiên, còn vô cùng gian nan, có thể thành công vượt qua thành tiên tiên kiếp người mới không còn một, chớ nói chi là hiện tại. Mắt thấy Đoạn Đức không muốn cùng hắn trò chuyện lên thành tiên trọng tâm câu chuyện, Lý chấp lại hỏi: đạo trưởng đại thúc, ta nghe nói tiên cổ trong năm có một loại đem tu sĩ luyện chế thành binh khí hình người pháp môn, ngươi biết hay không loại đó pháp môn? Binh khí hình người? Đoạn Đức ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, dường như cũng chưa nghe nói qua thiên hạ còn có loại binh khí này tế luyện pháp môn. Chính là đem tu sĩ nhục thân luyện chế thành có thể tự chủ tác chiến pháp bảo. Lý chấp cũng không biết nên như thế nào hướng Đoạn Đức giải thích cái gì là binh khí hình người, cũng không thể nói cùng loại thần tổ dùng thanh tiên luyện chế pháp bảo đi. Ngươi nói rất đúng khôi lỗi chiến tướng đi, cái gì binh khí hình người, nói được đạo gia ta đều có chút mơ hồ. Đoạn Đức nói: đúng, chính là khôi lỗi chiến tướng. Lý chấp trực tiếp điểm đầu. Kỳ thực binh khí hình người là Lý chấp trong dự đoán hắn thành đạo chi bảo dáng vẻ. Hắn lựa chọn thành đạo chi bảo, không phải là tháp, cũng không phải trùng, càng không phải là đỉnh, mà là binh khí hình người, bởi vì hắn có một cái dã tâm rất lớn, muốn luyện chế một kiện có thể gánh chịu thiên đạo binh khí hình người, không chỉ có là đại đạo của hắn kéo dài, càng là hơn thiên đạo cụ hiện vật dẫn. Về phần khi nào luyện chế, chỉ sợ muốn chờ hắn thành đạo sau đó rồi quyết định, khẳng định không phải hiện tại. Sau đó, tại Đoạn Đức nhìn chăm chú, Lý chấp đem cô kia chứa đại thành thần vương thi thể từ ngọc thủy tinh quan đưa ra. Quan tài thủy tinh sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức xuất hiện một cỗ hấp lực, dường như muốn hấp thụ ngoại giới âm hàn khí tức tựa như. Đoạn Đức hai mắt nổi lên u quang, quan sát đến Lý chấp đã sơ bộ từng tế luyện tử ngọc thủy tinh quan, tựa hồ tại hắn thiên nhang dưới, có thể xem thấu nằm ở trong quan tài cỗ kia đại thành thần vương bản chất đồng dạng. Quan sát cũng suy tư sau một lát, Đoạn Đức mới mở miệng nói: cỗ này đại thành thần vương thi thể không đơn giản à, tiểu tử ngươi là làm sao làm được, lại có thể ngay cả quan dẫn người cùng nhau lấy đi. Trong cơ thể nàng cũng đã sơ bộ dựng dục ra một tia linh tính, sắp trở thành linh thi. Lý chấp gật đầu nói: ta dùng siêu độ chi pháp đưa nàng cho siêu độ, thể nội linh tính bởi vậy tàn đi. Có thể hay không ảnh hưởng cô này thi thể sử dụng? Đoạn Đức gật đầu nói, là có một ít ảnh hưởng. Bất quá, ngươi làm rất đúng, giữ lại trong cơ thể nàng linh tính xác thực có thể để cho nàng phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn, thế nhưng vì ngươi tu vi hiện tại, mong muốn khống chế nàng cũng có chút khó khăn, rất có thể tránh thoát khống chế của ngươi, tiến tới đối ngươi tạo thành phản vệ. Lý Chấp có chút mong đợi hỏi, đạo trưởng đại thúc, kia nàng còn có thể hay không luyện chế thành khôi lỗi chiến tướng? Đoạn Đức lại nhìn một chút cô thi thể kia trạng thái sau đó, lắc đầu nói ra, nạn. Lý Chấp có chút không biết do nói, nạn ở đâu? Đoạn Đức nói ra, thông thường thi thể mong muốn tại sau khi chết thông linh phát huy ra chiến lược mạnh mẽ, nhất định phải táng tại cửa gầm chi địa, dùng vô tận âm khí cùng tử khí thai nghén nhục thân. Mà bộ thân thể này trong thiếu khuyết âm khí cùng tử khí, trước đây hẳn là bị Khương gia tín ngưỡng chi lực tầm bổ, cũng không phải là hướng về âm linh phương hướng tiến hóa, mà là hướng về linh thần phương hướng tiến hóa. Linh thần là cái gì? Đối với thi thể nghiên cứu, Lý Chấp kém xa Đoạn Đức, còn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua linh thần. Đoạn Đức giải thích nói, cái gọi là linh thần là thần linh một loại, đều thuộc về tín ngưỡng phong thần nhất đạo bên trên thần linh. Người sống dùng tín ngưỡng phong thần, có thể biến thành tại thế thần linh, mà người chết đạt được tín ngưỡng chi lực tầm bổ, cũng có cơ hội rút đi thể nội âm khí tử khí, biến thành một loại ỷ vào tín ngưỡng chi lực sống sót linh thần. Lý Chấp trong nháy mắt nhíu mày, lẽ nào vất vả theo Khương gia trong mộ viên mang ra đại thành thần vương thi thể, là không dùng được thứ gì đó? Đạo trưởng đại thúc, ta dùng hiện tại phương pháp có thể phát huy ra nàng khi còn sống mấy phần thực lực. Lý Chấp có chút lo lắng hỏi. Chương 109, binh khí hình người 2, chương 109, binh khí hình người 2, Đoạn Đức nói ra, dựa theo truyền thống khống thi chi pháp, kiểu này thiếu khuyết vô tận tử khí cùng âm khí tầm bổ thi thể, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra khi còn sống một thành thực lực, thậm chí liền một thành cũng không phát huy ra được. Mà cố này thi thể khi còn sống là thánh nhân, chỉ sợ ngay cả nàng một phần ngàn thực lực cũng không phát huy ra được, với lại cũng không đủ âm khí tầm bổ dưới, nàng chẳng mấy chốc sẽ mục nát. Ngươi dùng sinh mệnh thần thủy tầm bổ nhục thể của nàng, là không làm nên chuyện gì, chỉ là nhường nàng mặt ngoài khôi phục sáng bóng, mà nội bộ lại tại gia tốc mục nát. Dựa theo ngươi loại này khống chế chi pháp, 3-5 năm sau đó, nàng rồi sẽ hóa thành một đoàn nước mù. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt, Lý Chấp trước đây máy móc cử động, quả nhiên tồn tại vấn đề rất lớn. Lý Chấp sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, nếu có vô tận tử khí cùng âm khí quán thâu, nàng còn có thể hay không bị tế luyện thành cương thi chiến tướng. Đoạn Đức nói ra, thánh nhân thi thể không thể so với những vương giả kia hoặc là đại năng thi thể. Cần có âm tử khí số lượng nhiều đến để ngươi không cách nào tưởng tượng, cho dù ngươi một khắc không ngừng thu thập, chỉ sợ cần mấy chục năm công phu, có những thời giờ kia, chính ngươi đều có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới. Đoạn Đức ý nghĩa rất rõ ràng, năng lực, nhưng mà lợi bất cập hại. Lý Chấp hỏi tiếp, nếu như ta hiện tại có thể cung cấp hàng loạt âm tử khí, có phải hay không có thể đưa nàng tế luyện thành khôi lỗi chiến tướng? Đoạn Đức cười nói, nếu như ngươi thật có thể xuất ra hàng loạt âm tử khí, đạo gia ta tự mình ra tay giúp ngươi tế luyện. Tiểu Lý Chấp, có một số việc không muốn cưỡng cầu, cho dù cố này thi thể không cách nào tế luyện thành quân đội con rối khí, nhưng mà đưa nàng bán cho những kia cần thánh nhân thi thể luyện bảo thế lực, còn có thể kiếm một món hời. Mà trong tay nàng kia cái gì xét đại kích, chính là một kiện hoàn chỉnh thánh binh, nếu như dùng đầy đủ thần lực đối nó tiến hành ôn dưỡng, nói không chừng có thể tái hiện phong mang của nó, đầy đủ ngươi hộ đạo chi dụng. Lý Chấp cũng không muốn bỏ cuộc cái này tế luyện một cái hộ đạo chiến tướng cơ hội, hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cái dùng thần nguyên điêu khắc thành phong ấn chi hạng. Đạo trưởng đại thúc, ngài biết nhau đóa hoa này sao, có thể hay không đem nó thể nội âm khí tử khí lấy ra? Lý Chấp xuất ra thần nguyên trong hộ, chứa chính là tới từ táng thổ thế giới đầu kia thánh linh kỳ lân thi trên đầu âm vũ thần hoa. Dường như cảm nhận được vật trong hộp phi phàm, Đoạn Đức ngay lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, có chút kinh nghi nhìn nó. Sau đó, Đoạn Đức càng là hơn lấy ra thôn thiên ma quán cái nắp phong tỏa không gian bốn phía. Sau đó hắn mới đưa Lý Chấp trong tay thần nguyên hộp mở ra. Đúng là xuất hiện dị biến thánh linh thần hoa. Thật là nồng nặc u minh khí tức, thật mạnh quán nghiệm, tốt mưa lớn tử khí, thật là tinh thuần âm khí. Đoạn Đức phát ra liên tiếp tán thưởng. Sau đó vẻ mặt to mò chằm chằm vào Lý Chấp hỏi, tiểu tử ngươi lẽ nào đào được đại thành thánh linh phân mộ? Trước đây đi theo giao chỉ thánh nữ đi giao chỉ chỗ cũ, phát hiện một tòa hư hư thực thực đấu chiến thánh hoàng lưu lại táng thổ thế giới, chỗ nào trấn áp một đầu dường như đại thành thánh linh kỳ lân thi thể. Đóa này thần hoa chính là theo đầu kia đại thành thánh linh trên đầu hái. Lý Chấp đúng sự thực nói. Quả nhiên, giao chỉ trốn cũ tồn tại kinh thế đại mộ. Cũng không biết giao chỉ Tây Hoàng Mẫu có phải táng ở đâu. Đoạn Đức có chút chờ mong nói. Đạo trưởng đại thúc, ngươi nếu biết giao chỉ trốn cũ có lớn mộ phần vì sao không tới đâu? Trước đây Tử Sơn không phải nói có vô thủy đại đế truyền thừa sao, ngài có phải hay không cũng đi qua Tử Sơn? Lý Chấp có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử ngươi biết cái gì, kia hai cái địa phương đi không được. Đoạn Đức nói. Vì sao đi không được? Lý Chấp hỏi. Vì đi cũng vô dụng. Nguyên nhân cụ thể Đoạn Đức chưa nói, thế nhưng Lý Chấp lại có thể khẳng định này phía sau có hắn không biết nguyên nhân. Chẳng qua Đoạn Đức nếu không muốn nói, vậy hắn cũng liền không hỏi tới nữa, mà là nói ra, đạo trưởng đại thúc, có đóa này âm u thần hoa, có thể hay không dùng để tế luyện khôi lỗi chiến tướng? Đoạn Đức cười nói, có thể, thậm chí tại rút ra bên trong tử khí sau đó, còn lại tinh hoa bộ phận còn có thể luyện chế một loại nghịch thiên thần đan. Tiểu tử ngươi đi xa, nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi không cách nào vượt qua lần thứ 9 thuế biến kiếp nạn, bây giờ có đóa này thánh linh thần hoa bảo mệnh, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Trước đây Đoạn Đức đã đem lần thứ 9 thuế biến có thể gặp phải nguy hiểm nói cho Lý Chấp. Tại cực đoan dưới điều kiện, cuối cùng nhất trọng kiếp nạn bên trong, rất có thể phát động đại đạo sát cơ, thiên địa vạn đạo sẽ hóa thành đạo kiếm đến chạm hắn bản nguyên, nhường đạo cơ của hắn không còn là viên mãn vô hạn. Mà bản nguyên bị chạm, nhẹ thì nhận đạo thương, nặng thì tại chỗ thân tử đạo tiêu, cực kỳ nguy hiểm, dù là có bất tử dược, vậy không làm nên chuyện gì. Trừ phi tại sinh mệnh cấm khu loại đó thiên địa đại đạo cùng ngoại giới khác lạ địa phương phục dụng bất tử dược, mới có thể để cho đạo thương triệt để khôi phục. Bằng không tại ngoại giới phục dụng bất tử dược, vì thiên địa đại đạo nguyên nhân, đạo thương cũng không dễ dàng hoàn toàn khép lại, rất có thể sẽ lưu lại tỉ vết. Mà đoạn đức trong miệng thần đan, chính là một loại cực phẩm liệu thương đan dược bổ thiên thần đan, danh xưng liên thiên bỏ sót đều có thể bù đắp, mà dùng thánh linh thần hoa luyện chế loại đó thần đan lời nói, phản phất như là hướng thiên địa hiến tế một cái thánh linh giống như, là tu sĩ đổi lấy một lần sinh tàn bổ sung cơ hội. Đến lúc đó, cho dù là thiên địa ban cho đạo thương, đều có thể mượn nhờ thần đan bổ thiên lực lượng khép lại, là một loại trong truyền thuyết thần đan. Trong thiên hạ, hiểu rõ kiểu này thần đan đích xác rất ít người. Trừ ra trung vực thần y nhất mạch bên ngoài, cũng là đoạn đức kiểu này tinh thông khảo cổ người. Đoạn đức cũng là đã từng tại trung vực Đông Hoang hoạt động lúc, tại một cái cổ lao thần y trong mộ nhìn thấy tương quan ghi chép cùng đan phương, nghe nói là theo thái cổ thời đại lưu truyền xuống một loại cổ pháp. Trải qua thần y sửa sang lại cùng hoàn thiện sau đó, mới rốt cục thành rồi đan phương. Thần y nhất mạch tổ tiên cũng liền thành công luyện chế qua một lần bổ thiên thần đan thôi. Đạo trưởng đại thúc, vậy cái này đám thần hoa liền từ ngài đến luyện chế đi. Của ta luyện đan trình độ có hạn, chỉ sợ không cách nào phát huy ra nó thật sự dược hiệu. Sau khi luyện thành cho ta một khóa là được. Nghe Đoạn Đức giới thiệu sau đó, Lý Chấp liền đem âm vũ thần hoa đưa cho Đoạn Đức. Đoạn Đức vẻ mặt tươi cười tiếp nhận thần nguyên hộ, nói ra, tiểu tử thối, còn biết hiếu kính bần đạo, có tiền đồ. Một đoá thánh linh thần hoa cũng không phải là chỉ có thể luyện chế một viên thần đan, vì Đoạn Đức luyện đan trình độ tối thiểu có thể luyện chế ra ba cái thần đan. Sau đó, Đoạn Đức liền nói, nếu như không có thôn thiên ma quán cái nắp, đạo gia ta vậy không có nắm chắc tách ra đoá này thần linh thần trong hoa âm u lực lượng, bây giờ có kiện bảo bối này nơi tay, có thể triệt để đưa nó một phân thành hai. Đổi lại tu sĩ khác, đối mặt âm u thần hoa chỉ sợ cũng là bất lực. Thế nhưng thôn thiên ma quán lại khác, cái này đế binh đối với các loại bản nguyên thôn vệ cùng phân giải lực lượng cường hãn đến không cách nào tưởng tượng. Sau đó, hai người ngay tại cái kia núi non bao quanh sa mạc trung bắt đầu hành động. Thôn thiên ma quán cái nắp bắn ra một tia ố quang bao phủ tại âm u thần hoa chi thượng, trực tiếp đem thần hoa trong tích xúc cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi âm u lực lượng thu nạp ra đây, đồng thời tại Đoạn Đức điều khiển hạ quán thâu đến cố kia đại thành thần vương thánh thi trong. Chọn vẹn tốn 3 ngày thời gian, mãi đến khi âm u thần hoa triệt để biến thành một tòa trắng toát như ngọc trong suốt long lanh tản ra nồng đậm sức sống đóa hoa, mới hoàn thành cái này tách rời quá trình. Giờ phút này âm u thần hoa thể tích đã rút lại hơn phân nửa. Sau đó kia đam thánh linh thần bao hoa Đoạn Đức thu vào. Sau đó, tại sự giúp đỡ của Đoạn Đức, Lý Chấp đem cái đó đại thành thần vương thánh thi tế luyện thành một bộ tản ra trùng tiên sát khí khôi lỗi chiến tướng. Cuối cùng, Đoạn Đức nói cho Lý Chấp, mong muốn nhường nàng phát huy ra vương giả chiến lực, cần cất giữ trong cực âm chi địa thai nghén 9981 ngày. Về phần Lý Chấp chờ mong có thể hay không nhường nàng tái hiện thánh nhân thần uy, Đoạn Đức rõ ràng đã nói với nàng, không có một chút có thể. Nhiều nhất phát huy ra một ít thánh uy thôi. Mong muốn đánh ra chân chính thánh đạo phát tắc, chớ hòng mơ tưởng. Trừ phi Lý Chấp khẳng tốn thời gian đưa nàng đặt ở cực âm chi địa thai nghén ngàn năm thời gian, nhường trong cơ thể nàng sản sinh ra âm linh thánh huyết, bằng không tái hiện thánh uy là không thể nào làm được sự việc. Cái này cùng Lý Chấp lúc trước trong dự đoán tồn tại rất lớn khác biệt. Đạo trưởng đại thúc, ngài không phải đã nói, môn bí pháp này nhiều nhất lúc, thậm chí có thể phát huy ra thi thể khi còn sống năm thành sức chiến đấu sao? Lý Chấp đưa ra nghi ngờ trong lòng. Đoạn Đức nói ra, đó là đối với vương giả trở xuống thi thể mà nói, như thánh nhân thi thể lại khác. Vì tồn tại thánh đạo hàng rào, trừ phi có thể triệt để tỉnh lại trong cơ thể nàng ngủ say thánh đạo phát tắc, bằng không là không phát huy ra nàng khi còn sống thánh nhân uy lực. Sau đó, Đoạn Đức còn nói thêm, cực âm chi địa tại Bắc vực cũng không dễ tìm, mà ở Nam vực hoàng cổ cấm khu phụ cận Yến quốc nguyên thủy phế tích trong đều có một tòa minh đàm, ngươi có thể đi chỗ nào thai nghén cái này khôi lỗi chiến tướng? Lý Chấp hỏi, lẽ nào là thanh đế âm phần nơi ở? Đoạn Đức điểm nói ra, chính là chỗ đó. Hoang tháp đã trốn vào vô biên phía dưới mặt đất, tòa kia minh đàm đã không có lúc trước cái chủng loại kia sắc cơ. Ngươi cẩn thận một chút hẳn không có bao lớn vấn đề. Sau đó, hai người đều lại lần nữa quay trở về thánh thành, quan sát thánh thể độ kiếp, thế nhưng một kiện không thể bỏ qua thịnh sự. Chương 110, thánh thể xung quanh, thiên cơ sắp hiện ra, 1, chương 110, thánh thể xung quanh, thiên cơ sắp hiện ra, 1, hồng nhật rơi về phía tây, nắng ấm chiếu thân, thiên địa một mảnh ôn hòa. Quay về Thánh Châu, Lý Chấp trong nháy mắt cảm giác một hồi thoải mái, cuối cùng về tới thuộc về người sống thế giới. Trước đó tế luyện khôi lỗi chiến tướng, âm phong gầm thét, quỷ khí âm trầm, giống như đi một chuyến địa ngục cửu u, cả người cũng cảm giác được một hồi phát ra từ đáy lòng rét lạnh. Chẳng trách những kia lâu dài trộm mộ tu sĩ thể nội sẽ tích xúc không cách nào loại trừ âm khí. Dưới mặt đất thực sự không phải người sống cái kia ở địa phương. Lý Chấp xin thề, từ nay về sau, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không còn đi đào bia của mộ. Cảm thụ lấy Thánh Châu sức sống, phóng tầm mắt nhìn tới cỏ cây xanh um tươi tốt, sơn minh thủy tú, một mảnh sức sống rạng rỡ, trong lòng lãnh ý trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Đoạn Đức thấy nói vậy nói, tiểu tử ngươi còn phải tiếp tục lịch luyện, điểm ấy âm quỷ chi khí thì không chịu nổi. Lý Chấp nói ra, đó là một chút sao? Quả thực đây địa ngục cửu lũ bên trong âm khí còn muốn nồng đậm. Kém chút đem ta trực tiếp đưa tiễn. Đoạn Đức cười nói, ai bảo ngươi người trẻ tuổi tham lam không đủ, mong muốn tế luyện vương giả cấp bậc chiến tướng, không ăn chút đau khổ sao có thể được? Lý Chấp vẻ mặt u hoán nói, đạo trưởng đại thúc, còn không phải ngươi chỉ lo chính mình, lại không cho thôn thiên ma quản cái nắp cũng tới che chở một chút ta. Đoạn Đức nói ra, ngươi người trẻ tuổi chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, là ngươi khóc hô hào muốn tế luyện có thể chủ động chiến đấu khôi lỗi chiến tướng, nếu như không đem ngươi ấn ký lạc ấn tại khôi lỗi chiến tướng thể nội, ngươi lại làm sao có thể khống chế nàng? Lý Chấp có chút ngượng ngùng cười nói, cái kia, đạo trưởng đại thúc, ngài trước bận bịu ngài đi thôi. Ta tại Thánh Châu đi vài vòng, tán thể tự do trong âm khí lại hồi Thánh Thành. Ta bộ dáng như hiện tại, khẳng định sẽ bị người trở thành vừa mới xuống địa đào ra. Vân đạo ta này vất vả mệnh a, còn phải cho ngươi người trẻ tuổi luyện chế thần đan. Đoạn Đức nói. Lý Chấp nói ra, đạo trưởng đại thúc, ngươi thế nhưng thu ta 3 cây thánh dược, ngươi không phải là muốn mang theo thần dược chạy trốn a? Đoạn Đức nói ra, tiểu tử thối, Vân đạo cần phải tham ngươi những vật này à? Tốt, chính ngươi một người đi dạo đi, Vân đạo muốn về Thánh Thành thu thập một ít luyện đan dùng phụ liệu. Sau đó, hai người ngay tại Thánh Châu biên giới tách ra. Lại tại bên ngoài Thánh Thành ở lại 3 ngày, mãi đến khi Diệp Phàm sắp vượt qua ải một ngày trước buổi chiều, Lý Chấp mới quay trở về Thánh Thành. Lúc này, thánh thể sắp tại đêm trăng tròn vượt qua ải thông tin đã truyền ra, dù là Lý Chấp đang ở ngoài thành đều nghe nói tin tức này. Không thể không nói, loại đãi ngộ này quả nhiên chỉ có nhân vật chính mới có thể gặp được, những người khác căn bản là không cách nào dẫn tới nhiều người như vậy chú ý về đến Thánh Thành. Sau đó, Lý Chấp thẳng đến Diệp Phàm trụ sở. Thế nhưng đến chỗ nào sau đó, lại bị Đồ Phi báo cho biết Diệp Phàm đáp ứng lời mời đi rượu dục am. Lý Chấp thầm nghĩ, đây là đi hưởng thụ an rượu y đi ở đầu hải tốn báo. Sau đó, Lý Chấp không nói gì liền trực tiếp rời đi. Khi hắn sau khi rời đi, vậy ở tại nơi này Đồ Phi, Lý Hát Thủy cùng một đầu như cái ngẽ con giống nhau đại hắc cầu, đều trò chuyện dậy rồi hắn. Vừa nãy người tiểu đạo sĩ kia là ai? Hai người các ngươi có ai hiểu rõ thân phận của hắn? Hắc Hoàng có chút kích động hướng phía Đồ Phi cùng Lý Hát Thủy hỏi. Chưa từng thấy. Đồ Phi trực tiếp lắc đầu nói. Mà Lý Hát Thủy thì là có chút chần chờ nói, ta hình như hiểu rõ hắn là ai. Bất quá ta không dám xác định là cùng một người. Lần trước Diệp Phàm tại cơ gia trong phố đá cùng Thác Bà Sương đổ thách lúc, Lý Hát Thủy là gặp qua Lý Chấp, chẳng qua lúc đó Lý Chấp thay đổi dung mạo, cho nên Lý Hát Thủy vậy không xác định. Sau đó hắn đều hướng Đại Hắc cầu hỏi, Hắc Hoàng, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Lẽ nào người tiểu đạo sĩ kia trên người có cái gì chỗ kỳ lạ? Đại trong mắt chó đen toát ra thần sắc tham lam, nói ra, há lại chỉ có từng đó là kỳ lạ, ta từ trên người hắn ngửi thấy thần dược hương vị, người tiểu đạo sĩ kia tuyệt đối tại tối trong mấy ngày gần đây tiếp xúc quá thần dược. Đồ Phi hai mắt tỏa sáng nói ra, vậy chúng ta muốn hay không làm một món lớn, đem người tiểu đạo sĩ kia thần tàng cho cướp? Đại Hắc cầu hô, go, vậy còn chờ gì, nhanh điều tra hắn đặt chân nơi, chúng ta đi làm một món lớn. Quả nhiên, thổ phỉ tâm tính không thay đổi. Mà Lý Hắc Thủy lại nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Hắc tiểu tử, ngươi sẽ không sợ sẽ đi. Đại Hắc cầu hướng về phía Lý Hắc Thủy hô. Đồ Phi lại hỏi, ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Lý Hắc Thủy nói ra, nếu như người tiểu đạo sĩ kia là ta biết người tiểu đạo sĩ kia, các ngươi đi cướp đoạt hắn, chỉ sợ giữ nhiều lấy ít. Đây chính là dám ở cơ gia thạch phường mở sòng bạc ngon nhân, một hồi đánh cược tiếp theo thắng mấy chục vạn cân nguyên. Người nhà họ cơ cái dám đều không có phóng một cái, sau cơ bích nguyện còn tự thân tại bên trong túy tiên khuyết tiếp đại tha. Người tiểu đạo sĩ kia bối cảnh rất không đơn giản. Nghe được Lý Chấp bối cảnh không đơn giản, Đại Hắc cầu liền càng thêm hưng phấn, lưng tròng kêu lên, ta đều thích tiểu này bối cảnh không đơn giản thiên tiêu, từng cái đều là dê béo, các ngươi còn do dự cái gì, đây chính là đưa tới cửa dê béo, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Lý Hát Thủy có chút bất đắc dĩ nói, người tiểu đạo sĩ kia, ngay cả cơ gia chấn thủ vườn đá đại năng cũng lấy lễ để tiếp đón. Các ngươi lẽ nào cho rằng đối phương sẽ không có hộ đạo nhân? Đồ Phi cũng cảm thấy Lý Hát Thủy nói có đạo lý, đều hướng Đại Hắc cầu hỏi, Hắc Hoàng, vừa nãy ngươi thấy rõ người tiểu đạo sĩ kia tu vi thật sự sao? Đại Hắc cầu cũng không hề để ý Lý Chấp tu vi, vẻ mặt kinh thường nói, một cái 8-9 tuổi tiểu đạo sĩ, có thể có bao nhiêu tu vi? Một bên Lý Hát Thủy nói ra, đối phương tối thiểu có đạo cung đệ tam cảnh trở lên tu vi. Đồ Phi kinh ngạc nói, người tiểu đạo sĩ kia lại là đạo cung bí cảnh cao thủ. Cái này làm sao có khả năng? Thực sự là như thế, chẳng phải là thiên phú của hắn so với kia cái hạ cửu lũ còn kinh khủng hơn? Hắn thấy 13-14 tuổi hạ cửu lũ có tứ cực tầng thứ tu vi liền đã phi thường khủng bố, lại không nghĩ rằng Lý Chấp lại càng khủng bố hơn. Đại Hắc cầu đột nhiên nói ra, không đúng, hai người các ngươi còn nhớ người tiểu đạo sĩ kia dáng vẻ sao? Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy trong nháy mắt ý thức được, bọn hắn lại quên đi vừa mới gặp mặt qua Lý Chấp dáng dấp ra sao. Hắn cùng Diệp Phàm đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hai người một chó trong lòng gần như đồng thời sinh ra dạng này hoài nghi, mà Lý Chấp nhưng lại không biết, Hắc Hoàng lại nghĩ có ý đồ với hắn. Nếu để cho Lý Chấp biết, nhất định phải tìm cơ hội đếm thử Vô Thủy Đại Đế nuôi chó đen có ăn ngon hay không, trong cơ thể hắn máu chó đen có thể hay không trừ tà. Sáng sớm hôm sau, Lý Chấp tại trước rượu dục am trên đường lớn, nhìn thấy dường như tâm sự nặng nề Diệp Phàm. Một chút cũng không có có người tuổi trẻ một đêm phong lưu qua sau tràn đầy năng lượng và sức sống. Lý Chấp thấy thế, trực tiếp truyền âm nói, "Vô Lượng Tiên Tôn, tiểu hữu thế nhưng thật hư, bần đạo nơi này có tổ truyền kim thương bất đạo hoàn, bảo đảm ngươi có thể trong rượu dục am đêm ngự 10 nữ mà tinh thần sung mãn." Ai? Diệp Phàm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngay lập tức hướng phía nhìn một phía. Bần đạo đều ở bên tay phải của ngươi nhà thứ hai trong tiểu điếm, tiểu hữu mau tới đây đi. Số lượng có hạn, quá hạn không đợi. Lý Chấp tiếp lấy truyền âm nói. Diệp Phàm thời khắc này sắc mặt rất đặc sắc, dường như có loại bị người bắt gian tại giường cảm giác. Chương 110, thánh thể xung quan, thiên cơ sắp hiện ra, 2, chương 110, thánh thể xung quan, thiên cơ sắp hiện ra, 2, sau đó, Diệp Phàm chân đạp thiên toàn bộ pháp trực tiếp xuất hiện tại trong tiểu điếm. Giờ phút này lúc sáng sớm, trong tiệm khách hàng giải rác, chỉ có một tiểu đạo sĩ tựa hồ tại hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. Nhìn thấy Diệp Phàm vào cửa, tiểu đạo sĩ ngẩng đầu nói ra, nếu không ăn bổ sung một chút thể lực, tối hôm qua mệt muốn chết rồi đi. Lý Chấp, lại là ngươi. Diệp Phàm ra mặt dường như đã luyện được, đối mặt Lý Chấp trêu chọc, mặt không đỏ tim không đập, trực tiếp ngồi xuống đối diện với của hắn, cũng hướng điếm tiểu nhị cũng muốn một phần bữa sáng. Thấy thế, Lý Chấp nói ra, ngươi cái đó An cô nương không có chuẩn bị cho ngươi hái tâm bữa sáng, liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Tiểu tử ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn a, chớ để cho người trở thành lô đỉnh thải bổ. Diệp Phàm cuối cùng lộ ra vẻ lúng túng nói ra, Lý Chấp, ngươi tìm đến ta, cũng là vì ta xông quan tứ cực sự việc sao? Lý Chấp gật đầu nói, hiểu rõ tiểu tử ngươi hiện tại không thiếu nguyên, chẳng qua là cùng nhau trông coi hàng xong tốt, ta cũng không thể biểu hiện đây bắt đầu những người kia kém. Rốt cuộc ngươi xông quan cũng không đại biểu một mình ngươi, còn đại biểu cho chúng ta địa cầu tu sĩ vinh quang đấy. Nhưng bắt đầu những người kia xem xét, chớ chú chính là dùng để đánh bỡ, thương thức chính là dùng để đổ lóc chuồng. Nhìn thấy Lý Chấp đối với mình lại đây mình còn có lòng tin, Diệp Phàm lộ nở một nụ cười khổ, hắn hiện tại áp lực rất lớn, đồng thời vậy đã hiểu hắn chỉ có thành công một con đường có thể đi, bằng không một sáng thất bại, rồi sẽ những kia nhìn chằm chằm người ăn xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Lý Chấp, ngươi sẽ không sợ ta xông quan thất bại a? Lý Chấp nói ra, ai đều có khả năng thất bại, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ thành công, ngươi cũng không cần đem khó khăn nghĩ quá lớn, không ngoài là vài ngày chạm nhân nói, cản người con đường thủ đoạn thôi. Ta nhớ ngươi đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sau đó, Lý Chấp lấy ra hai túi tử nguyên đưa cho Diệp Phàm, nói ra, bên trái trong túi là 100 cân thần nguyên, bên phải trong túi là một khối tiên nguyên, nên đối ngươi có chỗ giúp đỡ. Diệp Phàm có hơi có chút giật mình nói, trên tay ngươi lại có tiên nguyên. Lý Chấp trong tay tiên nguyên cũng không phải loại đó thật sự giàu có nồng đậm trường sinh vật chất tiên nguyên, mà là phẩm chất dường như siêu việt thần nguyên nguyên, hoặc là tại thần nguyên trung dung nhập tiên khí nguyên, cũng được gọi là tiên nguyên. Tiên nguyên chỉ là đối những kia phẩm chất siêu việt thần nguyên nguyên một loại xưng hô thôi. Sau đó, hai người lại trò chuyện trong một giây lát sau đó, đều tách ra. Màn đêm dần dần giáng lâm, một vòng trăng tròn vậy dần dần lên không. Cả tòa thánh thành cũng vì Diệp Phàm sắp xông quan mà trở nên an tĩnh lên. Thiên địa đều giống như mất đi âm thanh, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, phồn hoa náo nhiệt thánh thành, đột nhiên như là một tòa thành chết, không cảm giác được tức giận. Nghe không đến bất luận cái gì trò chuyện lời nói. Đứng ở Hoa Long chỉ đám người chung quanh chung, Lý Chấp cảm thụ lấy bốn phía biến hóa, dường như tất cả mọi người đem tâm trạng ký thác đến Diệp Phàm trên người. Muốn xem đến hắn đánh vỡ cấm kỵ, biến thành thần thoại. Điều này muôn người chú ý tình huống phía dưới, không cần nghĩ liền biết, xung quanh đã không phải là Diệp Phàm chuyện của một cá nhân. Cho dù hắn lúc này mong muốn lùi bước đều không được. Bắt đầu các thế lực, cơ hội là vì loại phương thức này đến bức bách hắn trước mặt mọi người xung quanh. Trên mặt đất chen vai thích cánh, dường như tụ tập mấy chục vạn người. Mà ở trên bầu trời cũng là lờ mờ. Từng cái đại nhân vật ra hiện tại chỗ đó, có Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng Chủ, có Đông Hoang Các Thánh Địa Thánh Chủ, có Thái Cổ Thế Gia Gia Chủ, còn có một đám chầm chầm vào Diệp Phàm tuổi trẻ thiên tiêu, Giao Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hạ Cửu Lưu, Diêu Hy, Tử Phụ Thánh Nữ chờ. Tại Hoa Long Chỉ bên cạnh, dường như hội tụ Đông Hoang bên ngoài tám thành trở lên thiên tiêu. Tại trước mắt bao người, Diệp Phàm rất tự luyến mặc toàn thân áo trắng, đặc nguyệt mà đến, cuối cùng khiến cho một hồi nghị luận. Hoa Long Chỉ trước, Diệp Phàm tuyệt thế độc lập, áo trắng tung bay, giống như là muốn phi tiên mà đi. Ở dưới ánh trăng, có vẻ siêu trần thoát tục. Hoa Long Chỉ trung. Thần nguyên, dị chủng nguyên, hào quang trùng thiên, quả là nhanh đem ao này biến thành một phương tiên trì, linh khí nồng dường như muốn hóa thành chất lỏng chảy xuôi. Sau đó, Xích Long đạo nhân, Thanh Giao Vương, Khổng Tước Vương đi vào Hoa Long Chỉ bên cạnh là Diệp Phàm hộ đạo, tiếp lấy trung vực phong tộc vậy phái tới bốn tên lão giả bảo vệ hắn xung quanh. Không lâu sau đó, Hoa Long Chỉ bên trên phong ấn liền bị cởi ra, thần mang băng vân, xuyên thủng trời cao, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, làm cho không người nào có thể mở ra hai mắt. Hoa Long Chỉ trung, như là khai thiên tích địa mới bắt đầu tuyệt thế linh địa, thần huy vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Ngũ sát xuất hiện, thất thải cuốn lượn quanh, vô cùng thần thánh. Diệp Phàm trực tiếp ngồi ngay ngắn bên trong tiên trì, toàn thân tinh khí sôi trào, huyết khí trùng thiên, hóa thành cột khí hình rồng, xuyên qua bầu trời đêm, như tuyệt thế lợi kiếm đánh xuyên qua thiên địa. Nhìn thấy hoang cổ thánh thể không hề khiêm tốn phóng thích khí thế, mọi người ở đây đều bị ngạc nhiên. Lý Chấp thấy thế, lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp rời khỏi đám người. Sau đó hắn đều khống chế sinh mệnh thần quan câu thông hình người bất tử dược phóng xuất ra nhất đạo hào quang màu vàng đất đem bao vây, sau đó trực tiếp vòng qua nặng nề pháp trận, đi tới Hoa Long Chỉ đáy. Lý Chấp bàn suối mà ngồi, thả lòng tâm thần, cùng luân hải bí cảnh trong gốc kia tiên thụ hợp hai là một. Sau đó, đạo cung bí cảnh trong bốn đạo cung thần chỉ đồng thời tụ kinh, thi triển ngũ thần dưỡng mệnh thuật tiến đến lúc ra chỉ Lý Chấp bản thể thần tính. Đúng lúc này Lý Chấp bắt đầu miệng tụng chân kinh, toàn lực vận chuyển đạo thiên cơ hô hấp pháp, nhưng không có từ ngoại giới hấp thụ một tơ một hào sinh mệnh tinh khí, dường như đang đợi cái quái gì thế xuất hiện tựa như. Nếu có quen thuộc Lý Chấp người có thể đủ nghe được hắn miệng tụng chân kinh, rồi sẽ phát hiện đây không phải là bình thường kinh văn, mà là đạo thiên cơ thượng ghi lại tế tự thiên địa kinh văn. Không sai, Lý Chấp dự định thừa dịp Diệp Phàm độ kiếp thời khắc, vận chuyển đạo thiên cơ bí pháp, trực tiếp từ thiên địa ở giữa trộm lấy thiên địa bản nguyên lạc ấn. Thiên tiên đạo đồ, đó chính là thiên địa bản nguyên ấn ký biến hành. Nếu như có thể đưa nó tìm hiểu thấu đáo, đều sẽ đối tương lai tu hành có vô cùng chỗ tốt. Với lại cũng đúng thế thật, Lý Chấp tại tìm hiểu nhiều năm đạo thiên cơ kinh văn sau đó, chỗ tìm hiểu ra tới hoàn toàn mới cách dùng. Trực tiếp từ thiên địa bản nguyên thượng trộm lấy thiên cơ, mà không phải trước đây loại đó thông qua tế tự thủ đoạn mượn tới thiên địa vận may. So sánh tế tự mượn vận chi pháp, tiểu này trực tiếp trộm lấy thiên địa bản nguyên lạc ấn pháp môn, điều kiện hạn chế không thể nghi ngờ càng nhiều. Nhất định phải tại thiên địa bản nguyên tự chủ hiện hóa thời điểm mới có thể thi pháp trộm lấy. Mà Lý Chấp chỗ có thể nghĩ tới thiên địa bản nguyên tự chủ hiện hóa thời khắc chính là Diệp Phàm xông quan lúc độ kiếp. Thiên tiên đạo đồ trùng nhất định ẩn chứa bí mật kinh thiên. Dù là không cách nào toàn bộ thấy rõ, liền xem như thấy rõ bộ phận cũng có thể, nhưng hắn được ích lợi vô cùng. Thậm chí Lý Chấp hoài nghi, thần vương Khương Thái Hư có thể sống thêm đời thứ hai, cùng hắn dùng thần linh huyết đến tẩy lễ thiên địa hạ xuống bộ kia tiên thiên đạo đồ liên quan đến, nhưng hắn thấy rõ bộ phận tiên địa bản nguyên hàm nghĩa,